Chương 353, Trương Liêu Uy trấn Tiêu Giao Tần, Giang Đông bọn chuột nhắc được kỳ danh, 2, chương 353, Trương Liêu Uy trấn Tiêu Giao Tần, Giang Đông bọn chuột nhắc được kỳ danh, 2, bờ Nam quân Ngô cùng kêu lên kinh hô, mắt thấy móng ngựa khó khăn lắm dựng vào bờ Nam đá vụn. Tôn Quyền thuận thế lăn xuống, bị chúng tướng đội vàng đỡ dậy. Đại vương chân kinh, đại vương chân kinh, ta chờ hộ giá tới chậm. Chúng nô đem nhau nhau vây quanh Tôn Quyền, quan tâm hắn an nguy. Tôn Quyền chưa tỉnh hồn, vẫn là vững vàng nói, cô không ngại. Nhanh, truyền lệnh để còn chưa đi xa tướng quân gấp trở về cứu viện. Còn có rất nhiều tướng sĩ không thể qua sông, cô không thể vứt bỏ này mà đi. Quân Ngô tinh nhuệ nhất bộ khúc cùng ưu tú nhất chiến tướng đều tại bên kia bờ sông vì Tôn Quyền chạy trốn liều mạng. Tôn Quyền vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ bọn hắn. Chủ công, bờ Bắc Lăng Thao ngóng thấy Tôn Quyền thoát hiểm, tuổi già an lòng. Hơi chút phân thần, Cam Linh trường đao đã chém vào vai, lập tức hiện ra vạn điểm đỏ hồng. Phụ thân, Lăng Thông thấy thế, sợ vỡ mật, nước mắt tràn mi mà ra. Đang muốn hồi cứu, lại bị Trương Liêu thân binh bao bọc vây quanh. Lăng Thao trụ đao quỳ xuống đất, máu nhuộm trinh bảo, vẫn nghiêm nghị quát, thống nhi chớ chú ý lão phu. Hộ chủ, hộ chủ. Lời còn chưa dứt, Cam Linh đao thứ hai đã tới, lão tướng quân ẩm vàng ngã xuống đất. Cam Hưng Bá, Lăng Thống hai mắt xích hồng, như hổ điên đột nhập trận địa địch. Ngươi trả cho ta phụ thân mệnh đến. Song kích tung bay, liên chạm bảy tên hán quân, thẳng đến Cam Linh. Cam Linh cầm đao chống chọi song kích, cười lạnh nói, tiểu tặc, như cha không biết thời thế, như cũng muốn tìm chết ta. Đường nội chớ khóc, cái này liền đưa cha ngươi tử xuống dưới đoàn tụ. Cam mô đao, rất nhanh. Lăng Thống tức sủi bọt mép, cầu tặc, nạp mạng đi. Lăng Thống dường như điên, song kích của vũ, chiêu thức càng thêm sắc bén. Cam Linh nhất thời lại bị bước lui ba bước, trong lòng thất kinh, kẻ này dũng liệt, càng hơn này cha. Lúc này Lăng gia 300 thân binh đã tổn hại hơn phân nửa, bờ sông Thi Hải nằm nổ ngang. Trương Liêu thấy thế, tự mình dẫn tinh nhuệ vây tới, bắt sống Lăng Thống. Lăng Thống toàn thân đẫm máu, giáp trụ vỡ vụn, vẫn tử chiến không lùi. Thân binh đội trưởng hô to, thiếu tướng quân mau lui, mỗ chờ đoàn hầu. Bọn hắn đều là Lăng gia tông tộc bộ khúc, đối Lăng gia phụ tử tuyệt đối trung tâm, cũng tương đương với tử sĩ. Giá trị này nguy nan thời khắc, bọn họ tuyệt đối không thể đồng ý hứa Lăng người nhà toàn bộ chết tử, nhất định phải bảo tồn Lăng gia huyết mạch. Nói xong, thân binh đội trưởng xuất cuối cùng hơn 10 người kết trận lên địch. Trong khoảnh khắc, đều chiến tử. Bờ Nam chợt nghe tiếng trống chấn thiên, lại là Hạ Tề xuất 3000 viện quân đội tới. Hạ Tề trông thấy bờ Bắc thảm trạng, cấp lệnh, người bắn nỏ điểm hộ. Thuyền tam bản tốc độ hướng tiếp ứng. Lăng Thống độc chiến nhóm địch, chợt thấy phía sau gió sông lạnh tấu xương, càng đã bị bức đến tuyệt cảnh. Trương Liêu quý tài, lập tức dốc cao, trầm giọng nói, kia tiểu tướng, đầu hàng đi. Sớm làm quy thuận triều đình, cùng bọn ta cùng nhau giúp đỡ đại hán non sông. Lăng Thống ngửa mặt lên trời cười to, bi thương nói, Huyền Lân Nam Nhi, thà chết không hàng. Nói xong, trở tay cắt đứt áo giáp dây buộc, thả người nhảy vào nước chảy xiết. Không được. Cam Linh thấy Lăng Thống muốn chạy, la hét, bán tên, bán tên. Mưa tên chút xuống, Lăng Thống cũng đã không vào nước bên trong. Trương Liêu đưa tay ngừng lại cung tiễn thủ, thở dài, thật hổ tướng vậy. Hạ Tề tại bờ Nam thấy thế, cấp lệnh thiện tù người xuống nước tiếp ứng. Chợt thấy Hạ Du chỗ có người trèo ở đáng ngầm, chính là Lăng Thống. Hắn lại phụ giáp bơi qua 30 trượng, được cứu lên lúc 10 ngón tận nước, vẫn nắm chặt sóng kích không vông. Lúc này hán quân trong trận minh kim vang lên, lại là Trương Liêu trông thấy quân Ngô đại bộ đội tinh kỳ đã hiện, liền hạ lệnh thu binh. Cam Linh không cam lòng nhìn qua bờ Nam, tướng quân, sao không thừa thắng xông lên? Trương Liêu lắc đầu, chiến dịch này đã giết đại lượng quân Ngô tinh nhuệ, quân Ngô tổn thất nặng nề, lại lấy 7000 phá 10 vạn, đủ đã uy chấn Giang Đông. Nay quân Ngô phục đến, sợ hợp phỉ có mất, không bằng thấy tốt thì lấy, lui về thành đi. Liền suất quân chậm chậm lui vào trong thành. Hạ Tề thấy hán quân tối lui, tự mình dẫn 500 cảm tử vượt qua tàng cầu, quét dọn chiến trường. Sĩ tốt chợt nâng một vật đến báo, tướng quân mời xem. Đúng là Tôn Quyền thất lạc tử kim nón trụ anh. Hạ Tề trịnh trọng cất kỹ, lại gặp Lăng Thao thi thể không ngã, dựa thương mà đứng, hai mắt trợn lên. Hạ Tề dương dương phủ này mục, lão tướng quân yên tâm, chủ công đã an, thiếu tướng quân được tồn. Lăng Thao thi thể lúc này mới chậm rãi đổ xuống. Đêm đó, hợp phì bên trong thành, đèn đuốc sáng trưng. Trương Liêu ngồi ngay ngắn trong quân trướng, chúng tướng phân loại hai bên, rượu thịt đầy án, ăn mừng đại thắng. Nhưng mà, Trương Liêu hai đầu lông mày lại ẩn có một tia tiếc sắc. Hắn buông xuống bình rượu, đảo mắt chư tướng, trầm giọng nói, trận chiến ngày hôm nay, dù phá quân Ngô, nhưng có một chuyện, ta tâm khó có thể bình an. Cam Linh ôm quyền hỏi, tướng quân gì lo? Trương Liêu trầm ngâm một lát, phất tay lệnh tả hưu áp lên mấy tên quân Ngô hàng tốt, hỏi, các ngươi có biết, hôm nay Tiêu Giao Tân bờ Bắc có một tử dâu tướng quân, thân trên trường mà hạ thân ngắn, thiện kỵ sạng, người này là ai? Hàng tốt quỳ xuống đất run rẩy, không dám giấu giếm, đáp, hồi tướng quân, đây là Ngô Vương Tôn Quyền. Trong trướng đông nhiên yên tĩnh. Tôn Quyền. Chu Thái vô bàn đứng dậy, râu tóc đều dựng, đúng là Tôn Quyền đích thân tới. Trương Liêu thở dài một tiếng, nhắm mắt lắc đầu, ta sớm nên nghĩ đến. Thử la dù đóng, hoa phục cầm bảo, không phải Ngô Vương mà ai. Nếu sớm biết là hắn, cho dù thiên quân bản mã, cũng làm bắt lấy. Thiết hay. Đau nhức ư. Đây là Trương Liêu trong cuộc đời, tiếp cận nhất bắt sống Tôn Quyền cơ hội. Nhưng bởi vì ở trong trận không thể nhận ra Tôn Quyền, mà khiến cho đào tẩu. Có người hỏi, Trương Liêu 800 người tập kích Tôn Quyền mùi xe lúc, không phải gặp hắn chưa? Hơn nữa còn để Tôn Quyền xuống tới đơn đấu, Trương Liêu làm sao lại không nhận ra Tôn Quyền đến đâu? Ấn hậu thế suy đoán, có thể là bởi vì lúc ấy cách quá xa, Trương Liêu lại là chỉ đuổi Tôn Quyền mũi xe, cho nên thấy không rõ lắm Tôn Quyền cụ thể dáng dấp ra sao. Đồng thời Tiêu Giao Tân chi thời gian chiến tranh, Tôn Quyền chật vật không thôi, không có thường ngày uy nghi. Tăng thêm lại là hai quân hỗn chiến, tình thế khẩn cấp, cho nên Trương Liêu không thể nhận ra. Nhưng bất quá nói thế nào, đây tuyệt đối là Trương Liêu bình sinh chi kinh ngạc tột độ. Cam Linh cũng hối tiếc không thôi, giọng căm hận nói, sớm biết như vậy, mỗ làm liều chết truy sát, há lại cho hắn thúc ngựa qua sông. Chu Thái im lặng, hồi lâu mới nói, thiên ý như thế, làm sao? Làm sao? Trương Liêu hít sâu một hơi, lập tức chấn tay áo mà lên, nghiêm nghị nói, mà thôi. Này chiến đại phá quân ô, chém tướng mặc cờ, đã chọn Dương Ai. Truyền lệnh tam quân, nấu dê mổ trâu, khao thưởng tướng sĩ. Chúng tướng cùng kêu lên đồng ý, hợp phỉ bên trong thành reo hò trấn thiên. Rượu thịt phiêu hương, khánh công thanh âm trắng đêm không dứt. Có người vui vẻ, có người sầu. Hán quân ngay tại vì thế lần đại thắng mà khánh công lúc, Tôn Quyền bên này coi như thảm. Trường Giang phía trên, quân ô chiến thuyền chậm rãi đi về phía đông. Bóng đêm nặng nề, gió sông nghẹn ngào, như khóc như tố. Tôn Quyền đứng ở đầu thuyền, tử dâu khẽ run, ánh mắt ảm đạm. Hắn quay đầu bất vọng, Tiêu Giao Tân sớm đã biến mất trong bóng đêm. Chỉ có nước sông cuồn cuộn, dường như tại kể ra hôm nay bại trận. Chợt nghe trên bờ tiếng vó ngựa gấp, một đội tàn binh lảo đảo chạy tới. Người cầm đầu toàn thân đẫm máu, giáp trụ tàn tạ, chính là Lăng Thống. Công Tích. Tôn Quyền kinh hãi, lập tức đại hỉ, cấp lệnh tả hữu, nhanh chóng tiếp ứng. Lăng Thống bị nâng lên thuyền, lại mặt không vui sắc, chỉ lảo đảo quỳ xuống, tê thanh nói, đại vương, mặt tướng vô năng, chưa thể hộ đến phụ thân Chu Toàn. 300 thân binh, không một người còn sống. Nói chưa tất, một ngụm máu tươi phun ra, tung tóe ở ngực bong tàu. Tôn Quyền vội vàng tiến lên, một thanh đỡ lấy hắn, đau nhức tiếng nói, Công Thế, như cha trung liệt, chết có ý nghĩa. Như nay trở về, chính là trời phù hộ Giang Đông. Lăng Thống hai mắt xích hồng, nước mắt rơi như mưa, phụ thân trước khi chết còn hô hộ chủ thống lại chưa thể cứu hắn, bị Cam Linh cầu tặc sát hại. Tôn Quyền gặp hắn cực kỳ bi thương, tim như bị dao cắt, lại lấy ống tay áo tự thân vì hắn lau nước mắt, ôn thanh nói, người chết đã chết rồi, người sống làm kế ý chí. Công Tích, như tại, cô gì lo không người. Lăng Thống nghe vậy, càng là nghẹn ngào khó nói, chỉ quỳ xuống đất dập đầu, huyết lệ đan sen. Tôn Quyền thấy thế, cấp lệnh tả hữu, mau truyền y quan. Lại tự thân vì Lăng Thống cởi xuống tàn giáp, gặp hắn mình đầy thương tích, máu thịt bé bét, không khỏi động dung, thở dài, Công Tích chi dũng, hiếm thấy trên đời. Y dị quan vội vàng chạy đến, lấy chắc thị thuốc hay thoa này vết thương. Lăng Thống dù đau nhức cực, lại cắn răng im lặng. Chương 353, Trương Liêu Uy trấn Tiêu Giao Tân, Giang Đông bọn chuột nhắt được kỳ danh, 3, chương 353, Trương Liêu Uy trấn Tiêu Giao Tân, Giang Đông bọn chuột nhắt được kỳ danh, 3, Tôn Quyền tự mình chờ đợi, cho đến hắn khí tức dần ổn, mới thoáng an tâm. Trời tối người yên, gió sông nhẹ nào. Quân Ngô chiến thuyền chậm rãi đi về phía đông, trên thuyền tướng sĩ đều trầm mặc không nói. Chỉ có nước sông đập mặt thuyền, như khóc như tố. Không biết là ai trước thấp giọng khóc nước nở. Lập tức, tiếng buồn bã dần lên, lan tràn toàn quân. Trần tướng quân chiến tử, Lữ Phạm bộ toàn quân bị diệt. Tống Kiêm tướng quân sinh tử chưa biết. Tiếng khóc lớn dần, tại trên mặt sông quân quần. Tôn Quyền đứng ở đầu thuyền, im lặng thật lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng, này chiến bại trận, đều cô chi tội cũng. Bên cạnh Cốc Lợi quên nhủ, đại vương chớ buồn, thắng bại là chuyện thường binh ra. Ngày sau tái chiến, tất quyết này hổ thẹn. Tôn Quyền lắc đầu, từ dâu khẽ run, thở dài, không phải vì thua trận, chính là tướng sĩ tử thương. Lang Thao, Trần Vũ, đều ta Giang Đông lương đống, nay lại. Hắn nói không được, chỉ nhắm mắt thở dài. Gió sông nhẹ nào, chiến thuyền đi về phía đông. Một đêm này, Giang Đông tiếng khóc không dứt. Đi qua mấy ngày hành trình, quân Ngô chiến thuyền chậm rãi lái vào mặt lăng bến tàu, bong thuyền vừa rơi xuống, thương binh tàn tốt lảo đảo lên bờ. Bọn hắn giáp trụ tàn tạ, chiến bào nhuốm máu, trong mắt còn mang vẻ kinh hoàng. Trên bờ nên tiếp dân chúng thấy thế, đều hãi nhiên, nhao nhao vây lên đến đây. Nâng người bị thương, hỏi thăm tình hình chiến đấu. A huynh, A huynh ở đâu? Một thiếu niên giữ chặt một tên tay của sĩ tốt, đội vàng hỏi. Kia sĩ tốt sắc mặt hôi bại, lắc đầu, thấp giọng nói, "Như huynh đã chiến tử Tiêu Giao Tân vậy." Thiếu niên nghe vậy, như bị sét đánh, lảo đảo lui lại mấy bước, quỳ xuống đất gào khóc, "Huynh a." Tiếng khóc như ôn dịch lan tràn, trên bến tàu lập tức tiếng buồn bã nổi lên một phía. Có bà lao vớt nhi tử nhuốm máu chiến bào khóc ròng ròng, có phụ nữ ôm phu quân bình cho cốt như muốn hôn mê. Càng có hài đồng mợ mị tứ phương, không biết phụ thân vì sao chậm chạp không về. Kia Trương Liêu coi là thật đáng sợ như thế. Một tên tài chủ run giọng hỏi, "Đáng sợ?" Một tên lão binh cười lạnh, trong mắt còn mang vẻ sợ hãi. Trương Liêu xuất 800 kỵ xung trận, như vào chỗ không người. Trần Vũ tướng quân chiến tử, Lăng Thao tướng quân bỏ mình. Nếu không phải Lăng Thống thiếu tướng quân liều chết đoạn hậu, chỉ sợ Ngô Vương đều khó thoát một kiếp. Đám người nghe vậy, đều biến sắc. Từ đó, Trương Liêu chi danh, uy trấn Giang Đông. Trời tối người yên, mặt Lăng Thành Đông một chỗ dân trạch bên trong, anh hải khóc lóc gầm thành không thôi. Chớ khóc, chớ khóc. Mẫu thân ôm đứa bé đi qua đi lại, làm thế nào cũng hống không ngừng. Lại khóc, Liêu đến vậy. Phụ thân đột nhiên khẽ quát một tiếng. Anh hải tiếng khóc im bặt mà dừng, mở to hai mắt đẫm lệ hoảng sợ trung quanh. Một màn này, tại Giang Đông các nơi không ngừng trình diễn. Không biết bắt đầu từ khi nào, Liêu đến hai chữ lại thành rừng nhi khóc đêm chú ngữ. "Mẹ, Trương Liêu ra sao bộ dáng?" Một tóc để trọm tiểu nhi rụt rè hỏi. Lão phụ nhân vẻ mặt nghiêm túc, kia Trương Liêu thân cao tám thước, mặt như trọc táo, mắt như trung đồng. Tay cầm một cây trường qua, cưỡi ngựa trắng như bay, giết người như ngóe. Tiểu nhi dọa đến chui vào chăn, không dám tiếp tục lên tiếng. Đến tận đây, Trương Liêu dừng gáy điện cố bởi vậy sinh ra. Nô Vương cung nội, trung chống tể minh. Tôn Quyền ngồi cao chủ vị, thử dâu cụ xuống, sắc mặt trang nghiêm. Dưới thềm văn võ phân loại, Lang thống người khoác tố giáp đứng ở quan võ đầu, bên hông lụa trắng chưa trừ, lộ vẻ còn tại cha tang bên trong. Tiêu Giao Tân một trận chiến, chư tướng dùng mệnh, dù có tiểu áp chế, trùng dũng đáng khen. Tôn Quyền đảo mắt chúng thần, âm thanh trầm hậu, Lang thao tướng quân lực chiến đền nợ nước, truy phong đô đình hầu, thụy nói vừa hầu. Dưới thềm lập tức một mảnh nghiêm nghị. Lang thống ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất, giáp diệp tầm vàng, thần thay mặt vương phụ, tạ đại vương ân điển. Tôn Quyền khẽ bước cằm, lại nói, Lang thống lâm nguy hộ chủ, trùng dũng vô song. Thăng chức tiên tướng quân, tăng bộ khúc 600 người. Bởi vì Lang thống 300 thân binh toàn bộ chiến tử, cho nên Tôn Quyền vì bổ sung hắn, đem nguyên là số lượng cho hắn gia tăng gấp đôi. Nhưng cần phải chú ý chính là, nơi này cho Lang thống tăng bộ khúc 600 người, không phải nói Tôn Quyền muốn cho hắn 600 người, mà là đồng ý hứa Lang thống mộ binh thời điểm, có thể nhiều mộ 600 người. Đây chính là Đông Nô thụ nội quy quân đội độ. Các tướng linh có thể tự mình chủ động chiêu mộ binh sĩ, sau đó binh sĩ quân hưởng, giáp trụ giữ gìn, binh khí cung cấp đều từ tướng lĩnh bản thân gánh chịu. Nô đem nếu như muốn nuôi quân, cũng chỉ có thể cố gắng đánh trận, cướp đoạt chiến lợi phẩm. Đồng thời, vì phòng ngừa các tướng lĩnh đôi to khó bẫy, mỗi một viên tướng lĩnh mộ binh số lượng đều là có hạn độ. Tức ngươi tại chiêu mộ nhất định số lượng binh sĩ về sau, liền không thể tiếp tục chứng minh, nếu không chính là phạm pháp. Đây cũng là vì cái gì Tôn Quyền nói muốn cho Lăng thống tăng bộ khúc 600 người nguyên nhân. Lăng thống lại bái, thần tất máu chảy đầu rơi, lấy báo đại vương ân trọng. Phan Trương Lâm trận trạm đạo binh ổn quân tâm, ra phong lật dương đô ý. Lữ Phạm, thống kiêm lực chiến không lùi, các tiền thưởng trăm cân. Hạ Tề tiếp ứng có công, bái phấn võ tướng quân. Tôn Quyền từng cái phong thưởng hoàn tất về sau, chợt nhớ tới Trần Vũ thi thể vẫn chưa mang về, không khỏi buồn từ đó đến, thở dài, duy Trần Tử Liệt tướng quân. Cô đơn đối với hắn không dậy nổi. Lời còn chưa dứt, ngoài điện chợt truyền cấp báo. Báo, Trần tướng quân linh cứu đã tới mặt Lăng Đông Giao. Tôn Quyền đột nhiên đứng dậy, thử dâu khẽ run, bị giá. Cô làm thân hướng tế điện. Mặt Lăng Đông Giao, cờ trắng như tuyết. Trần Vũ linh cứu ngừng tại mới xây mộ huyệt bên cạnh, quan tài thượng bao trùm lấy Ngô Vương ban cho chiến bảo. 3000 giáp trắng quân sĩ bảy trận bốn phía, thương kích như rừng. Chợt nghe cổ nhạc gào thét, Tôn Quyền quần áo trắng mà đến, đi theo phía sau văn võ bá quan. Lăng thống thấy kia quan tài, nhớ tới ngày đó Trần Vũ vì hộ chủ mà chết thảm trạng, không khỏi mắt hổ rưng rưng. Tử Liệt, Tôn Quyền phủ quan tài nỗi đau lớn, đau mất cánh tay đắc lực, như gãy cổ một tay vậy. Chúng thần thấy thế, đều rơi lệ. Trương Chiêu tiến lên quy nhủ, đại vương nén bi thương, Trần tướng quân trên trời có linh thiêng, tất không muốn thấy đại vương như thế. Tôn Quyền lau nước mắt, tự mình đưa tang dẫn quan tài. Làm quan tài chậm rãi vào đất lúc, chợt có thân binh nâng thượng một thanh đao gãy, chính là Trần Vũ lúc lâm trùng cầm. Tôn Quyền cầm đao khóc nói, đao này theo Tử Liệt chinh chiến hơn 10 năm, nay làm cho cùng. Tôn Quyền cùng Trần Vũ quan hệ phi thường tốt, chủ yếu bởi vì Trần Vũ phi thường kính trọng Tôn Quyền, đối với hắn trung thành và tận tâm. Tại mất đi một cái trung thành và tận tâm tướng sĩ lúc, Tôn Quyền liền lại là vô tình vô nghĩa, cũng không nhịn được vì đó bi thống. Tôn Quyền đang muốn đem đao gãy để vào trong quan tài, chợt dường như nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi người hầu, Tử Liệt khi còn sống sủng ái nhất cái kia biết đánh đàn cơ thiếp ở đâu? Người hầu thấp giọng đáp, hồi đại vương, ngay tại trong phủ thủ linh. Tôn Quyền tử dâu khẽ nhúc đích, trầm giọng nói, truyền cố lệnh, ban thưởng nàng lụa trắng ba thước, theo Tử Liệt cùng đi. Lời vừa nói ra, toàn trường văn võ đều kinh. Trương Chiêu trong tay hốt bản lệch cạch rơi xuống đất, không lo được nhặt, bước nhanh ra khỏi hàng, đại vương không thể. Người sống chết theo chính là man di tập tục xấu, Trung Nguyên sớm phế mấy trăm năm vậy. Nơi này Trương Chiêu tận lực nâng lên Trung Nguyên đã sớm hủy bỏ cái này tập tục xấu. Nói bóng gió, Trung Nguyên bên ngoài địa phương ý nguyên tồn tại người sống chết theo nghi thức. Đây cũng là Tôn Quyền vì sao lại đương nhiên đưa ra yêu cầu này nguyên nhân. Bởi vì Giang Đông chính là tồn tại người sống chết theo tập tục xấu. Trên thực tế, trừ Trung Nguyên bên ngoài, cái khác rất nhiều nơi văn minh cũng còn không tính khai hóa. Chẳng hạn như trong lịch sử gia các cận, tiểu thiếp sinh con trai không nuôi, trực tiếp vứt bỏ. Cái này tại ngay lúc đó Giang Đông người xem ra là một cái phi thường tài đức sáng suốt cử động. Bởi vì cái này cam đoan chính thê cùng trưởng tử địa vị. Từ nơi này cũng không khó coi ra, phương Bắc không chỉ là sức sản xuất so sánh phương Nam càng thêm phát đạt, ngay cả tư tưởng văn minh đều xa xa lĩnh trước mấy trăm năm. Tôn Quyền nhướng mày, từ bố cớ gì nói ra lời ấy? Tử Liệt khi còn sống thương nhất nàng này khiến cho dưới mặt đất làm bạn, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Trương Chiêu tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, năm đó Tần Mục Công lấy Tử Sa thị ba lương chết theo, khiến nước Tần không tài, quân lực hạ xuống, cho nên vô lực đông trình, hoàng điệu chi thơ đến nay người nghe rơi lệ. Nước Tần bởi vậy mất kẻ sĩ chi tâm, cuối cùng đến suy vi. Chủ công dục hiệu này ngu đi hư. Lữ Phạm cũng ra mặt quỷ gián, Ngụy Võ Tử bệnh nặng lúc mệnh bế thiếp chết theo, ngụy thời Ngụy Viên lại đem nàng này tài giá. Sau cùng Tần đem đỗ hồi chiến, thấy một lao nhân kết cỏ trượt chân đỗ hồi, mới biết là thiếp chi phụ báo ân. Đủ thấy thiên đạo tốt sinh, mời đại vương nghĩ lại. Tôn Quyền phất tay áo cười lạnh, các ngươi chỉ biết trích dẫn kinh điển, có biết các tướng sĩ muốn cái gì? Chợt chuyển hướng Trần Vũ trưởng tử Trần Tu, những vị con trai trưởng, nghĩ như thế nào? Trần Tu quỳ xuống đất run rẩy, nửa ngày mới nói, cha phụ thân lúc sinh tiền sắc thực sủng ái nhất đại hệ đỉnh cơ lăng thống tại quan võ đội ngũ trông được rõ ràng. Trần Tu nói lời này lúc, này đệ Trần Biểu ở bên ăn kéo huynh trưởng quan bảo, lại bị Trần phu nhân hung hăng trừng mắt liếc. Màn đêm buông xuống, nô vương phủ thư phòng, Tôn Quyền ngồi một mình ăn trước. Trong ánh đến chập chờn, Trương Chiêu bị bí mật triệu nhập. Tử bố có biết cô hôm nay vì sao kiên trì ý mình? Tôn Quyền trầm giọng hỏi. Trương Chiêu thở dài, lao thần cả gan suy đoán, đại vương là muốn làm cho người xuống nhìn. Tôn Quyền tử dâu rung động, trầm giọng gật đầu, đúng là như thế, Tiêu Giao Tân mới bại, tướng sĩ ly tâm. Cô chính là muốn để võ nhân biết, đi theo Tôn Trọng Nhiêu, sinh hưởng phú quý, chết cực lễ tang trọng thể. Có thể cái này lại giới. một cái tỷ thiếp mà thôi. Tôn Quyền cười lạnh, Trần phu nhân sớm ngại nàng này tranh thủ tình cảm, Trần Tu sợ chia gia sản, những cái kia võ tướng nhóm nói, lấy ra một quyển thẻ tre, tiên sinh lại nhìn xem sáng nay các doanh ký một lá thư. Trương Chiêu triển khai xem xét, đúng là chính phủ, Hàn Dương trở lao tướng liên danh thỉnh cầu hậu táng Trần Vũ đấu trường, trong câu chữ mơ hồ có toàn này hậu quyến ngữ liệu. Tức võ tướng nhóm, phần lớn ủng hộ để Trần Vũ tiểu thiếp cùng hắn chết theo. Đây là vì cái gì đây? Tại mọi người xem ra, sau khi chết còn có thân nhân hầu hạ, cái này cùng khi còn sống giống nhau. Tương đương sau khi chết đều có người làm bạn, kia trên đường xuống hoàng tuyển liền sẽ không tịch mịch. Cho nên võ tướng nhóm phần lớn là ủng hộ cái này một chết theo nghi thức. Ngay kế tiếp, Tôn Quyền chính thức hạ lệnh, để đàn cơ cho Trần Vũ chết theo. Tang lễ qua đi, Tôn Quyền thân phó các doanh khao quân. Chỗ đến, các tướng sĩ đều quỳ một chân trên đất, than thở khóc lóc, nguyện vì đại vương bên mình phục vụ. Đây chính là Tôn Quyền thu mua lòng người sau hiệu quả. Hắn vì nuôi sĩ, để võ tướng nhóm hiệu chung hắn, hắn không tiết hạ thấp tư thái cùng võ tướng nhóm ở chung. Cho nên muốn thông qua để tiểu thiếp chết theo phương thức, để diễn tả mình đối Trần Vũ yêu mến. Cuối cùng quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, quân lô các tướng sĩ đều đối Tôn Quyền hành động này cảm động hết sức, nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý vì hắn hiệu chung. Bởi vì tại chúng tướng xem ra, Tôn Quyền đây là dám coi trời bằng vùng cho chúng ta nợ mày nợ mặt xử lý tang lễ. Để chúng ta sau khi chết cũng có người làm bạn, thật sự là quá cảm động. Mà Trần Vũ người nhà đâu? Bọn hắn kỳ thật cũng đối Tôn Quyền hành động này mười phần cảm kích. Bọn hắn cho rằng đây là một loại cao quy cách rất tang lễ đàng hoàng nghi thức. Trong lòng bọn họ chờ mong cái này nghi thức, nhưng ngượng nghịu mặt mũi, không tốt chủ động đưa ra. Mà làm Tôn Quyền xử lý việc này về sau, có thể nói khôi lớn lòng người, mọi người đều cao hứng. Nhưng Tôn Quyền hành động này chớ nói tại hiện đại, cho dù là tại cổ đại cũng là chịu đủ phê phán. Bởi vì trước đây nói qua, Trung Nguyên đều đã hủy bỏ cái này tập tục xấu. Từ triều Hán năm đầu hủy bỏ, đến triều Minh năm đầu mới khôi phục. Trong lúc này hơn 1000 năm gian, sáng tỏ ghi lại chết theo ví dụ thực tế là phi thường thiếu. Cho dù là phong kiến thời đại, truyền thống quan niệm cũng là theo thời đại đang không ngừng tiến bộ. Chẳng hạn như Đông Tấn nhà sử học Tôn Thịnh liền đối với cái này đánh giá Tôn Quyền nói, Tôn Quyền hành động này thực tế là thiếu đại đức. Cái gọi là ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Hoa phúc báo ứng đều là có ứng nghiệm, khó trách Tôn Quyền thành lập quốc phúc sẽ ngắn như vậy mệnh. Cái này không sống nên sao? Đương nhiên, ngươi muốn đứng ở chính Tôn Quyền góc độ, hắn cùng Trần Vũ quan hệ lén quả thật không tệ. Xét xử gọi, càng quyền chỗ thân ái, số đến này ra. Tôn Quyền làm như thế, cũng là sợ Trần Vũ dưới đất cảm thấy cô đơn. Liền nghĩ đem hắn yêu thích nhất người đưa qua cùng hắn. Nhưng có sao nói vậy, tại Trần Vũ trong lòng, hắn yêu nhất nơi nào là tiểu thiếp của hắn a? Vậy khẳng định là nguyện ý vì này liệu mình hiệu trung Tôn Quyền a? Ngươi muốn thật sợ Trần Vũ cô đơn, ngươi Tôn Quyền bạn hoàn toàn có thể trực tiếp cắt cổ xuống dưới gặp hắn nha. Đến tận đây, Tiêu Giao Tân chiến sự có một kết thúc. Chương 354, lịch sử chứng minh, gây ai cũng chớ chọc Hàn Sứ, 1, chương 354, lịch sử chứng minh, gây ai cũng chớ chọc Hàn Sứ, 1, chương Vũ 4 năm đông, Tào Tháo đi qua giới hạn sừng chế về sau, tiếp theo đi sứ xuôi nam. Âm kết kinh nam man tộc, kích động 4 quận phản loạn. Linh Lăng, Quế Dương, Vũ Lăng, Trường Sa chư quận, man nhân nổi dậy như ong. Giết hán quan, theo thành trì, nhất thời khói lửa ngập trời. Kinh Nam 4 quận toàn bộ mất khống chế. Tào Tháo vì phối hợp Giang Đông Tôn Quyền tiến công, tự đất thuộc phát binh. Tự mình dẫn 7 vạn đại quân, danh xưng bộ kỵ 40 vạn người. Tự Thượng Dung xuất binh, giúp nhất cử cướp đoạt Kinh Châu. Lúc trước Kinh Châu thứ sử Gia Cát Lượng đã phụng chiếu vào Huyền Tân. Bởi vì Mã Lương bảo vệ Giang Lăng có công, lại là Kinh Bắc đại tộc, cho nên triều đình lưu này thay mặt lĩnh châu chuyện. Lương chữ quý thưởng, Thương Dương nghi thành người cũng. Hào Mã thị ngũ thưởng, Bạch Mi nhất lương riêng có tài danh. Nhưng đột nhiên gánh chức trách lớn, đối mặt như thế tình thế nguy hiểm, không khỏi trong lòng nóng như lửa đốt. Ngày này, Mã Lương đang cùng Kinh Châu chư quan thương nghị phòng ngự, chợt nghe thám Mã đề báo, Trinh Nam tướng quân, Hoài Nam tổng đốc Trần đang xuất quân 2 vạn, đã tới Giang Lăng thành bên ngoài 30 dặm. Mã Lương nghe vậy lại hỉ, gấp chỉnh y quan, xuất Kinh Châu văn võ ra khỏi thành đón lấy. Nhưng thấy nơi xa bụi đất tung bay, tinh kỳ pháp phối, đi đầu một tướng. Người khoác giáp trụ, hông đeo trường kiếm, khuôn mặt gầy gò mà mắt sáng như đuốc, chính là Trần Đăng Trần Nguyên Long. Trần tướng quân ở xa tới cứu cấp, Kinh Châu trên dưới vô cùng cảm kích. Mã Lương chắp tay xá giải. Trần Đăng tung người xuống ngựa, đỡ dậy Mã Lương nói, "Mã thứ sử không cần đa lễ. Quốc sự gian nan, treo lên phụng mệnh gấp rút tiếp viện, chính là thuộc bổn phận sự tình." Vào thành về sau, Trần Đăng tại Châu nhà vào chỗ, đảo mắt đường hạ Kinh Châu chư quan. Thấy mọi người trên mặt thần sắc lo lắng, liền nhẹ lời an ủi, "Chư quân chớ buồn. Tao tặc mặc dù thế lớn, nhưng ta Đại Hán thiên uy còn tại, quân dân đồng tâm, nhất định có thể khắc địch chế thắng." Mã Lương thở dài, tướng quân có chỗ không biết, tự Tào Tháo kích động Kinh Nam phản loạn, 4 quận đều hãm. Man nhân giết ta qua lại, theo ta thành trì. Bây giờ Giang Lăng phía bắc, chỉ có Nam quận còn tại nắm giữ, còn lại chi địa đều lòng người bàng hoàng. Chủ yếu trước đây Kinh Châu vừa mới kinh nghiệm một trận chính trị phong ba. Điều này sẽ đưa đến Kinh Châu thế cục một mực rất bất ổn. Nếu không, Tào Tháo cũng sẽ không nghĩ đến từ Kinh Nam vào tay. Mà hắn khuấy động Kinh Châu thế cục kế hoạch cũng hoàn toàn chính xác phi thường thành công. Giang Lăng trị sở đã hoàn toàn mất đi đối Kinh Nam khống chế, mà Kinh Bắc cũng lâm vào Gia Cát Lượng sau khi đi quyền lực nội đấu. Mã Lương dù có thể làm yên lòng bộ phận bản thổ gia tộc quyền thế, lại ép không được Lưu Bị thế lực cựu thần. Kinh Châu lâm vào quyền lực bên trong hao tổn, cho người Ngụy cùng Ngâu người một cái thời cơ lợi dụng. Hiện tại Kinh Châu người phải vì trước đây phạm sai lầm trả giá đắt. Trần Đăng lông mày cau lại, quân bị như thế nào? Nội vang ở giữa, chỉ có thể tập kết quận binh hơn vạn, tăng thêm tướng quân xuất lính Hoài Nam tinh nhuệ, bất quá 3 vạn chi chúng. Mã Lương mặt lộ vẻ khó xử, mà Tào Tháo hào có bộ kỵ 40 vạn người, dù có khả năng quyết đại, nhưng nhân số tất nhiên mấy lần tại chúng ta. Theo thám ma hồi báo, Ngụy quân đã đi tới Đường Dương, ít ngày nữa sắp sửa xuôi nam. Tào Tháo cố ý lựa chọn từ kinh bắc tiến công, chính là vì phối hợp kinh nam phản quân, từ đó tiến hành nam bắc giáp công. Đường hạ chúng quan nghe được lời ấy, đều biến sắc. Xử lý Phan Tuấn ra khỏi hàng nói, Trần tướng quân, triều đình nhưng có việc quân. Trần Đăng tự trong ngực lấy ra một quyển lụa vàng, nghiêm nghị nói, trèo lên cách Thọ Xuân lúc, được bệ hạ chiếu thư. Đám người vội vàng vì nghe, Trần Đăng tuyên đọc nói, Kinh Châu chính là quốc chi môn hộ, không được mất. Nhưng Hà Nam mới định, Bắc cảnh cần đóng quân thủ ngự, Đông cần phòng tôn ô, binh lính căng thẳng. Khanh đến Kinh Châu, làm cùng Mã Lương cùng cấp tâm hiệp lực, nhất thiết phải thủ vững. Nghiệm tất, đường bên trong một mảnh yên lặng. Này chiếu thư nói bóng gió, chính là để Trần Đăng phối hợp Kinh Châu binh cùng nhau ngăn trở Tào Tháo chắc tay, cũng bảo trụ Kinh Châu, bình định phản loạn. Đến nỗi triều đình phương diện, sẽ không tăng phái càng nhiều viện quân. Đại pháo một bang, hoàng kim và lượng. Hiển nhiên, Lưu Bị cùng triều đình đại quan đều hy vọng Trần Đăng có thể chỉ dựa vào hiện có binh lực ngăn trở Tào Tháo chắc tay. Này nước bên trong rất nhiều phương Bắc tướng lĩnh không nguyện ý vào lúc này xuôi nam. Đối mặt loại tình huống này, Lưu Bị vẫn ôm may mắn tâm lý. Tức Trần Đăng chờ chúng nếu như có thể chỉ dựa vào hiện có binh lực đánh lui Tào Tháo, đương nhiên không thể tốt hơn. Có thể vì nước ra giảm bớt một bút to lớn chi tiêu. Nếu như không thể, thật đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, triều đình cũng chắc chắn sẽ không bước xuống phương Nam mặc kệ. Chỉ là hy vọng Giang Nam phương diện cố gắng nhiều hơn mà thôi. Ngoài ra, một nguyên nhân khác chính là, Giang Nam nói xác thực là Hoài Nam vẫn có rất lớn tự trị quyền. Theo quốc gia thống nhất, không khó phát hiện, Lưu Bị trên cơ bản thu hồi châu mục chức vị. Quan biên địa phương tất cả đều là thứ sử. Thứ sử cùng châu mục khác nhau lớn nhất là, thứ sử chính là triều đình bổ nhiệm quan biên địa phương. Mà châu mục chỉ là trên danh nghĩa là triều đình quan biên, nay ở địa phương cùng các cứ chư hầu không khác. Bởi vì châu mục quyền lực xa so với thứ sử muốn đại. Bởi vì Lý Dực chủ động bị quyền, Lưu Bị trên cơ bản thu hồi phương Bắc quyền lực, tăng cường trung ương tập quyền. Nhưng Vương Nam bởi vì phát sinh mã tắc sự kiện dẫn đến Trần Đăng trên tay vẫn nắm giữ tương đối lớn quyền lực. Lại bởi vì không cho khai quốc đám đại thần phong vương, Lưu Bị cũng không tốt chủ động đưa ra thu hồi Hoài Nam quyền lực. Dù sao không phải người người đều là Lý Dực, đối mặt quyền lực dụ hoặc, có thể cầm được thì cũng không được. Lý Dực cùng Lưu Bị ở giữa có vượt qua quân thần sư đồ, nhưng những người khác không có. Lưu Bị nếu như giống đối đãi Lý Dực như thế đối đãi Trần Đăng, chỉ biết làm cùng chính mình lập nghiệp lao huynh đệ nhóm thất vọng đau khổ. Cho nên chí ít trước mắt, Lưu Bị y nguyên ngầm đồng ý Trần Đăng tại Hoài Nam làm một cái đại tướng nơi biên cương. Đây là Lưu Bị nhân nghĩa một mặt. Dù sao, nếu như triều đình thật muốn thu hồi Hoài Nam, kia Trần Đăng cũng ngăn không được. Nhưng Lưu Bị sẽ không như vậy làm, hắn không đành lòng nhìn thấy nhà mình huynh đệ thủ tục tương tàn, khiến cho Ngô người ngư ông đắc lợi. Lưu Bị từng như vậy đối thủ hạ người nói, chấm dù hưng hắn thất, nhưng chắc chắn sẽ không giống cao tổ hoàng đế đối đại Hoài Âm hầu như vậy, đối đại chư vị huynh đệ. Đây là hắn xưng đế sau hướng đám người ưng thuận hứa hẹn, nói là phát ra từ thật tình cũng tốt, nói là thu mua lòng người cũng được. Tóm lại, Lưu Bị hiện tại được vì hắn ưng thuận hứa hẹn trả tiền. Bất quá, cũng chính bởi vì Hoài Nam địa phương quyền lực lớn, cho nên Lưu Bị mới có thể hạ lệnh để Trần Đăng tự mình giải quyết. Mã Lương cười khổ nói, như thế nói đến, triều đình là vô lực tiếp viện. Trần Đăng thu hồi chiếu thư, ánh mắt kiên định, dù không biện minh, nhưng trời phù hộ đại hán, tất có chuyển cơ. Kinh Nam dù phản, chưa hẳn người người theo bọn phản địch. Man tộc bên trong, tất có vẫn niệm hán ân người. Mã Lương suy tư một lát, đột nhiên nói, tướng quân lời ấy ngược lại là nhắc nhở ta. Vũ Khê Man Vương Sa Ma Kha, từng chịu Khổng Minh tiên sinh nhân trọng, đến nay chưa từng tham dự phản loạn. Chỉ là này bộ lạc ở Vũ Lăng Thâm Sơn, khó mà liên lạc. Trần Đăng trong mắt tinh quang lóe lên, này cơ hội trời cho vậy. Nếu có được Sa Ma Kha trợ giúp, Kinh Nam thế cục có thể thay đổi. Lập tức chuyển hướng từ Thịnh, Tưởng Khâm nhị tướng, những hai người tốc độ phái tinh anh chi sĩ, chui vào Vũ Lăng, mời Sa Ma Kha tới gặp. Nhớ lấy, việc này cần bí ẩn làm việc, không được tiết lộ phong thanh. Hai người chắp tay, mặt tướng tuân lệnh. Sau ba ngày, trăng sáng sao thưa, Giang Lăng thành bên ngoài một chỗ ẩn nấp núi rừng bên trong, Trần Đăng chỉ đem thân binh 10 người, lặng chờ Sa Ma Kha đến. Ước chừng giờ tí, trong rừng chợt nghe tiếng sột soạt thanh âm. Tiếp theo mười mấy tên thân mang gia thú, tay cầm kỳ hình binh khí man tộc chiến sĩ lặng yên xuất hiện. Một người cầm đầu, thân cao gần trượng, mặt như trọng táo, hai mang vòng đồng, chính là Ngũ Khê Man Vương Sa Ma Kha. Sa Ma Kha trên dưới dò xét Trần Đăng, tiếng như trung lớn, ngươi chính là Gia Cát Khổng Minh phái tới người. Cũng không phải. Trần Đăng thản nhiên nói, Gia Cát Khổng Minh đã đi Huyên Châu, treo lên Phụng Thiên Tử mệnh, đến đây trấn thủ Kinh Châu. Sa Ma Kha mặt lộ vẻ thất vọng, ta chỉ nhận Khổng Minh tiên sinh, hắn đợi ta tộc nhân lấy thành, dạy ta trồng trọt, tặng ta muối sắt. Nếu không phải niệm tình hắn ân tình, ta sớm thuận theo hắn bộ lạc phản. Chương 354, lịch sử chứng minh, gây ai cũng chớ chọc hắn sứ. 2. Chương 354, lịch sử chứng minh, gây ai cũng chớ chọc hắn sứ. 2. Gia Cát Lượng tại trấn An dân tộc thiểu số phương diện, tại toàn bộ Tam Quốc bên trong cơ hồ là tê không một ngăn tồn tại. Có thể để cho sợ uy mà không có đức man tộc đều cảm niệm này đơn trọng, có thể đủ thấy này có độc đáo nhân cách bị lực. Trần Đăng không chút hoang mang, tự trong ngực lấy ra một phong thư, trèo lên cách Thọ Xuân lúc, Khổng Minh tiên sinh từng nhờ ta mang tin cho đại vương. Sa Ma Kha vội vàng tiếp nhận, mượn bó đuốc ánh sáng nhìn kỹ. Trong thư Gia Cát Lượng luôn từ khẩn thiết, hồi ức cùng Ngũ Khê Man kết giao chuyện xưa, cũng mời Sa Ma Kha nể tình ngày xưa tình cảm, trợ Trần Đăng bình định phản loạn. Nhìn tất, Sa Ma Kha thở dài một tiếng, Khổng Minh tiên sinh quả nhiên chưa quên cựu ước. Kỳ thật phong thư này là Trần Đăng ngụy tạo. Gia Cát Lượng thân ở Huyên Châu, nơi đó giao thông bế tắc, lưỡng địa câu thông cực kỳ không tiện. Đoán chừng Kinh Châu chuyện gì xảy ra cũng không biết, lại nơi nào sẽ rảnh rỗi cho Sa Ma Kha viết thư đâu. Trần Đăng thấy thế, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt nói, đại vương minh giám. Tào Tháo tiếm chế xưng vương, chính là quốc chi cự tặc cũng. Lần này hắn kích động Kinh Nam phản loạn, bất quá là muốn lợi dụng Man tộc đối kháng triều đình. Một khi đã thế, chắc chắn sẽ trái lại trấn áp các tộc, dùng cái này củng cố này thống trị. Sa Ma Kha trầm ngâm nói, những bộ lạc khác đều nhắc Tào Tháo có thể thay đổi thế cục, đi theo hắn có thể được chia thổ địa mua sát. Này nhất thời chi lợi cũng. Trần Đăng nghiêm mặt nói, ta đại hán lập quốc hơn 400 năm, đối tứ phương các tộc từ trước đến nay lôi kéo. Như đại vương chịu trợ triều đình bình định, treo lên có thể đại diện thiên tử hứa hẹn. Chiến hậu Ngũ Khê Man tự trị như trước, miễn thuế 3 năm, các ban thưởng muối sắt nông cụ. Sa Ma Kha trong mắt lóe lên vẻ dãy rủa, thật lâu, rốt cuộc trùng điệp dậm chân, tốt. Ta tin Khổng Minh tiên sinh, cũng tin ngươi Trần Nguyên Long. Ngũ Khê Man 3000 dũng sĩ, nguyện ý nghe điều khiển. Trần Đăng đại hỉ, thật sâu vái chào, đại vương cao thượng, treo lên thay mặt thiên tử cảm ơn. Màn đêm buông xuống, Trần Đăng cùng Sa Ma Kha mật nghị đến bình minh. Ước định liên lạc cái khác chưa hoàn toàn đảo hướng Tào Tháo Man tộc bộ lạc, cùng chống chọi với Côn Tào. Trước khi chia tay, Sa Ma Kha vô ngực cam đoan, trong vòng 10 ngày, ta phải nói phục lễ nước, dậu nước hai bộ đến ném. Bọn hắn tại quan sát, chỉ vì không người dẫn đầu. Trần Đăng nắm chặt Sa Ma Kha cánh tay trắng kiện, làm phiền đại vương, đợi bình định Kinh Nam, trèo lên tất thượng tấu thiên tử, hậu thưởng nằm suối bộ hạ. Về thành về sau, Trần Đăng trong đêm triệu tập Mã Lương chờ người nghị sự. Nghe nói Sa Ma Kha nguyện ý tương trợ, đám người tinh thần vì đó rung một cái. Mã Lương vỗ tay khen, thiện, đại thiện. Được Ngũ Khê Man trợ giúp, Kinh Nam phản loạn liền có thể không phải lo rồi. Kinh Châu trước mắt gặp phải thế cục chính là Kinh Nam mất khống chế, Kinh Bắc gặp gỡ Tào Tháo đại quân áp cảnh. Cái này khiến cho Giang Lăng tổng bộ đầu đuôi khó mà nhìn nhau. Cứu Nam, tắc Giang Lăng tất mất. Phong Bắc, tắc lại bị Kinh Nam tập sau. Cho nên là tiến cũng lo, lui cũng lo. Bây giờ, Sa Ma Kha đồng ý giúp đỡ bình định Kinh Nam phản loạn, kia Trần Đăng liền có thể giành tay, chuyên tâm chống cự Tào Tháo tiến công. Quân nghị đã tất, Trần Đăng chính thức bắt đầu tiến hành an bài chiến lược. Chỉ gặp hắn đứng ở công đường, ánh mắt kiên nghị, ngón tay kinh tương địa đồ. Đối đám người phân phó nói, Tào Tháo 7 vạn đại quân xuôi nam, này phong rất duệ, không thể nhẹ anh. Ta dục xuất Hoài Nam quân 2 vạn, tiến vào chiếm giữ nhanh sông, theo hiểm mà thủ, ngăn này phong mang. Giang Lăng chính là Kinh Châu căn bản, Mã Thứ Sử liền lĩnh bổn quận binh mã, cố thủ thành trì, để phòng bất trắc. Tiếng nói vừa dứt, Phan Tuấn ra khỏi hàng, chắp tay nói, tướng quân kế này dù thiện, nhưng Kinh Nam 4 quận đã phản. Man binh như tự phía sau tập ta, tắt hai mặt tụ địch, làm sao đương chi? Đường hạ chúng quan nghe vậy, đều lộ thần sắc lo lắng. Linh Lăng, Quế Dương, Vũ Lăng, Trường Sa 4 quận, man nhân giết quan theo thành. Này như thừa dịp Trần Đăng bắc thượng thời khắc, tập kích bay rồi Giang Lăng, tắc Kinh Châu nguy rồi. Trần Đăng mỉm cười, ánh mắt kiên định, ta đã cùng Ngũ Khê Man Vương Sa Ma Kha lập xuống minh ước, người này trọng nghĩa, từng chịu ra các Khổng Minh nhân trọng, tất không phụ hán. Có hắn chấn giữ Kinh Nam, man nhân dù có dị tâm, cũng không dám kinh động. Phan Tuấn vẫn không yên lòng, nói, man nhân thay đổi thất thường, chưa một vương hóa, sợ khó tin tưởng. Trần Đăng trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đường tiếp theo người, cất cao giọng nói, quý bẩn. Trong đám người đi ra một người, tuổi chừng 40 hứa, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sáng ngời, chính là Trần Đăng tâm phúc nhu sĩ Trần Tiểu, chữ Quý Bật. Thời gian trước Trần Đăng vì Quảng Lăng quá đúng giờ, nay liền bị trinh lích vì công tạo, sau lại rời đảm nhiệm Hoài Âm lệnh, đảm nhiệm Tây Bộ đô úy, trưởng sử trở chức vị quan trọng, có thể nói đã là Hán Đình lao thần, lại là Hoài Nam danh túc. Có mặt tướng, Trần Đăng nhìn chăm chú hắn, chậm rãi nói, ta dục phái nhựa theo Sa Ma Kha vào Kinh Nam, thay mặt triều đình tuyên úy chưa dứt, giúp đỡ chiêu an phản bộ. Chuyến này hung hiểm, rất chưa phục, hơi không cẩn thận, sợ có họa sát hơn. Nhữ, có dám nguyện đi? Chuyến này 10 phần hung hiểm, hai người giao tình có phần dày. Đánh tâm nhãn bên trong nói, Trần Đăng là không nguyện ý để hắn đi. Nhưng Trần Đăng sở dĩ tuyển Trần Tiểu, mà không phải từ Kinh Châu trong quan viên tuyển, chính là vì làm ra làm gương mẫu, tại quốc nạn trước mặt, trèo lên tuyệt không tàng tư. Ta phái tâm phúc của ta đi mạo hiểm, cũng mời các ngươi những này Kinh Châu quan viên, kẻ sĩ, gia tộc quyền thế đều đặt ở ngày xưa khúc mắc, đoàn kết nhất trí, chuyên tâm chống cự ngoại địch. Đường bên trong nhất thời yên tĩnh, chúng quan đều nhìn về phía Trần Tiểu. Trần Tiểu thần sắc không thay đổi, chắp tay nghiêm nghị nói, đại trượng phu xử thế, tầm thường vô vi, cùng gỗ mục mục nát có gì khác? Nay quốc gia nguy nan, tiểu sao dám tiếp thân? Trong lịch sử Trần Kiểu từng đại diện Trần Đăng đến Tào Tháo nơi đó cầu viện. Tào Tháo lại ngược nhìn lên nhân tài của người khác, muốn đem Trần Kiểu giữ ở bên người. Trần Kiểu lại nghĩa chính ngôn từ trả lời nói, buồn quốc treo ngược, buồn chạy nhanh báo nguy, tung vô thân tư hiệu quả, dám quên hoàng diễn chi nghĩa ư? Lời này hiện ra Trần Kiểu đại nghĩa một mặt. Đồng thời, hắn đem Trần Đăng ở chỗ đó thế lực xưng là buồn quốc cũng đủ thấy lúc ấy người đối chư hầu cắt cứ nhận biết cùng người bình thường lý giải là bất đồng. Trần Đăng nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tán thành. Lúc này đứng dậy, tự mình rót đầy một chén rượu, đưa cho Trần Tiểu, xúc động nói, tráng ương, quý bật thật quốc sĩ vậy, ta kính như một chén. Trần Tiểu hai tay tiếp nhận, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ném chén tại đất, cất cao giọng nói, tiểu chuyến này, tất không phụ tướng quân nhờ vả. Đêm đó, Kinh Châu một đám cao tầng, lòng mang thấp thỏm uống xong một trận tiệc rượu. Hôm sau, Trần Tiểu thay đổi một thân tố bảo, không mang giáp trụ, vẹn vẹn mang theo 2 tên hầu cận. Theo Sa Ma Kha một chuyến mấy chục man binh, lặng yên rời đi Giang Lăng, hướng nam mà đi. Vào Kinh Nam đường núi, cây rừng tĩnh mịch, chứng khí tràn ngập. Trần Tiểu tuy là văn sĩ, lại thần sắc tự nhiên, không hề sợ hãi. Sa Ma Kha thấy hắn như thế đảm phách, trong lòng thầm khen, liền hỏi, Trần tiên sinh, rất hiểm ác, nhưng không sợ chết ư? Trần Tiểu cười nhạt một tiếng, sống chết có số, còn gì phải sợ. Huống hồ, ta chuyến này không phải vì tư lợi, chính là triều đình an định Kinh Nam. Nếu có thể làm hắn rất hòa thuận, có chết gì tiếc. Sa Ma Kha khẽ giật mình, hỏi, ngươi liền như vậy thay quốc gia suy nghĩ, một chút không thay mình suy xét. Tiểu một mực rất thích Lý Tướng câu nói kia, miễn là có lợi cho đất nước, thì sống chết cũng không tử, há vì họa phúc riêng mà trốn tránh sao? Đại vương thân ở đất hoang, là sẽ không hiểu điều này có ý vị gì. Sa Ma Kha nghe vậy im lặng, lại hỏi, dường như tiên sinh nhân vật như vậy, trung nguyên còn có bao nhiêu? Trần Tiểu không tiêu ngạo không tự ti đáp, văn võ toàn tài, trí dũng đủ bị, trung nghĩa khẳng khái chi sĩ, độc lấy hàng ngàn. Như tiểu bất tài hàng người, đầy dây, không thể tham nhớ. Sa Ma Kha nghe vậy kinh hãi, hắn thầm nghĩ, cái này Trần Tiểu tiên sinh đã là anh hùng được, có thể nghe hắn ý tứ. Mạnh hơn hắn nhân vật, tại trung nguyên còn có mấy ngàn, mà dạng người như hắn vật, tất càng là không thể đếm. Xem ra, hắn không có đứng ở triều đình mặt đối lập, là lựa chọn đúng rồi. Mấy ngày về sau, Sa Ma Kha dẫn Trần Tiểu đến Vũ Lăng Man trại. Trong trại rất đầu thấy hắn còn đến, đều lộ ý, có người rút đao gầm thét, hắn cầu sao dám vào ta trong trại. Sa Ma Kha nghiêm nghị quát lớn, làm càn. Đây là triều đình sứ giả Trần tiên sinh, các ngươi sao dám vô lễ? Chương 354, lịch sử chứng minh, gây ai cũng chớ chọc hắn sứ. 3, chương 354, lịch sử chứng minh, gây ai cũng chớ chọc hắn sứ. 3, Trần Tiểu không chút hoang mang, tiến lên một bước, chắp tay nói, chư vị thủ lĩnh, ta phụng thiên tử chi mệnh mà đến, không phải vì trinh phạt, thật là hòa giải. Tào Tháo làm điều ngang ngược, kích động phản loạn, bất quá muốn cho Man Hán tương tàn, hắn tốt ngư ông đắc lợi mà thôi. Chư vị như nguyện quy thuận triều đình, thiên tử tất hậu đãi chi. Một rất đầu lạnh giọng cười nói, hán quan từ trước đến nay lấn ta man nhân, nay lại tới nói lời hữu ích, ai mà tin? Trần Tiểu nghiêm mặt nói, ra các Khổng Minh ngày xưa như thế nào đợi chư vị, có thể từng thất tín. Nay Trần tướng quân cũng nhận Khổng Minh ý chí, nguyện cùng chư bộ lập xuống minh ước, nếu chịu quy thuận, miễn thuế 3 năm, ban thưởng muối sắt nông cụ. Các bộ tự trị như trước, triều đình tuyệt không can thiệp. Điều kiện này phi thường phong phú. Triều Hán mặc dù phương hưng, nhưng dù sao giàu có tứ hải. Những vật này khắp cả Đại Hán mà nói, bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Chúng rất đầu nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Sa Ma Kha thừa cơ nói, Tào Tháo tàn bạo, gian tà giàu hoạn. Nếu để hắn đắc thế, tất tàn sát tộc ta. Trần tướng quân nhân hậu, lại có thiên tử chiếu mệnh, sao không quy thuận? Rất chúng nghị luận nhau nhau, cuối cùng cũng có một thủ lĩnh đứng dậy, cao giọng nói, tốt. Ta tin Sa Ma Kha, cũng tin ra các Khổng Minh. Ta bộ nguyện ý quy thuận. Còn lại các bộ thấy thế, cũng lục tục đáp ứng. Kinh Nam Vũ Lăng quận, dãy núi vần quanh, man trại xen vào nhau. Trần Tiểu theo Sa Ma Kha xuôi Nam Chiêu An chư bộ, ân uy tỉnh thi. Tại hai người cố gắng lưới, Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa chư rất lần lượt quy thuận. Chỉ có Lê Nước Man thủ lĩnh Mạnh Liêu, Tiêu Căng khó thuần, ám thông Tào Tháo, cự không quy hàng. Ngay tại Trần Tiểu cùng Sa Ma Kha thương nghị, như thế nào Chiêu An này bộ thời điểm. Chợt có một man binh nhập sổ bẩm báo, đại vương, Trần tiên sinh, Lê thủy bộ đi sứ đến báo. Nguyện quy thuận triều đình, thiết kế đến tương thỉnh. Sa Ma Kha nghe vậy lại hỉ, vô án nói, tốt. Mạnh Liêu đã chịu quy thuận, Kinh Nam nhất định vậy. Trần Tiểu lại lông mày cau lại, trầm ngâm nói, đại vương chậm đã. Mạnh Liêu ngày hôm trước còn nói thể sống chết không hàng, hôm nay bỗng nhiên đổi giọng. Trước sau thái độ có gì, chỉ sợ lừa dối mà thôi. Sa Ma Kha khẽ giật mình, hỏi, tiên sinh chi ý là? Trần Tiểu ánh mắt thâm trầm, thấp giọng nói, Mạnh Liêu như thật nguyện hàng, làm gì thế tiến? Nay hẳn là hồng môn kế sách, dục hại đại vương cùng ta. Sa Ma Kha nghe vậy, trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị nói, khá lắm Mạnh Liêu, sao dám lớn ta? Trần Tiểu đưa tay dừng chi, cười lạnh nói, kia đã thiết nhu, ta chờ sao không tương kế tự kế? Ồ. Sa Ma Kha trong mắt tinh quang lóe lên, tiên sinh có gì kế sách thần kỳ? Trần Tiểu đưa lỗ hai thâm nói, trao tặng mật kế. Sa Ma Kha nghe thôi, vỗ tay cười to, rượu, rượu. Liên theo tiên sinh kế sách, màn đêm buông xuống, lễ nước man trại bó đuốc tươi sáng, cổ nhạc vang trời. Mạnh Liêu tự mình ra trại đón lấy, cười rạng rỡ, Sa Ma Kha đại vương, Trần tiên sinh đường xa mà đến, thật làm cho ta trại nhà tranh rực rỡ. Sa Ma Kha phong khoáng cười to, Mạnh thủ lĩnh khách khí, đã nguyện quy thuận triều đình, ngày sau chính là người trong nhà. Trần Tiểu tắt thần sắc lạnh nhạt, chắp tay nói, Mạnh thủ lĩnh hiểu rõ đại nghĩa, triều đình tất không phụ các ngươi. Mạnh Liêu trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, trên mặt lại ý cười càng đậm, đưa tay làm mời, hai vị mời vào chỗ. Nhập sổ về sau, rượu thịt đầy án, man nữ ca múa trợ hứng. Qua ba lần rượu, Mạnh Liêu chợt nâng chén đứng dậy, cao giọng nói, hôm nay Sa Ma Kha đại vương cùng Trần tiên sinh đích thân tới, chính là ta lễ thủy bộ may mắn. Đến, cùng uống chén này, lấy đó thành ý. Sa Ma Kha đang muốn nâng chén, Trần Tiểu lại chợt đưa tay cản lại, thản nhiên nói, chậm đã. Mạnh Liêu hơi biến sắc mặt, Trần tiên sinh, đây là ý gì? Trần Tiểu ánh mắt như dao, nhìn thẳng Mạnh Liêu, chậm rãi nói, ta chính là thiên tử sứ giả, ấn lễ, rất đầu mời rượu, đi đầu uống một mình, lấy đó không đầu. Mạnh Liêu nghe vậy, sắc mặt đột biến, gượng cười nói, tiên sinh lo ngại, rượu này chính là ta bộ rượu ngon, há có thể có độc? Trần Tiểu cười lạnh, như không có độc, Mạnh thủ lĩnh sao không chết uống? Trong chướng bầu không khí bỗng nhiên ngưng trệ, Mạnh Liêu cái chán thấm mồ hôi, chợt nghe răng cười một tiếng, Trần Tiểu, như sớm đã nhìn thấu tam mưu, cần gì phải ở đây diễn kịch? Hôm nay các ngươi đừng hòng còn sống ra ngoài. Dứt lời, mạnh ngã chén rượu. Ken, ngoài chướng phục binh ra hết, đao quang lấp lóe. Sa Ma Kha sớm có phòng bị, quát lên một tiếng lớn, Mạnh Liêu, như muốn chết. Lời còn chưa dứt, đấm ra một quyền. Mạnh Liêu vội vàng không kịp chuẩn bị, bị trùng điệp đánh ngã xuống đất, máu tươi tuôn ra. Trần Kiểu đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát lên, "Mạnh Liêu, ta chính là mệnh quan triều đình, như dám mưu hại thiên sứ, chính là tự tuyệt với thiên." Mạnh Liêu dãy rủa bò lên, quát tầm lên, giết bọn hắn. Nhưng vào lúc này, trại bên ngoài chợt tiếng la giết chấn thiên. Sớm đã mai phục tại bên ngoài Ngũ Khê Man binh cùng Phi Thuận Chư bộ chiến sĩ đồng loạt giết vào, lễ nước rất chúng đại loạn. Mạnh Liêu thấy tình thế không ổn, rút đao muốn trốn. Sa Ma Kha tay mắt lênh lẹ, cơ lấy cung tiễn, kéo dây cung như trăng tròn, siêu. Một tiễn xuyên qua yết hầu. Mạnh Liêu trừng lớn hai mắt, ầm vang ngã xuống đất. Mạnh Liêu vừa chết, lễ thủy bộ chúng rắn mất đầu, nhao nhao quỳ xuống đất xin hàng. Sa Ma Kha cầm đao mà đứng, nghiêm nghị nói, "Các ngươi nghe, Mạnh Liêu cấu kết Tào Tháo, như hại thiên sứ, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay đình rộng nhân, như nguyện quy thuận, chuyện cũ sẽ bỏ qua." Chúng man binh nơm nớp lo sợ, cùng kêu lên hô to, "Nguyện hàng! Nguyện hàng! Ta chờ nguyện hàng!" Từ đó, Kinh Nam rất loạn triệt để bình định. Loạn chuyện cố định, Trần Kiểu vẫn chưa nóng lòng bắt về, mà là thân phó Vũ Lăng, Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa bốn quận, trấn an hắn rất dân chúng, khôi phục dân sinh. Hắn xâm nhập dân gian, điều tra khó khăn, thấy man nhân thiếu muối thiếu sắt, sinh kế gian nan, liền hạ lệnh mở quan kho cứu tế, lại lấy triều đình danh nghĩa ban thưởng nông cụ, vải vóc. Hán dân cùng man nhân từng có thù hận người, Trần Kiểu tự mình điều giải, khiến cho hai bên hòa giải. Sau một tháng, Kinh Nam bốn quận dần khôi phục lại cái cũ xem, dân chúng đều tụng Trần Kiểu chi đức. Trước khi đi, Trần Kiểu dựa bàn viết nhanh, đem Kinh Nam chứng kiến hết thảy, quản lý tâm đắc viết thành tấu chương, một phân thành hai, một phần mang đến Giang Lăng, nộp Kinh Châu tổng bộ, phụ lời nói, Kinh Nam đã định, man Hán hòa thuận. Nhưng rất cằn cỗi, như dục trường trị cửu an, cần nhẹ phu dịch rít thuế má, thủ lấy cày rệt, khiến cho dần một vương hóa. Một phần khác tắc phái quái mã mang đến Lạc Dương, thượng đấu thiên tử Lưu Bị, Thần Kiểu phụng mệnh chiêu an Kinh Nam, xem xét man nhân sở dĩ phản, không phải tận bởi vì giã tính có thuần, thực bởi vì quan lại hà khắc, sinh kế không đốn. Nay dù tạm bình, nhưng nếu không thêm trợ cấp, ngày sau sợ tái sinh biến. Thần mời tại Kinh Nam thiết rất học, giáo lấy lê nghi, giảm này thuế má, giúp đỡ làm nông, càng chọn liêm lại trị chi, tắc man Hán có thể vĩnh hưởng thái bình. Trần Kiểu chỗ hiến kế sách, kỳ thật cũng là ra cắt lượng tại lúc dùng sách lược, chỉ bất quá ra cắt lượng về sau Hán quan bởi vì trời cao hoàng đế xa, triều đình giám sát không tiện, liền bắt đầu trắng trợn nghiền ép bản địa man nhân, lấy kiếm chát tư lợi. Mà người Hán dù chưa chắc có thể từ bản địa Hán quan bên trong đạt được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng sinh hoạt chung một chỗ, loại này hơn người một bậc cảm giác khẳng định thật là tốt, cho nên cũng phần lớn ủng hộ nơi đó Hán quan, triều đình liền càng khó giám sát đạt được. Vì vậy, Hán rất mâu thuẫn không ngừng kích thích, man nhân bất mãn người Hán so với mình hưởng thụ được càng nhiều đặc quyền, tăng thêm hai tộc ngôn ngữ văn hóa không thông, cho nên nhao nhao yêu cầu tự lập. Lần này Kinh Nam phản loạn, chẳng bằng nói là Hán rất mâu thuẫn kích thích đã lâu một lần bộc phát. Mặc dù tạm thời bình định, nhưng như Trần Kiểu lời nói, nếu như xử lý được không đủ thỏa đáng, tương lai sớm muộn sẽ bộc phát. Lạc Dương Nam Cung, xuống đức trong điện vân hương lượn lờ. Lưu Bị thân mang màu đen long văn triều phục, tay cầm hai phần lụa sách, hai đầu lông mày lộ ra không thể che hết vui mừng. Dưới thềm văn võ phân loại, nội các thủ tướng Lý Dực đứng ở quan văn đầu, lưng đeo tử kim nai ngọc, lặng chờ thánh ý chư khanh. Lưu Bị tiếng như chuông lớn, cầm trong tay lụa sách giơ lên cao cao. Hợp vì tin chiến thắng, Trương Văn Viễn lấy 800 phá 10 vạn, quân Ngô sát chết trồi tiêu giao tân. Giang Đông Tiểu Nhi nghe Trương Liêu chi danh dừng gáy bậy, trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Triệu Vân ra khỏi hàng chắp tay, chư tướng quân thật là đương thời hổ thần. Ngày xưa tại Liêu Đông lúc liền từng trận chạm đập đốn, uy trấn tái bắc. Nay bị bệ hạ sử dụng, càng lộ vẻ thần uy. Lưu Bị vớt râu cười to, chấm nguyên lai tưởng rằng Trần Nguyên Long điều đi Hoài Nam quân về sau, cần phái Hà Nam binh mã gấp rút tiếp viện. Không nghĩ Văn Viễn có thể. Lời nói ở đây đột nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển hướng Lý Dực. Thật không hổ là Lý tướng mang ra người. Lý Dực đội vàng có người, thần không dám nhận. Trương tướng quân lâm trận quyết cơ, đều lại này dũng lực, cùng thần vô liên quan. Không phải vậy. Lưu Bị rời tiệp mà lên, màu đen tay áo đảo qua long văn ngự giai. Ngày xưa nếu không phải là Lý tướng hết lòng, Trương Văn Viễn sao có đi hướng hợp phỉ kiến công? Nói, từ thị trung trong tay lấy ra mạ vàng chiếu thư. Chuyên chỉ, ra phong Trương Liêu vì Trinh Đông tướng quân, tăng thực cấp 800 hộ. Cam Ninh, Chu Thái chờ đem các tấn tức một cấp, ban thưởng kim trăm cân. Trương Liêu này chiến xem như công thành danh thoại, trực tiếp tấn thăng làm 4 trinh tướng quân chẳng khác gì là cùng Trần Đăng cung cấp. Đương nhiên, lấy Trương Liêu chiến công, tuyệt đối xứng với cái này phong thưởng. Mặc dù nói từ tình huống thực tế nhìn, Trương Liêu thực quyền ý nguyên so ra kém Trần Đăng, nhưng bất kể nói thế nào, đây cũng là một phần làm rạng rỡ tổ tông vinh dự. Nay chiến, hắn không chỉ chiến tích chói mắt, càng mấu chốt chính là hắn vì quốc gia giảm bớt đại lượng quân phí vật tư. Chỉ là điểm này, liền đáng giá Lưu Bị trùng điệp ban thưởng hắn. Chớ nói chi là Trương Liêu hiện tại là một cái nhãn hiệu hình nhân vật, hắn Giang Đông dừng gáy đối Ngô người có chiến lược tác dụng đe dọa. Đợi phong thưởng hoàn tất, Lưu Bị chợt thu lại nụ cười, từ trên bàn lấy ra một cái khác cuốn thẻ tre. Đây là Trần Quý Bật tự Kinh Nam chỗ thượng tấu chương. Trong điện bầu không khí lập tức nghiêm trọng. Thẻ tre triển khai lúc phát ra thanh thúy tiếng vang, Lưu Bị âm thanh dần chìm, chợt mới biết Kinh Nam hắn rất chi hoạn, lại sâu nặng đến tận đây. Lưu Diễm tiến nhanh tới nhìn kỹ, không khỏi hít vào khí lạnh. Đơn giản lít nha lít nhít đi lại, hán quan mạnh chính man nữ làm thì, thuế lại gấp bội bóc lột, thậm chí lấy tiểu phỉ vì danh tàn sát man trại mạo nhận công lao. Vũ Lăng một vùng hán rất báo thù đã trải ba đời, oán hận chất chứa như núi. Man Di cũng là chấm chi tử dân. Lưu Bị đốt ngón tay gõ tại thẻ tre bên trên, thùng thùng rung động. Nay Trần Ái Khanh dù tạm bình này loạn, nhưng chỉ tận gốc kế sách ở đâu? Chư khanh đều chấm tâm phúc yêu biên, lại nói thoải mái. Hoa Hâm dẫn đầu ra khỏi hàng, man nhân không biết lễ pháp, làm xây thành đưa đóng giữ, chia để trị. Không thể. Tuân Du lên tiếng ngắt lời nói, đây là thủy hoàng trị huyễn tộc kế sách, phản gây nên phong hỏa mấy năm liên tục. Thần xem Trần Kiểu chốt đấu, chẳng bằng lấy gì chế gì. Chỉ mong này miễn sinh họa loạn thì tốt. Đối với trung ương chính phủ mà nói, địa phương man di chỉ cần không gây chuyện sinh tử, duy trì biên cảnh ổn định. Triều đình kia liền rất hài lòng. Đến nỗi trông cậy vào bọn hắn giống cái khác hán dân giống nhau, an tâm cày ruộng dệt vải, cho quốc gia nộp thuế phục dịch, ép ra chất béo đến. Triều đình kia thật không trông cậy vào cái này, cũng không quan tâm các ngươi man nhân trên thân kia ba dưa hai táo, chỉ cần đừng gây chuyện, cái này đầy đủ. Tuân Du chi ngôn, kỳ thật cũng đại diện truyền thống kẻ sĩ quan điểm. Thanh đồng thu lô phun khói xanh lượn lờ. Lưu Bị ngồi ngay ngắn án về sau, lặng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới văn võ. Dưới thềm quần thần liền cụ thể xử lý như thế nào kinh nam vấn đề, đã tiếp tục tranh luận hai cái canh giờ. Tất cả mọi người đúng là khai thác lôi kéo vẫn là cường ngạnh chính sách, cấm bất đồng quan điểm. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ai cũng thuyết phục không được ai. Chư quân, nhất thanh thanh hát như kim ngọc rơi xuống đất. Lý Dực tự quan văn đầu liệt chậm rãi ra bàn. Chỉ một thoáng, trong điện lặng ngắt như tờ. Lý tướng trong triều hy vọng cao, này nếu muốn phát biểu, chúng đều bên thai cùng nghe. Lưu Bị thân thể hơi nghiêng về phía trước, ôn nhu, Lý tướng tất có lời bàn cao kiến. Lý Dực váy dài rủ xuống, lộ ra ngón tay thon dài, thần thật có một sách, nghị chi trải qua nhiều năm, chưa dám xem thường. Ngu cho rằng kinh nam chi địa có thể dùng lấy lưu dễ thổ kế sách, lấy lưu lấy thổ. Cái này cái gì gọi là lấy lưu lấy thổ? Lưu Bị tái diễn cái này lạ lẫm từ tổ, khẽ bước cầm dưới suy nghĩ. Xin cho thần tường giải. Lý Dực tiến nhanh tới ba bước, đều đâu vào đấy nói, nay kinh nam rất loạn, căn tại thổ quan thế tập. Rất tù như Sa Ma Kha người cố nhiên trung nghĩa, nhưng tử tôn hắn chưa hẳn hiền lương. Như đời đời thế tập, cuối cùng thành quốc hoạn. Thần cho rằng có thể thụ hiện có rất tù hán quan ấn thụ. Như Sa Ma Kha chờ có công hạng người, có thể phong đô đình hầu. Đến nỗi kinh nam thổ quan, nhất định phải đổi thành lưu quan. Lý Dực đưa ra chính sách, kỳ thật chính là cải thổ quy lưu. Đương nhiên, trong lịch sử cải thổ quy lưu bên trong thổ, bình thường là chỉ bản địa thổ ti. Triều Hán mặc dù không có thổ ti, nhưng có thể dùng để thay mặt chỉ bản địa thổ quan. Bởi vì chỗ thật xa, không dễ dàng thay thế quan viên. Tham khảo bây giờ Huyễn Châu liền có thể. Huyễn Châu vì cái gì có nhiều như vậy người Hán gia tộc quyền thế? Kỳ thật chính là Hán võ đế diệt Huyễn tộc về sau, rời đại lượng Hán dân quá khứ. Nhưng hậu Hán quan ở nơi đó tích lũy hùng hậu thế lực, từ đó trở thành nơi đó trăm năm vọng tộc. Nhưng Hán quan ỷ vào chức quyền nước hiếp bản địa thiếu tộc tình huống thực tế nhìn mãi quen mắt. Dù sao thiên hạ này, giống ra các khổng minh như thế công chính vô tư người thực tế là quá ít. Lý tướng đây là muốn phế thế quan sao? Lý Dực quay đầu, ánh mắt như không hề bận tâm, tích đại vũ trị thủy, sơ thắng chắn. Rất tù từ đại học lễ nhạc thi thư, nhuộm thấm hoa phòng, sao lại không làm? Như rất tù kháng cự đâu? Có thể rất chi. Lý Dực gợn sóng hồi phục ba chữ này. T. Đám người hít sâu một hơi, bọn họ rất ít đơn giản Lý Dực đơn giản như vậy thô bạo nói ra ba chữ này tới. Có thể chỉ có Lý Dực rõ ràng. Cải thổ quy lưu muốn chân chính áp dụng là không thể nào không nương theo võ lực. Vì cái gì trong lịch sử chỉ có Triều Thanh cải thổ quy lưu thành công rồi? Bởi vì người ta đánh 20 năm, trước sau dùng binh siêu 600.000 người, tích lũy hao phí bạch ngân đạt mấy trăm triệu hai. Cho nên cải thổ quy lưu nhìn như là phủ định địa phương thiện sách, kỳ thật phía sau cũng là nương theo lấy võ lực chấn áp. Mà võ lực chấn áp đại giới cũng không nhỏ. Lý Dực nghĩ tại kinh nam khai thác cái này chính sách, kỳ thật cũng là tại giúp Huyễn Châu ra cắt lượng tiến hành thí nghiệm. Chương 355, một câu đã lâu biết là ta, lại hỏi năm đó của khách. Chương 355, một câu đã lâu biết là ta, lại hỏi năm đó của khách. Một, Trường Vũ đốn năm, tối đông. Trường Giang bờ bắc gió bắc gào rít giận dữ. Tào Tháo tự mình dẫn 7 vạn đại quân ra Hàn Trung, qua phòng lăng, thiết giáp chiếu đến Hàn Quang hướng nam đẩy tới. Đại quân đi tới Đương Dương lúc, chợt có sao băng thám mã phi báo, bẩm Ngụy Vương. Kinh Nam man loạn đã bình, Trần Đăng tại nhánh Giang khẩu xây thủy trại. Cái gì? Tào Tháo nghe vậy kinh hãi, hắn đại quân vừa mới chuẩn bị kỹ càng, còn muốn lấy nam bắc giáp công Kinh Châu. Kết quả Kinh Nam phản loạn thế mà nhanh như vậy liền ổn định rồi. Đây cũng là đất thuộc không tiện địa phương. Mặc dù thuộc đạo nơi hiểm yếu ngăn trở ngoại địch, có thể bởi vì giao thông không tiện, ngụy quân đánh đi ra cũng đồng dạng không dễ dàng. Càng đừng đề cập 7 vạn đại quân chủ bị. Tào Tháo trong tay roi ngựa trì trệ, râu dài trong gió có chút rung động. Quát, Trần Nguyên Long sao có như thế thần tốc? Lập tức cười lạnh, dù có chuẩn bị, há cản ta trăm chiến hùng sư? Cô không tin này có Lý Tử Ngọc chi năng. Thế là mệnh lệnh Tào Hồng trước mang 3 vạn quân mã đến đằng trước mở đường đi. Tào Hồng lãnh binh đến bờ sông, nhưng thấy sông sương mù tràn ngập bên trong, trăm ngàn chiến thuyền như ẩn như hiện, tinh kỵ phần phật nhưng không thấy quân tốt tập hợp nơi nào. Ngày kế tiếp bình minh, Tào Tháo đích thân tới tiền tuyến. Tại trên sườn núi ngắm nhìn, chỉ thấy trường giang như luyện, chiến thuyền chi chít khắp nơi. Thanh la dù dưới, Trần Đăng ai hùng anh phát, Tả Hữu Tử Thịnh, Tưởng Khâm đứng tựa vào kiếm. Ngũ sát chiến kỳ tại nắng sớm bên trong xoay tròn, lại bài xuất 8 môn trận thế tới. Tào Tháo than nói, Hoài Nam thủy quân sao mà hùng tráng ư? Thế là quay đầu chú ý trung tướng nói, Trần Nguyên Long có phun ra nuốt vào giang nam ý chí, chính ta đối thủ. Công chờ nghi cẩn thận ứng phó. Tào Tháo roi ngựa chỉ, mặt sông chợt nghe trống trận chấn thiên. Nam thuyền như mũi tên phá sóng mà đến, đồng thời nhánh sông ổ bên trong giết ra mấy ngàn kính tốt, đều chấp trường kích sông trận. Quân Tào tiên phong đại loạn. Tào Tháo cấp lệnh ổn định trận cước. Đã thấy nhà mình binh mã như thủy triều rút lui, mặc hắn như thế nào quát bảo ngưng lại, lại không thể dừng. Chợt nghe phía tây móng ngựa như sấm, một đội kỵ binh đâm nghiêng bên trong đánh tới. Bảo hộ Ngụy Vương. Quân Tào cao giọng kêu gọi. Tào Tháo thúc ngựa muốn đi gấp, đã thấy hai viên Hoài Nam tiêu tướng chặn đứng đường đi, Từ Văn hướng ở đây. Tưởng Công Dịch xin đến chỉ giáo đã lâu. Nhị tướng đao quang như tuyết, Tào Tháo dâu dài lại bị gọt đi một sợi. Phạm Đại Hán cương thổ người, thịnh tất kích mà phá đi. Mắt thấy Từ Thịnh liền muốn đem Tào Tháo bắt sống. Thời khắc nguy cấp, chợt có một vàng cần tướng quân phóng ngựa mà tới, phụ vương mau lui. Chính là Tào Trương múa đao nên chiến. Tam tướng chém giết 30 hiệp, bờ sông cắt đá bay lên. Đến trạng vạng tối lúc, quân Tào đại bại. Tào Tháo trốn về lại trại, trước thưởng Tào Trương kim giáp một bộ, khen, may mắn được cô có Hoàng Tu Nhi, không giống kia Lưu Bị, chinh chiến chỉ có một cái nghĩa tử. Nói xong, tiếp theo giận dữ mắng mỏ chư tướng, chưa chiến trước e sợ, muốn các ngươi làm gì dùng? Lại lui người chạm. Chính dân dạy gian, Trình Dục Gián muốn nói, Ngụy Vương minh dám, binh quý thần tốt. Nay đại quân ta kéo dài lâu ngày, phản làm Trần Đăng được xây nước ổ. Nghe Tôn Trọng Nưu chưa thể qua hợp phỉ, Kinh Nam lại đã bình định. Nguyên bản ba đường quân lực ưu thế, đã chỉ còn ta đại Ngụy cái này một quân. Đánh lâu vô ích, không bằng tạm lui thành đô. Tào Tháo trong mày, Kinh Nam kia giúp Man Di không đáng tin cậy, cái này tại hắn trong dự liệu. Có thể Tôn Quyền nhanh như vậy liền lui binh, quả thực lệnh Tào Tháo không tưởng được. Hắn không phải danh xưng có 10 vạn đại quân sao? Làm sao còn không có chờ hắn quân chủ lực chi viện hợp phỉ, hắn liền rút. Cái này không tinh khiết kéo chính mình chân sau, hố đồng đội sao? Cô như hiện tại rút quân, tất bị người nhà báng. Không thối lui. Tào Tháo từ chối Trình Dục lui binh đề nghị. Lý do chính là hắn muốn mặt, không thể giống Tôn Quyền như thế, huy động nhân lực kết quả đánh hai lần liền chật vật trốn về Giang Đông. Nếu không hắn Tào Tháo về sau còn thế nào tại Lích Châu hỗn? Trình Dục bất đắc dĩ, đành phải rời khỏi trung quân trướng. Tào Tháo liền nằm ở trên bàn trà u ám thiết đi. Chợt nghe ngoài trướng triệu tiếng như lôi, hình như có thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới. Tào Tháo trong ngộng hù dọa, ấn kiếm quan trì, đã thấy đại giang bên trong lại tuôn ra một vòng xích hồng cự nhật, quang hoa bằng mắt, chiếu lên hai bên bờ sương tuyết tận dung. Ngưỡng xem thương cung, càng có hai vòng ban ngày giữa trời cũng treo. Chính kinh hai gian, lòng sông mặt trời đỏ đột nhiên bay lên, mang phong lôi chi thế rơi tại doanh phía trước núi lĩnh, chấn động đến đất dung núi chuyển. Ngụy Vương, Ngụy Vương. Hầu cận kêu gọi đem Tào Tháo bừng tỉnh, mới biết là giấc mộng Nam Kha. Tào Tháo lúc này mới phát giác chính mình cái chán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại thẩm thấu toàn thân. Ngoài trướng trưởng quân đội bẩm báo, buổi trưa ba khắc đã tới. Tào Tháo xoa ngực định thần, vô án quát, người tới, chuẩn bị ngựa. Cô muốn thân dò xét địch tình, liền dẫn 50 khinh kỵ ra trại, kính vang trong ngọng mặt trời đỏ rơi xuống chi sơn chỗ tiến lên. Đi tới chân núi, chợt thấy trên sườn núi một đám nhân mã, chư hán tinh kỳ bay phất phới. Người cầm đầu chính là Trần Đăng, Trần Nguyên Long. Tào Tháo gìm ngựa kinh uống. Trên núi Trần Đăng áo trắng như tuyết, lại không chút hoang mang lấy roi chỉ phía xa. Tào Công có được xuyên thủ, phú quý đã cực. Cớ gì lòng tham không đủ, lại phạm ta triều hán biên giới? Tào Tháo chính là giơ roi quát lên, kinh sở dân chúng khổ lưu lâu vậy. Ta phụng thiên tử mật chiếu, chuyên tới để thảo tặng. Ha ha ha. Trần Đăng cười dài đánh gãy, âm thanh chấn sơn cốc. Lời ấy ha không xấu hổ mà chết người trong thiên hạ hai. Ta chủ chính là hán thất dòng dõi, pháp liêu thiền tuấn, thừa kế đại thống. Thứ phương ngưỡng đức, họ vạn cảm mến. Trái lại như Tào Tháo, làm trái tổ chế, đi qua giới hạn xưng vương. Những mới thật sự là quốc tặc. Gió núi đột nhiên gấp, cuốn được Tào Tháo trinh bảo bay phất phới. Vị này tung hoành thiên hạ kiêu hùng lại nhất thời nghẹn lời, không chỉ như thế nào đáp. Khoảng khắc, chợt chợt quát lên, chư tướng ở đâu? Cùng ta bắt sống kẻ này. Quân Tào vừa xông đến lưng chừng núi, chợt nghe trống trận chấn thiên. Bên trái khe núi giết ra hai viên đại tướng, Nam Dương Hoắc Tuấn ở đây. Trường Sa Hoàng Hán Thăng đến vậy. Bên phải trong rừng lại chuyển ra Từ Thịnh, Tưởng Khâm, 3000 người bắn nỏ tề phát, mưa tên che khuất bầu trời. Quân Tào lập tức người ngã ngựa đổ, Tào Tháo mũ chiến đấu thượng liền bên trong 3 mũi tên, may mắn được trọng giáp hộ thân. Hộ giá, hộ giá. Tào Trương múa thương làm ngân vọng, che chở phụ vương, vừa đánh vừa lui. Trên đường núi thây ngang khắp đồng, máu nhuộm sương rừng. Trốn đến quan đạo lúc, chợt thấy Trần Nhức đầu lên. Tào Hồng xuất 3000 hổ báo kỵ như gió lốc giết tới. Ngụy Vương mau lui. Kia thiết kỵ đều lấy huyền giáp, ngựa đều khoác chiến khải, chính là Tào Tháo tinh nhuệ nhất thân quân, cũng là Ngụy Quốc chí bảo. Trần Đăng ở trên núi thấy thế, chính là hạ lệnh, giặc cùng đường chớ đuổi. Hán quân minh kim thu bình, khải hoàn ca âm thanh chấn trường giang hai bên mở. Là đêm Tào doanh đèn đuốc sáng trưng. Ý gì quan vì Tào Tháo trừ bỏ trên cánh tay đầu mũi tên lúc, vị này Ngụy Vương chợt hỏi Trình Dục, trọng đức, cô đêm qua ngày rơi chi mộng? Hẳn là quả nhiên là ý trời khó tránh. Trình Dục đang muốn trả lời, chợt nghe ngoài trướng truyền đến ồn ào thanh âm. Tào Tháo đứng dậy, hỏi thăm duyên cớ. Hóa ra là bờ bên kia hán quân hát ra ca dao đến, giang đào âm thanh bên trong, mơ hồ nghe này hát đạo, Viêm Hán Đức vật trưởng, Ngụy Ngụy cuối cùng tất vong. Thế nhân sao dám như thế lấn ta? Tào Tháo nghe được Ngụy Ngụy hai chữ, trái tim dường như bị kim đâm một chút, bởi vì cái này đâm trúng hắn chỗ đau. Thế là hạ lệnh đem đại doanh triệt thoái phía sau, không để các quân sĩ nghe được hán quân ca dao âm thanh. Thế nhưng Ngụy quân đại doanh đã lòng người bàng hoàng, tâm tư người về. Tào Tháo trong lòng cũng sinh lui binh chi ý, lại sợ bị hán quân chế nhạo, tiến thoái chưa quyết. Hai bên lại tướng cự hơn tháng, chiến mấy trận, lẫn nhau có thắng bại. Cho đến năm sau tháng riêng, mưa xuân liên miên, nước cảng đều đầy, quân sĩ nhiều tại trong nước bùn, khốn khổ dị thường. Tào Tháo đối với cái này sầu muộn không thôi, chợt có người báo hán quân đi sứ đưa sách đến. Tào Tháo triển khai nhìn lên, nhưng thấy chữ viết thanh tuấn như tùng, này sách lược nói hán trinh nam tướng quân Trần Đăng gây nên sách Ngụy Vương, trèo lên cùng Minh Công các thủ biên giới. Minh Công không nghĩ báo quốc can dân, phản hương vô danh chi sư, làm sinh linh đổ thán, há nhân giả gây nên. Nay xuân thủy phương sinh, công nghi nhanh đi, như chấp mê bất ngộ, sợ xích bích chuyện xưa tái diễn. Duy Minh Công nghĩ lại, gáy sách sau lại phê hai hàng nói, túc hạ bất tử, trèo lên không được an. Trong trướng chư tướng nín hơi, đối mặt như vậy một phen khiêu khích ngôn ngữ, tất cả mọi người cho rằng Tào Tháo sẽ phát điên. Chương 355, một câu đã lâu biết là ta, lại hỏi năm đó của khách, 2, chương 355, một câu đã lâu biết là ta, lại hỏi năm đó của khách, 2, không nghĩ Tào Tháo nhìn xong, lại ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn lương trận, Trần Nguyên Long thật không lừa ta vậy. Thế là chính thức hạ lệnh rút quân. Nguyên lai, Trần Đăng Phong thư này, dù nhìn như chửi mắng, kỳ thực cho đủ Tào Tháo mặt mũi, để hắn có bậc thang dưới, có thể bình thường khải hoàn lui quân. Bởi vì hai bên rằng co một tháng nhiều, cảm giác đều có chút phí sức, không quá muốn đánh xuống dưới. Trần Đăng là phòng thủ phương, chỉ có thể đối cứng, không có cách nào lui quân. Tào Tháo làm phe tấn công, nhưng cũng tiến thoái lưỡng nan. Lúc đầu lần này tác chiến là vì củng cố Ngụy Vương tại xuyên tục thống trị, tích lũy chính trị tư bản. Cho nên Tào Tháo không nghĩ cứ như vậy không công mà lui, huống chi lui binh cũng rất mất cảm. Một khi có chút sai lầm làm cho đối phương nắm lấy cơ hội truy kích, lui binh liền biến thành tan tác. Vì đánh vỡ cái này cứng đờ cục, Trần Đăng mới cho Tào Tháo viết phong thư này, xem như cảnh cáo tính chất ngôn ngữ ngoại giao, hơi mang một ít đe dọa. Tào Tháo như vậy nhân vật cường thế tự nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhưng câu kia, túc hạ bất tử, trèo lên không được an biến tướng cho này bậc thẳng dưới, cái này đối với hai bên đều tốt. Lúc tờ mờ sáng, mưa rơi hơi dừng. Trần Đăng độc lập nhánh nước sông trại lầu quan sát, nhìn qua bờ bắc lục tục nổ trại quân Tào. Từ Thịnh Ấn Kiếm cũng hiểu, tướng quân đã hạ chiến thư, vì sao lại thả hổ về rừng? Trần Đăng Vũ vẫn chưa lập tức đáp lại, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía bờ sông thượng trôi nổi đoạn mái chèo. Ta quân chiến thuyền tổn hại ba thành, mũi tên chỉ còn lại nửa tháng số lượng. Tiếp tục đánh xuống, ta quân cũng khó có thể lâu cầm. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Từ Thịnh, triều đình không cho càng nhiều chi viện, mà hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Nay đều thối lui một bước, còn nhiều thời gian. Trần Đăng cũng muốn bảo tồn Hoài Nam quân thực lực, không nghĩ lại cùng Tào Tháo tiếp tục dông dài. Lúc này mới chủ động được bộ, khuyên hai nhà cùng nhau bãi binh. Sau ba ngày, Trần Đăng trở lại Tương Dương, trấn an bản địa quân dân. Sau đó chính thức xuất phát, trở về Thọ Xuân đi cũng. Kinh Châu chiến sự tạm có một kết thúc. Lạc Dương cung trong, thuốc lá lượn lờ. Dưới thềm văn võ phân loại hai bên, đều nghiêm nghị mà đứng. Chư Khanh, Lưu Bị khẽ bước dâu dài, âm thanh trầm chậm. Gần đây Kinh Nam mất khống chế, Man Di làm loạn, dù bởi vì Ngụy tặc kích động. Tuy nhiên bởi vì Thượng Dung ba quận vì Ngụy chốt theo, khiến cho xuất binh tiện lợi. Chấm dục thu phục này ba quận, không biết các khanh nghĩ như thế nào. Thượng Dung ba quận ở vào Hán Trung hướng đông nam, theo có phi thường trọng yếu chiến lược giá trị. Bởi vì nó có thể ngăn chặn Hán Trung phương hướng đi ra binh mã. Trong lịch sử Lưu Bị là trực tiếp để Lưu Phong tổng đốc này đông ba quận, đủ thấy nó trọng yếu tính. Lưu Diệp ra khỏi hàng, chắp tay nói, "Vậy hạ minh giám. Thượng Dung chi địa, tây tiếp Hán Trung, đông liền Tương Dương, quả thật tiết hầu muốn sông. Tích Tào Tháo được này ba quận, như hổ thêm cánh, nay nếu không lấy, trùng vi hậu hoạn." Trước đó Lưu Bị đánh thua Hán Trung chi chiến, khiến cho Tào Tháo trên danh nghĩa theo có đông ba quận. Bởi vì đông ba quận chúa muốn nắm giữ tại Thân Đàm, thân nghi cái này hai huynh đệ trong tay. Bọn hắn là bản địa gia tộc quyền thế, danh xưng là tụ chúng mấy ngàn gia. Thực lực tương đương mạnh mẽ, lại chiếm cứ trọng yếu chiến lược muốn sông. Cho nên đồng thời cùng Trương Lỗ, Lưu Biểu, Lưu Bị, Tào Tháo có lui tới. Lại tham khảo trong lịch sử chiếm cứ Thượng Dung mạnh đạn, hắn làm ngụy tướng, bị Tào Phi sủng ái đồng thời. Thế mà còn có thể đồng thời bị Gia Cát Lượng, Tôn Quyền lôi kéo. Phân ly ở Ngụy thuộc Ngô Tam Quốc ở giữa, cũng đủ để chứng minh Thượng Dung vị trí địa lý trọng yếu. Lưu Bị đã sớm nghĩ thu phục nơi này, chỉ bất quá trước đây Hán Trung chi chiến chiến bại, để hắn trong thời gian ngắn không tốt chủ động để. Bây giờ hợp phì cùng nhánh sông lần lượt đánh tràng thắng trận lớn, Lưu Bị cho rằng là thời điểm nói đông ba quận vấn đề. Diệp Công Sở nói rất đúng. Bàng Thống ra khỏi hàng, mở miệng phụ họa, nhưng Thượng Dung ba quận hiện vì Thân Đàm, thân nghi huynh đệ chốt theo. Hai người này chính là nơi đó hào cường, dù mặt ngoài thần phục, kỳ thực lưỡng lự hạ người cũng. Nay Tào Tháo mới bại vào nhánh sông, sĩ khí đê mê, chính là chiêu an thân thị chi cơ hội tốt. Thân thị huynh đệ càng khuynh hướng một loại bán độc lập thế lực. Bên ngoài là hướng triều đình thần phục, nhưng lại tại Hán Ngụy hai nước ở giữa đung đưa không ngừng. Hiện tại thừa dịp Tào Tháo yếu thế, đúng là một cái tăng cường đối đông ba quận khống chế cơ hội tốt. Lưu Bị trong mắt tinh quang lóe lên, khẽ bước cằm, sĩ nguyên chi ngôn rất tốt. Nhưng thân thị huynh đệ lâu theo thượng dùng, sợ không phải ngôn tử có thể di động. Cho dù mặt ngoài quy thuận, như không có ta quân thực khống, cuối cùng khó có thể bình an tâm. Lý Dực dậm chân ra khỏi hàng, dán ngôn nói, bệ hạ, thần cho rằng làm phái một quân tiến vào chiếm giữ thượng dùng, tên là Hiệp Phòng, kỳ thực khống chế. Thân thị huynh đệ như tức thời, tự làm cúi đầu. Như mang hai lòng, cũng có thể lôi đỉnh kích chi. Tóm lại, chí ít không thể làm cho này giống chiến dịch này như vậy, tùy ý mượn đường cho Tào Ngụy. Lưu Bị liên tục gật đầu, Tử Ngọc chi ngôn rất hợp cho ý. Không biết chúng khanh gia cho rằng, làm phái người nào nắm giữ ân soái. Trong điện nhất thời yên lặng. Phải biết, Lưu Bị trên tay chính là không bao giờ thiếu lương tướng. Nhưng là, Lý Quan, Trương Triệu chờ công hơn Nguyên lão, đều đã công thành danh toại. Không phải bạn bất đắc dĩ, cái này giúp khai quốc lao tướng là sẽ không dễ dàng nắm giữ ân soái. Giống Lý Dực, trước đây sau đánh xong Hà Nam chi chiến cùng Quan Trung chi chiến hậu, trên cơ bản không có lại đến qua chiến trường. Địa vị cao, lại lập xuống quân công, Lưu Bị cũng thưởng không được. Cho nên Lý Dực cái này giúp lao thần, cơ bản đều là ở phía sau xem kịch, xử lý quốc gia đại sự. Lại Lưu Bị cũng xác thực càng thêm có khuynh hướng, bồi dưỡng một chút người trẻ tuổi. Lý Dực lại lần nữa chắp tay, "Vậy hạ, thần tiến cử Trương Hợp tướng quân." Trương tướng quân trải qua chiến trận, uy danh lan xa, đủ trấn trụ thân thị huynh đệ. càng có thể chọn nổ trẻ tuổi tướng lĩnh theo quân rèn luyện, lấy Trương tướng quân làm soái, kỳ thực bồi dưỡng hậu tiến. Lời vừa nói ra, chúng thần nghị luận ầm ĩ Trương Hợp chính là Hà Bắc lão tướng, là Lý Dực mang ra người. Lý Dực dù không tại lẫn vào quân sự, nhưng lại trắng trợn tiến cử chính mình môn sinh. Chân trước tiến cử Trương Liêu, chân sau lại tiến cử Trương Hợp. Cái này không đợi cùng này vẫn là đang vì mình kiếm chắc tư lợi sao? Nhưng Lưu Bị đối với cái này lại chẳng hề để ý, hắn thấy, gì người vì công, gì người vì tư. Với đất nước có chính, chính là công. Với đất nước có hại, chính là tư. Trương Liêu là Lý Dực môn sinh cố lại không giả, nhưng người đúng là tại Tiêu Giao Tân lập xuống bất thế chiến công. Bây giờ Lý Dực tiến cử Trương Hợp, cũng là Lưu Bị phi thường thưởng thức nhân vật. Xuất binh thượng dung hành động quân sự, kỳ thật càng thêm thiên hướng về võ lực uy hiếp, cho nên càng thêm cần lão luyện thành thục tướng lĩnh xuất mã, Trương Hợp hiển nhiên là phi thường thích hợp. Mà lại chính như Lý Dực lời nói, này chiến mục đích chủ yếu là bồi dưỡng người trẻ tuổi. Trương Hợp làm lão tướng, càng nhiều là vì áp trận trấn chẳng tử. Trẻ tuổi tân tú mới là nhân vật chính. Cuối cùng, Lưu Bị tiếp thu Lý Dực đề nghị, liên hạ chiếu bái Trương Hợp làm chủ soái, lại lệnh Trần Đáo làm phó đem. Hai tên lão tướng áp trận, tuyệt đối có thể trấn được chẳng tử. Bởi vì người trẻ tuổi nha, trẻ tuổi nóng tính, trẻ người non dạ. Nếu như chỉ dựa vào bọn hắn, vạn nhất bên trong xảy ra tranh chấp, nên nghe ai? Cho nên cần phải có lão tướng trấn giữ. Sau đó, Lưu Bị lại phát tinh binh một vạn người khiến cho tùy ý lên đường. Bởi vì thượng dung chi chiến không phải là sinh tử đại chiến, mà là lệnh võ lực uy hiếp hành động quân sự. Tất cả trong triều rất nhiều công thần lão tướng đều dục mượn cơ hội này để con em nhà mình rèn luyện một phen. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài thuyết pháp. Ý tưởng chân thật, đương nhiên vẫn là hy vọng con em nhà mình có thể đến tiền tuyến đi tìm vàng. Dù sao đi chính là có chiến công, hồi kinh sau liền có thể danh chính ngôn thuận làm quan. Trong lúc nhất thời, trong thành Lạc Dương quyền quý nhao nhao đến nhà viếng thăm Trương Hợp, hoặc tặng lễ, hoặc nhờ giúp đỡ, chỉ cầu nhà mình con cháu có thể theo quân xuất trình. Trương Hợp trước phủ xe ngựa nối liền không dứt, đông như chảy hội. Trương Hợp vốn là tiêu chuẩn chỗ làm việc người, rất biết giải quyết. Bây giờ lại trưởng binh quyền, tự nhiên thành đám người định bợ đối tượng. Bất quá việc này dù sao tương đối mẫn cảm, Trương Hợp chỉ có thể đối tặng lễ người tiến hành nghiêm ngặt sàng chọn. Chương 355, một câu đã lâu biết là ta, lại hỏi năm đó của khách, 3, chương 355, một câu đã lâu biết là ta, lại hỏi năm đó của khách, 3, không dám tới người không cự tuyệt. Nhưng theo thời gian trôi qua, Trương Hợp phát hiện Lưu Bị đối với chuyện này tựa hồ là cầm mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ, cũng không có sáng tỏ phản đối. Lấy Trương Hợp EQ, lập tức rõ ràng Lưu Bị ý tứ. Vậy hạ đây là có ý muốn tài bồi công thần về sau a? Mặc dù cùng nhau lập nghiệp lão huynh đệ nhóm rất nhiều đến phong không thể phong tình trạng, đối mặt vấn đề này, Lưu Bị chẳng những không có lựa chọn chim bay tận, lương cũng giấu, ngược lại muốn thông qua một loại phương thức khác đến đền bù bọn hắn, tức ngầm đồng ý hậu nhân của bọn họ đạt được càng nhiều chính trị tài nguyên. Lưu Bị thực chất bên trong vẫn là có cổ hiệp nghĩa khí chất, hắn tác pháp kỳ thật rất có thể vì chính mình quốc gia chôn xuống thai hoàng ẩm, không ảnh hưởng tới hắn thế hệ này, cũng không nhất định ảnh hưởng đạt được đời thứ hai. Nhưng đời thứ ba, đời thứ tư liền khó nói. Dù sao ba, bốn thay mặt quân thần quan hệ, cũng không phải trên chiến trường quá mệnh giao tình. Ai, bệ hạ đối đãi lao huynh đệ vẫn là quá nhân hậu. Trương Hợp nghĩ rõ ràng ở trong đó khớp nối về sau, liền không còn thất tử. Thế là, Quan Vũ chi tử Quan Bình, Quan Hưng, Trương Phi chi tử Trương Bao, Triệu Vân chi tử Triệu Thống, Triệu Nghiễm, Trương Liêu chi tử Trương Hổ, cùng Hứa Chử chi tử Hứa Nghi chờ người, đều bị nhét vào trong quân. Bọn hắn những người này, có rất nhiều tự phát thỉnh nguyện, có rất nhiều bị phụ thân bức hiếp. Tóm lại, trong kinh thành rất nhiều quan lại quyền quý đều đem chính mình đệ tử trong tộc đưa đến lần này Nam Chinh đội ngũ bên trong đi. Trong lúc nhất thời, chi này chinh phạt thượng dung bộ đội lại thành danh xứng với thực quý tộc binh. Lời nói phân hai đầu, Lạc Dương trong tướng phủ, sương mù chưa tán, đỉnh bên trong hoa mục dính lộ. Bọn thị nữ sớm đã công việc lu bù lên, rón rén ghé qua tại dưới hiên. Viên Oánh lấy một bộ cạn bích sắc váy ngắn, tóc đen lỏng loẹt kéo lên, chính cúi người chỉnh lý một phương thanh trúc sách cháp. Nàng đầu ngón tay linh xảo, đem một quyển cuốn thẻ tre, bút mực giấy nghiên từng cái chỉnh lý thỏa đáng. Lại lấy ra một kiện mới tinh màu trắng học sinh bảo, nhẹ nhàng đuốt lên nếp vốn. An Nhi, hôm nay vào thái học, cần phải tỉ mỉ chút. Nàng tiếng nói trong veo, mang theo vài phần xinh xắn, mặt mày cong cong nhìn về phía đứng ở một bên ấu tử. Thái học chính là thiên hạ anh tài hội tụ chi địa, người bên ngoài muốn vào đều không vào được. Không nên cảm thấy ngươi có thể vào học, chính là đương nhiên. Ngươi đi về sau, là muốn cần cù dốc lòng cầu học, chớ có phụ lòng phụ thân ngươi kỳ vọng. Lý An tuổi vừa mới 8 tuổi, sinh được mặt mày thanh tú, một đôi mắt đen bóng như điểm sơn, rất có vài phần Lý Dực thần vận. Hắn kéo léo gật đầu, mẫu thân yên tâm, hài nhi nhất định dụng công đọc sách. Viên Oánh mím môi cười một tiếng, lại hạ giọng nói, còn có một chuyện, phụ thân ngươi không thích Trương Dương. Đến thái học, chớ có để chính mình là thủ tướng chi tử. Lý An trừng mắt nhìn, hỏi, kia hài nhi nên nói chính mình là người phương nào chi tử? Viên Oánh nhãn châu xoay động, cười nhẹ nhàng, liền nói, ngươi là kinh thành phú thương chi tử, trong nhà làm chút tơ lụa mua bán, có thể ghi nhớ rồi. Lý An nghiêm túc gật đầu, hài nhi ghi nhớ. Đang nói, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Lý Dực một thân triều phục, eo bội ngọc mang, chắp tay bước vào nội thất. Hắn khuôn mặt nghiêm nghị, mắt sáng như đuốc, chỉ ở nhìn về phía vợ có lúc, đáy mắt mới lướt qua một tia ôn hòa. Lý An vội vàng đoàn chính y quan, cung cung kính kính thi lễ một cái, phụ thân. Lý Dực khẽ bước cằm, vừa mới mẫu thân ngươi lời nói đều ghi lại rồi. Lý An thẳng lưng, cất cao giọng nói, hồi phụ thân, hài nhi ghi nhớ trong lòng. Vào thái học sau sẽ làm chăm học, cũng sẽ không nói bừa ra thế. Lý Dực trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, đưa tay khẽ vuốt ấu tử đỉnh đầu, rất tốt, rất tốt. Đợi Lý An theo người hầu đi ra ngoài lên xe, Lý Dực lúc này mới chuyển hướng Viên Oánh, khóe môi khẽ nhếch, phu nhân hôm nay ngược lại là đem lời nói của ta để ở trong lòng. Viên Oánh hừ nhẹ một tiếng, trong mắt dạng lấy hờn dỗi, phu quân lời nói này, tựa như thiếp thân ngày thường không đem ngươi lời nói coi ra gì dường như. Lý Dực cười nhẹ, cũng không phải, chỉ là phu nhân tính tình thẳng thắn. Ngày xưa tổng sợ An Nhi tại Thái học chịu ủy khuất, hận không thể để khắp thiên hạ đều biết hắn là tướng phủ công tử. Viên Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngón tay nhỏ nhắn nắm bắt tay áo, nói lẩm bẩm, thiếp thân đây không phải, sợ hắn bị người khác xem nhẹ nha. Lý Dực lắc đầu, ngữ khí ôn hòa lại kiên định, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. An Nhi tuổi còn nhỏ, quá sớm hiển lộ thân phận, chưa chắc là chuyện tốt. Viên Oánh trừng mắt nhìn, đông nhiên xích lại gần một bước, ngựa mặt cười nói, kia phu quân năm đó rời núi vào sĩ thời điểm, có thể từng giấu giếm qua gia thế. Lý Dực khẽ giật mình, lập tức bật cười, vi phu năm đó bất quá là áo vải mặt thân, có gì có thể giấu giếm. Viên Oánh phốc phốc cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, khó trách phu quân bây giờ như vậy cẩn thận, hóa ra là thua thiệt qua. Lý Dực bất đắc dĩ, đưa tay điểm nhẹ nàng cái trán, tinh lịch. Viên Oánh thuận thế kéo lại cánh tay của hắn, dịu dàng nói, được rồi, thiếp thân biết sai. Bất quá, nàng nhãn châu xoay động, An Nhi lần này vào Thái học, phu quân có thể an bài người âm thầm coi chừng. Lý Dực ánh mắt hơi sâu, vuốt cằm nói, Thái học tế tiểu thái diễm cùng ta có giao tình, tự sẽ chiếu cố. Ồ, chính là ngươi từ người Hung Nô nơi đó chuộc về muộn muội. Chính là, nàng này chính là đại nho Thái Ung trí nữ, tài học hơn người. Chỉ là Hương Bình năm bên trong, bất hạnh không có tại Nam Hung Nô Tả Hiển Vương trong tay. Trước đây tại Hà Bắc lúc, ta nhờ Chân Liêu dùng tường đưa nàng từ Hung Nô chuộc về. Bây giờ Thái học đã thiết, vì nàng làm tế tiểu, cũng coi như không bôi nhọ kỳ tài hoa. Viên Oánh lúc này mới yên tâm, cười tủm tỉm nói, vẫn là phu quân suy nghĩ chu toàn. Viên Oánh chính tựa tại Lý Dực trong ngực, ngón tay nhỏ nhắn vòng quanh bên hông hắn ngọc bội tua cờ thưởng thức, chợt nghe được dưới hiên truyền đến tiếng bước chân. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi vẫn an. Hai người dương mắt nhìn lên, thấy trưởng tử Lý Trị đứng ở dưới thềm, dáng người đứng thẳng cao ngất như thanh tùng. Hắn nay đã tuổi vừa mới 15, giữa lông mày đã rất có Lý Dực trầm ổn khí độ, chỉ là ánh mắt bên trong vẫn mang theo người thiếu niên đặc thù nhuệ khí. Lý Dực khẽ bước cằm, chị nhi đến rất đúng lúc, có thể từng dùng qua ngư lan. Lý Trị cung kính nói, hồi phụ thân đã dùng qua. Hắn hơi chần chờ, lại nói, nghe nói Trương Hợp tướng quân đem trinh tượng dùng, không biết việc này xác thực hay không. Lý Dực ánh mắt khẽ nhúc đích, thật có việc này, thế nào, ngươi có hứng thú? Lý Trị trong mắt lóe lên một tia kiên định, đột nhiên xá dài chấm đất, hài nhi mời theo quân xuất trinh. Viên Oánh nghe vậy, trong tay tua cờ siết chặt, đội vàng ngồi thẳng người, chị nhi, ngươi còn tiểu. Lý Trị ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, mẫu thân, Cam La 12 vị khanh, hoắc khứ bệnh 17 phong hầu. Hài nhi nay đã 15, há có thể khốn thủ trong phủ. Lý Dực đôi lông mày trao lên, buông xuống chén trà, ngựa khí chuyển tốt. Quân chính đại sự, không phải trò đùa cũng. Ngươi lại lưu tại vi phụ bên người, nhiều rèn luyện chút thời gian lại nói. Lý Trị không lùi mà tiến tới, phụ thân thường nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Hài nhi tại tướng phủ dù tập được kinh sử, lại chưa chắc thực vụ. Lần này xuất trinh, chính là rèn luyện cơ hội tốt. Nói bóng gió, Lý Trị đúng là muốn thăng chính. Bởi vì lần này xuất trinh, là một cái tranh thủ công lao cơ hội nghìn năm. Lý Dực nhìn chăm chú nhi tử một lát, cười khẽ. Chính trị chính là thiên hạ khó nhất chi học, ngươi tuổi còn nhỏ, thật cho là có thể điều khiển được. Không thử làm sao biết không thể. Lý Trị mắt sáng như đuốc, dù có sai lầm, cũng có Trương tướng quân chỉ điểm. Như cả ngày sợ đầu sợ đuôi, há lại đại trượng phu gây nên. Đình bên trong nhất thời vắng lặng. Viên Oánh lặng lẽ kéo trượng phu ống tay áo, đã thấy Lý Dực rơi vào trầm tư. Trầm ngâm nửa ngày qua đi, chính là trầm âm thanh mở miệng. Tốt thôi, đã ngươi muốn đi, ta liền thành toàn ngươi. Phu quân. Viên Oánh vội la lên, chị nhi hắn. Lý Dực khoát tay ngừng lại, chim ưng con cuối cùng cần vỗ cánh. Nói chuyển hướng Lý Trị nói, vi phụ sẽ cùng Trương tướng quân chào hỏi, nhưng ngươi cần ghi nhớ, trong quân vô phụ tử, chỉ có thượng hạ cấp. Lý Trị đại hỉ, trịnh trọng hành lễ, hài nhi ghi nhớ. Đợi trưởng tử lui ra, Viên Oánh nhíu mày sáng rộng, chiến trận phía trên đao kiếm không có mắt. Chị nhi niên thiếu khí thịnh, phu quân sao liền? Lý Dực không nói, chỉ là chắp tay sau lưng đi vào đỉnh bên ngoài cây tùng trước. Đây là lúc trước Lý Trị vì A Nhược trồng đồ ải chính mình, ngày kế tiếp Lý Dực đưa cho hắn mầm non. Kiến an 14 năm này tùng ta tay trồng cũng nay đã cao vút như đóng vậy. Lý Dực phát ra một tiếng than thở. Hắn cũng rất muốn biết, Lý Trị viên này hấu tùng bây giờ trưởng thành thành hà loại bộ dáng. Sau 3 ngày, trong vị ương cung, Lưu Bị cầm cờ đen trầm ngâm thật lâu, đột nhiên nói, nghe nói Ái Khanh lệnh làng cũng muốn theo trinh tự dung. Dưới tay Lý Dực cung kính áp, khuyển tử cung vọng, để bệ hạ chê cười. Ha ha ha. Lưu Bị hạ cờ cười to, thiếu niên chí khí, gì cười chi có. Hắn quay đầu đối người hầu đạo, đi lấy kia thất gấm vóc tới. Không bao lâu, người hầu nâng đến một thất tỏa ra ánh sáng lung linh vân vân gấm vóc. Lưu Bị tự tay mơn trớn lộ mặt, đây là mới cống Hà Thiên gấm ban cho lệnh làng, lấy tráng thần thái trước khi xuất phát. Lý Dực đội vàng bái tạ, bệ hạ trọng thưởng, thần sợ hãi. Lý Dực sai người đem gấm vóc đưa về tướng phủ cho Lý Trị, hắn tác tiếp tục đối tiếp Lưu Bị đánh cờ. Rất nhanh, gấm vóc đưa đến. Lý Trị đứng ở dưới hiên, trong tay bưng lấy kia thất tỏa ra ánh sáng lung linh gấm vóc. Cái này gấm vóc chính là thuộc trung thượng phẩm, kim tuyến dệt thành vân vân dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Công tử, chợt ấm còn lạnh, coi chừng lạnh. Lão bộc Lý Trung bưng lấy áo lông tròn đi tới. Tên này lão bộc vốn là hạ người vô danh, bởi vì tại Lý gia phục thị nhiều năm, trung thành và tận tâm, chân thật, cho nên được ban thưởng họ Lý. Lý Trị phảng phất giống như không nghe thấy, đầu ngón tay khẽ vuốt gấm vóc thượng tinh mịn đường vân, nhẹ giọng cười nói, Trung thúc, ngươi nói cái này gấm vóc vì sao độc ban thưởng ta, mà không ban cho trong quân cái khác tướng lĩnh? Cần biết, Trương tướng quân, Trần tướng quân đều là trong quân lão tướng. Quan Hưng, Trương Bao cũng là nhị thúc, tam thúc chi tử. Có thể này thượng gấm, độc ta tất cả. Lý Trung nghe vậy khẽ giật mình, đờ đẫn đáp, lão nô không biết. Đã thấy Lý Trị đã quay người đi bảo, chỉ để lại một câu, đi bị thiếp, ta muốn mở tiệc chiêu đái trường hợp, trần áo mấy vị tướng quân. Sau nửa canh giờ, tướng phủ đông trong khách sánh lửa than hừng hực, xua tan đầu mùa xuân hàn ý. Trương Hợp khoác giáp trụ bước vào sảnh bên trong, thấy Trần Đáo đã ở trong bữa tiệc, liền thấp giọng nói: thúc chí, đại công tử độc mời ta chờ lao tướng, không mời Quan Hưng, Trương Bao những bọn tiểu bối kia, việc này kỳ quặc. Trần Đáo chính lau bội kiếm, nghe vậy cười nói: tuấn nghệ lo ngại, công tử tuổi nhỏ biết lễ, thiếu kinh tiền bối có gì không thể. Hắn thu kiếm vào vỏ, huống hồ tướng gia cùng trong quân chư tướng phần lớn bạn cũ, hắn mở tiệc chiêu đãi ta chờ cũng là lẽ thường. Trương Hợp lông mày cau lại, đang muốn lại nói, lại nghe ngoài cửa người hầu hô to: đại công tử đến. Chỉ thấy Lý Trị thân mang màu trắng sâu áo, bên hông bẹn bẹn treo một viên bạch ngọc bội, đi lại ung dung đi vào sảnh bên trong. Chư vị tướng quân ở xa tới vất vả. Lý Trị chắp tay thi lễ, âm thanh trong sáng: chị tuổi nhỏ kiến thức nông cạn, lần này theo quân xuất chinh thượng dùng, mong rằng chư vị tiền bối không tiếp chỉ giáo. Chúng tướng đội vàng đáp lễ. Trường hợp nhìn trộm rõ xét, thấy Lý Trị cử chỉ có độ, nôn từ khiêm tốn, cảm thấy an tâm một chút. Qua ba lần rượu, Lý Trị chợt mệnh người hầu bưng ra kia thất ngự tứ gấm vóc. Gấm vóc tại dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng lung linh, dẫn tới chúng tướng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là bệ hạ ban ân. Lý Trị khẽ vuốt gấm vóc, mặt lộ vẻ khó xử, nói: nhưng chị tư lịch nông cạn, sợ khó nhận vinh hạnh đặc biệt này. Càng nghĩ, không bằng chuyển tặng chư vị tướng quân bên trong đức cao vọng trọng người. Trong bữa tiệc lập tức lặng ngắt như tờ. Nguyên lai đại công tử mở tiệc chiêu đãi bọn hắn đến phủ đến uống rượu, là vì chuyện này. Trương Hợp cùng Trần Đáo trao đổi ánh mắt, trong lòng đều là run lên. Cái này gấm vóc chính là ngự tứ chi vật, chuyển tặng người khác không thể coi thường. Lão tướng Tào Báo dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, công tử lời ấy sai rồi. Ngự tứ chi vật làm trân trọng, há có thể tùy tiện chuyển tặng. Tào tướng quân nói cực phải. Trương Hợp tiếp lời nói, công tử chính là tướng gia con trai trưởng, chịu này ân thưởng thực chí danh uy. Lý Trị mặt lộ vẻ do dự, nếu chư vị tướng quân khiêm nhường, không bằng như vậy. Gia phụ từng đặt ra sủi cảo lấy hưởng quân sĩ, hôm nay chị đặc mệnh nhà bếp chuẩn bị thịt dê sủi cảo khoản đãi chư vị. Hắn bỗng nhiên thở dài, chỉ là năm trước Bắc địa tuyết lớn, dê bỏ đồng chết vô số, trong phủ thịt dê còn thừa không có mấy. Trần Đáo buông xuống bình rượu, công tử không cần khó xử, giao hẹ sủi cảo cũng đủ rồi. Trần tướng quân thương cảm, chị vô cùng cảm kích. Lý Trị khẽ bước cằm, cho nên hôm nay chỉ có thể bị một bát thịt dê sủi cảo, còn lại đều là giao hẹ nhân bánh. Ai may mắn được ăn thịt dê sủi cảo, cái này gấm vóc liền về này tất cả. Dứt lời, vỗ tay một cái. Đám người hầu nối đuôi nhau mà bảo, vì mỗi vị tướng quân dâng lên một bát nóng hôi hổi sủi cảo. Trường hợp cầm đũa lúc ngón tay khẽ run, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn nhìn trộm nhìn về phía Lý Trị, thấy thiếu niên công tử trước mặt cũng bày biện một bát sủi cảo, lại chậm chạp bất động đũa. Trần Đáo cắn mở sủi cảo, tươi ngon thịt dê hương khí lập tức đẩy tràn qua miệng. Hắn vừa muốn mở miệng, chợt thấy án bên cạnh có người khẽ đá chính mình. Quay đầu thấy Trương Hợp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại dùng đũa lặng lẽ đẩy ra chính mình trong chén sủi cảo, thình lình cũng là thịt dê nhân bánh. Hai người nhìn khắp bốn phía, thấy trung tướng thần sắc khác nhau, lại đều chỉ lo vùi đầu ăn sủi cảo, không người lên tiếng. Trương Hợp cảm thấy hiểu rõ, tại Trần Đáo trong lòng bàn tay viết xuống đều dê hai chữ. Chư vị có thể nếm đến thịt dê sủi cảo. Lý Trị nhẹ giọng hỏi. Trương Hợp để đũa xuống, cung kính nói, hồi công tử, mặt tướng trong chén chính là giao hẹ nhân bánh. Mặt tướng cũng là giao hẹ. Trần Đáo lập tức phụ họa. Còn lại tướng lĩnh thấy thế, nhao nhao bắt trước. Lý Trị mặt lộ vẻ tiếc sắc, thở dài, như thế nói đến, lại không người được ăn thịt dê sủi cảo. Vậy cái này gấm vóc, tự đương quy công tử tất cả. Chúng tướng chăm miệng một lời. Lý Trị chối từ liên tục, cuối cùng cố mà làm nhận lấy gấm vóc. Tiến hội giải tán lúc sau, hắn lấy cớ đọc sách rời đi trước, lưu lại chúng tướng tại sảnh bên trong hai mặt nhìn nhau. Trương Hợp bước nhanh đi đến chủ vị, dùng đũa đâm mở Lý Trị chén kia không động sủi cảo, xanh biết giao hẹ nhân bánh thình lình đang nhìn. Đám người nhìn qua kia duy nhất một bát giao hẹ nhân bánh sủi cảo, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Công tử, đây là muốn ta chờ tỏ thái độ sao? Chúng tướng im lặng, chỉ có Hàn Phong đập xong cửa sổ âm thanh phá lệ rõ ràng. Giờ này khắc này, đại gia tất cả đều rõ ràng đây là một trận thiết kế tỉ mỉ quyền lực biểu hiện ra. Mặt ngoài là quyết định gấm vóc thuộc về, kỳ thực là khảo thí các lao tướng đối với hắn quyền ủy tán thành trình độ. Đây là một trận chính trị ăn ý khảo thí. Trong thư phòng, Lý Trị đem gấm vóc chậm rãi triển khai. Dưới ánh nến, hắn tuổi trẻ trên mặt hiện ra một tia cùng này tuổi tác không hợp thâm trầm ý cười. Phụ thân, hài nhi cuối cùng đã rõ ràng ngươi lưu lại cho ta cái gì. Hắn nhẹ giọng tự nói, những này lao tướng, cuối cùng vẫn là nhận ta cái này công tử. Ngoài cửa sổ, phong thanh càng gấp. Đem cái này trợ tấm còn lạnh đầu mùa xuân, kéo đến phá lệ dài dằng dặc. Chương 356, Ngụy quốc gia cái trăm năm kỳ tài, chính là tướng gia đối thủ. Một, chương 356, Ngụy quốc gia cái trăm năm kỳ tài, chính là tướng gia đối thủ. Một, sáu năm trước, một cái không tầm thường mùa đông. Hàn Phong như lao, cắt đứt lấy Trung Nguyên đại địa. Một chi bốn lượn mấy chục dặm đội ngũ chính chậm chạp đi về hướng tây tiến, tiếng vó ngựa, bánh xe âm thanh cùng dân chúng tiếng khóc lóc đan vào một chỗ. Đây là Tào Tháo thua trận Trung Nguyên đại chiến trước, hạ lệnh quân Tào mang theo quân dân hướng Lích Châu di chuyển bị tráng đội ngũ. Trong đội ngũ, một cái ước chừng 12-13 tuổi thiếu niên chặt chẽ nắm chặt tay của mẫu thân. Mẫu thân, chúng ta khi nào có thể tới đất thủ? Thiếu niên hỏi, âm thanh bởi vì rét lạnh mà có chút phát run. Đặng Mậu nắm thật chặt trên thân đơn bạc quần áo, khẽ vuốt đầu của con trai đỉnh, đứa bé, lại nhẫn mại chút. Rất nhanh chúng ta liền đến đất tục, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Nếu không chúng ta cũng sẽ cùng những người khác giống nhau, bị quan quân sát hại. Quan quân tại sao phải làm như vậy? Thiếu niên không hiểu hỏi.
Ai, nghe nói là Tào Công không muốn đem Hà Nam dân chúng lưu cho Huyền Đức Công, cho nên muốn đem tà chợ đều rời đi.
Cái này sẽ là chúng ta một lần cuối cùng dọn nhà sao? Thiếu niên vốn là Kinh Châu Nam Dương người, là Tân Giã đại tộc. Đáng tiếc hắn còn nhỏ mất cha, sinh hoạt tại chiến tranh liên tiếp phát sinh, xã hội dung chuyển niên đại. Trước đây Tào Tháo nhập chủ Kinh Châu lúc, liền từng chuyên môn đem Nam Dương dân chúng rời đến những năm tới. Bây giờ Tào Tháo nói là phải vì Trung Nguyên đại chiến làm chuẩn bị, lần nữa đem bọn hắn tây rời.
Ai biết được? Mẫu thân thở dài, chúng ta như vậy dân chúng thấp cổ bé họng, còn không phải quan phủ nói cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Bất quá là vô căn cỏ dại, trôi nổi lục bình mà thôi.
Thiếu niên sững sờ, nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy dân chúng dịu dàng rất trẻ, sắc mặt tiểu tụy. Có lao giả không chịu nổi buôn ba đổ vào bên đường, lập tức bị binh sĩ kéo đến một bên. Có hài đồng kêu khóc đói, lại chỉ có thể đạt được nửa khối thô lệ lương khô. Lông mày của hắn thật sâu nhăn lại, trong lòng âm thầm thề, ngày sau như đắc chí, tất không làm kia mặc người ước hiếp chi đồ. Vương hầu công khanh, tất có ta một trong tịch. Thiếu niên lập xuống chi khí, thề vô luận như thế nào đều muốn còn sống đến đất thủ. Chỉ có còn sống, mới có hy vọng. Mà thiếu niên tên là Đặng Ngãi. Mấy tháng buôn ba, Đặng Ngãi một nhà rốt cuộc theo đồn điền dân đến Lích Châu Quảng Hán quận Thập Phương huyện. Nơi đây dù không kịp Trung Nguyên giàu có, nhưng cũng non xanh nước biếc, thích hợp canh tác. Kể từ hôm nay, các ngươi liền ở đây đồn điền, vì Ngụy công nuôi quân tích lương. Phụ trách thu xếp sĩ quan cao giọng tuyên bố, lập tức phân phát đơn sơ nông cụ cùng hạt giống. Đặng gia được chia một mảnh cằn cỗi thổ địa cùng một gian lung lay sắp đổ nhà tranh. Đặng Mẫu không chối từ bất bả, ban ngày canh tác, ban đêm vẫn kiên trì giáo Đặng Ngãi đọc sách viết chữ. Sĩ tái, ta Đặng thị dù gia đạo sa sút, nhưng thi thư gia truyền không thể phế. Cha ngươi mất sớm, vì nương chỉ mong ngươi có thể trọng trấn cửa nhà. Đặng Mẫu thường như thế dạy bảo. Đặng Ngãi thiên tư thông minh, nhất là đối binh thư chiến sách hứng thú nồng hậu dày đặc. Mỗi khi chăn châu lúc, hắn liền ngồi tại trên sườn núi nghiên cứu Tôn Tử binh pháp cũng thực địa quan sát địa hình, ở trong lòng bài binh bố trận. Một ngày, cùng thôn thiếu niên gặp hắn đối sơn cốc chỉ vẽ tranh, không khỏi chế giễu, Đặng Cả Lam, lại tại làm tướng quân của ngươi mộng rồi. Đặng Ngãi nghe vậy cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, tiến tướng sao biết chí thiên nga ư? Đặng Ngãi liền như thế như vậy, nghèo khổ tại đất thuộc vượt qua 6 năm thời gian. Thời gian Trương Vũ 5 năm, Đặng Ngãi năm đã 18. Bởi vì tại đồn điền dân bên trong ít có tài học, cho nên được đề cử vì điển nông đô bí học sĩ. Chỉ có thu hoạch được cái này đề cử, mới có thể đảm nhiệm điển nông đô bí tá, làm chờ hạ cấp còn lại. Về sau như có công tích còn có thể từng bước lên trước. Đây đối với xuất thân thấp hèn người mà nói, vẫn có thể xem là một đầu thay đổi địa vị tiến thân con đường. Phỏng vấn này, hắn đầy cõi lòng hy vọng đi tới huyện nhà. Điển nông đô bí Trần Khang ngồi cao công đường, thấy Đặng Ngãi quần áo tuy cũ kỹ lại sạch sẽ, trước có 3 phần hảo cảm, như có gì tài học, có thể tự trần chi. Đặng Ngãi hít sâu một hơi, bắt đầu đọc thuộc lòng quản tử bên trong nông chiến quyển sách, chi canh giữ ở thành. Thành chi canh giữ ở binh. Binh chi canh giữ ở người. Người chi canh giữ ở túc. Nhưng mà hắn càng là khẩn trương, Cả Lâm liền càng nghiêm trọng hơn. Trần Khang nhíu mày, những dù có tài học, nhưng mồm miệng không rõ, như thế nào truyền đạt chính lệnh. Liên bổ nhiệm Đặng Ngãi vì trông coi rơm rạ tiểu lại, lương tháng vẹn vẹn 3 mét. Đặng Ngãi dù thất vọng, lại vẫn tận chức tận trách. Hắn quản lý đồng cỏ ngay ngắn rõ ràng, thậm chí cải tiến chứa đựng phương pháp, làm rơm rạ không dễ nấm mốc biến. Đồng Liêu cười hắn nhiều chuyện, hắn lại nói, chị đại cũng như nấu món ngon, tiểu, việc nhỏ không qua loa, đại sự mới có thể thành. Một ngày, Đặng Ngãi ngay tại đồng cỏ ghi chép xuất nhập số lượng, chợt nghe nơi xa chuyển đến tiếng vó ngựa. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 kỵ vây quanh một chiếc xe ngựa chậm rãi tới. Người cầm đầu ước hơn 40 tuổi, khuôn mặt gầy gò, mắt sáng như đuốc. Đây là Tư Mã tướng quân tuần sát đồn điền, còn không mau mau nên đón. Đi theo sĩ quan cao giọng quát. Đặng Ngãi vội vàng chỉnh lý y quan tiến lên hành lễ. Tư Mã Ý xuống ngựa xem xét đồng cỏ, thấy khoản rõ ràng, rơm rạ chất đống có thứ tự, không khỏi hỏi, đây là người nào quản lý? Đặng Ngãi tiến lên một bước, hồi tướng quân, là hạ lại đặng. Đặng Ngãi. Tư Mã Ý gặp hắn Cả Lâm, sơ không thèm để ý, đang muốn rời đi. Chợt thấy Đặng Ngãi bên hông đừng lấy một quyển thẻ tre, lộ ra binh pháp 2 chữ, lập tức hứng thú. Như đọc binh thư, Đặng Ngãi nhãn tỉnh sáng lên, Tư Mã Ý chính là Ngụy quốc trọng thần. Nếu có được hắn thưởng thức, chính mình liền có cơ hội thay đổi số phận, thế là đội bằng nói, hồi tướng quân, hạ lại thở nhỏ vui. Vui đọc binh thư. Càng. Nhất là đúng. Địa hình hiểm yếu có chỗ nghiên cứu. Đặng Ngãi cơ hội là công nhận Tam Quốc hậu kỳ quân sự đệ nhất nhân. Hắn xui xẻo liền xui xẻo tại hắn rực rỡ hào quang trước đó lịch sử, thực tế là quá mức đặc sắc, đến mức mọi người thường xuyên đem hắn xem nhẹ. Mà làm Tào Tôn Lưu, ra các khổng minh đám nhân vật lần lượt rời khỏi lịch sử võ đài sau, liền càng ít có người chú ý Đặng Ngãi, Khương Duy, Dương Hô, Lục Háng cùng cấp dạng hậu bối kiệt xuất nhóm. Trong đó, Đặng Ngãi là một cái duy nhất 20 năm quân lữ kiếp sống, không có bất luận cái gì thua trận tướng lĩnh. Mà lén qua âm bình như vậy sánh vai Hàn Tín ám độ Trần Thương kiếp sống kiệt tác, cũng bèn bèn chỉ là Đặng Ngãi quân sự kiếp sống một góc của băng sơn. Giống như vậy chiến tích, Đặng Ngãi còn có thể lấy ra mấy cái tới. Cho nên đem Đặng Ngãi đặt ở toàn bộ Tam Quốc trong lịch sử, hắn quân sự trình độ đều là có thể đứng hàng đầu. Mà Đặng Ngãi sở dĩ có thể bộc lộ tài năng, đó là bởi vì hắn gặp một vị quý nhân, Tư Mã Ý bị Đặng Ngãi Cả Lâm gây nên chú ý,
mà đối với hắn hiểu quân sự cái này đặc điểm lại gây nên hắn hứng thú, thế là ra hiệu hắn tiếp tục. Đặng Ngãi chỉ hướng nơi xa dãy núi, như thế địa hình, như ở chỗ này thiết bố trí mai phục, có thể ngăn mấy lần chi địch. Hắn dù cả lâm luôn từ lại vô cùng có kiến giải. Tư Ma Ý càng nghe càng kinh, lúc này sai người mang tới địa đồ để Đặng Ngãi chỉ vẽ. Đặng Ngãi không chút nào luống cuống, đem thập phương xung quanh sông núi tình thế, công thủ yếu điểm từng cái tỏ rõ, kiến giải độc đáo. Thục Trung lại có như thế kỳ nhân. Tư Ma Ý rất là khiếp sợ, đối Đặng Ngãi mới có thể vừa mừng vừa sợ. Ta xem như dù miệng không thể nói, nhưng trong lồng ngực tự có binh giáp 10 vạn, có thể nguyện theo ta vào phủ vì duyệt thuộc. Đặng Ngãi đại hỉ, quỳ lại nói, ngài mông tướng quân không bỏ, dám không hiểu quyền mã chi cực khổ. Chưa qua bao lâu, Đặng Ngãi lại bị Tư Mã Ý đề bạt làm điện nông giáo úy. Thời gian Tào Tháo nhánh sông binh bại trở về thành đô. Lúc này triệu tập quân thần, thương nghị đồn điền công việc. Bởi vì lần xuất chinh này cũng là Tào Tháo một lần đối ngoại thí nghiệm. Hắn ngẫm lại xem nhìn chính mình đánh đi ra, gặp phải những cái kia vấn đề. Quả nhiên, lương thảo vấn đề thành chế ước ngụy quân xuất chinh đệ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Chương 356, Ngụy quốc gia cái trăm năm kỳ tài, chính là tướng gia đối thủ. 2, chương 356, Ngụy quốc gia cái trăm năm kỳ tài, chính là tướng gia đối thủ. 2, nhất là tại Tư Mã Ý mở rộng Gấm Tư Xuyên, đại lượng dân chúng bắt đầu loại tang nuôi tằm, trình độ nhất định cũng ảnh hưởng đất thuộc nông nghiệp phát triển. Tào Tháo nhất định phải thừa dịp mình còn có tinh lực, chỉnh đốn Ngụy quốc nông nghiệp. Bây giờ Trung Nguyên mất hết, binh lương thiếu thốn. Lưu Bị tắt theo Kinh Châu, Quan Trung, nhìn chằm chằm. Ta chờ nếu không mau chóng tích xúc lương thảo, huấn luyện tinh binh, sợ khó lâu cầm. Cho nên cô có ý ở trong nước tiến hành đồn điền. Công chờ có người nào tuyển. Tào Chi chết bệnh, như gãy Tào Tháo một tay. Vị này hán mặt tê không cấp bậc nông nghiệp chuyên gia, không thể bồi Tào Tháo đi đến cuối cùng. Cái này lệnh Tào Tháo bi thống không thôi. Có hắn tại lúc, chỉ ít Tào Tháo trước mắt không có xuất hiện qua thiếu lương tình huống. Bây giờ di chuyển đến đất thủ, Tào Chi qua đời, làm vấn đề này trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tư Mã Ý ra khỏi hàng, chắp tay nói, đại vương, Ích Châu dù đồng có phí nhiêu ngàn giảm, nhưng thủy lợi không hưng thịnh, thủy vận gian nan, quân lương chuyển vận hao phí quá lớn. Thần tiến cử một người, có thể giải này buồn ngủ. Ồ, Tào Tháo dương mắt, người nào? Tư Mã Ý chính là chắp tay nói, điện nông giáo úy Đặng Ngãi, chữ sĩ tái. Người này dù cả lầm, nhưng tinh thông nông chiến chi pháp, từng hiến kế cải tiến đồn điện. Thần giúp tiến cử tại đại vương lâu vậy, nay chính vào lúc dùng người. Nếu có thể khiến cho tuần sát đông nam, nhất định có thể đưa ra thượng sách. Tào Tháo trầm ngâm một lát, nói, Đặng Ngãi chính là cái kia thăng liền ba cấp quan viên. Mà thôi, đã ngươi như thế hết lòng, cô lại cho hắn một cái cơ hội. Liên mệnh hắn đi tới thành đô, Vũ Dương, Giang Dương một vùng khảo sát, định ra đồn điện kế sách. Đặng Ngãi linh mệnh, lập tức lên đường. Hắn tự thành đô xuất phát, xuôi theo dân sông mà xuống. Kinh Vũ Dương, đến Giang Dương, ven đường khảo sát núi đất xuyên thế, thủy lợi nông nghiệp. Một ngày, Đặng Ngãi đứng ở dân sông bên bờ, thấy nước sông cuồn cuộn, mà hai bên bờ đồng ruộng lại bởi vì thiếu nước mà hoang vu. Không chỉ thầm than, nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, lại bởi vì thủy lợi không tu, ruộng tốt buông thả, há không đáng tiếc. Đi theo quan lại hỏi, Đặng giáo úy nhưng có thượng sách. Đặng Ngãi chỉ phía xa dân sông, nói, tích lý băng tu đều ra hiện, làm thành đô bình nguyên đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm. Nay ta Ngụy quốc theo thủ, lại chưa thể thiện dùng này nước. Nếu có thể mở đục sông, dẫn nước tới tiêu. Tắc đất hoang có thể biến đổi ruộng tốt, quân lương có thể tăng mấy lần. Hắn lại xuôi theo phủ nước mà đi, thấy vận chuyển quân lương quân tốt mỏi mệt không chịu nổi, tao mày nói, thúc đạo gian nan, vận lương chi binh lại chiếm đi một nửa quân lực, hao phí to lớn. Nếu có thể khơi thông thủy vận, dùng làm lương thuyền thẳng đến thành đô, tắc có thể giảm bớt hơn phân nửa nhân lực. Hồi thành đô về sau, Đặng Ngãi liền ngay cả đêm viết sách, viết liền tế hà luận kỹ càng trình bày đồn điền kế sách. Hôm sau, Tào Tháo triệu tập quần thần nghị sự, Đặng Ngãi phụng sách góp lời, đại vương, thần tuần sát đông nam, xem xét thuộc trung lợi và hại. Nay hiến tế hà luận mời đại vương xem qua. Tào Tháo tiếp nhận thẻ tre, tinh tế đọc. Đặng Ngãi đứng ở trong điện, dù cả lâm, nhưng ngôn từ âm vang, thuộc trung thổ địa phí nhiêu, nhưng nước thiếu khó khái, khiến dùng ruộng tốt hoang phế. Thần cho rằng, làm mở sông, dẫn dân sông, phủ nước tới tiêu, làm đất hoang biến đất màu mỡ. Lại tại Quảng Hán, thuộc quận tiết quân đồn, bình dân trung cải. Đã có thể tích lương, lại có thể trấn thủ biên cương. Đây, này xong toàn kế sách cũng. Tào Tháo gật đầu, nói rõ chi tiết tới. Đặng Ngãi tiếp tục nói, thành đô bình nguyên có thể đóng quân 2 vạn, phủ nước phía nam đóng quân 3 vạn, ấn 10/2 thay phiên nghỉ ngơi, thường bảo đảm 4 vạn binh lực bên cạnh cày bên cạnh thủ. Như gặp năm được mùa, thu hoạch có thể so tây bộ nhiều 3 lần có thừa. Khấu trừ quân dân hao phí, hàng năm nhưng phải 100 vạn hộ quân lương không thôi. Không cần thời gian 5-6 năm, thành đô có thể tích lương ngàn vạn hộ, đủ để cung cấp 10 vạn đại quân 2 năm chi dụng. Quân thần nghe vậy đều lộ kinh hãi. Đặng Ngãi nhằm vào đồn điền kiến giải, lại cùng Tào Chi chim như không như mà hợp. Trong lịch sử Đặng Ngãi, tương tại Hoài Thủy lưu vực đảo móc hơn 300 lý trưởng mương nước, tưới tiêu đồng ruộng 2 vạn mảnh. Từ đó làm Hoài Nam, Hoài Bắc hợp thành một thể. Bởi vì Hoài Thủy lưu vực thủy lợi cùng quân đồn kiến thiết đạt được bay nhanh phát triển, Ngụy quốc tại Đông Nam lực lượng phòng ngự cũng đại đại tăng cường. Mỗi khi Đông Nam có chiến sự, Ngụy quốc đại quân liền có thể đi thuyền mà xuống. Thẳng tới Giang Hoài, quân phí, lương thực đều dư xài, lại tiêu trừ thủy hại. Thành Ngô quốc vĩnh viễn đắc ngộ. Mà Đặng Ngãi đồn điền tài năng, cũng là mới chân chính đặt vững hắn lịch sử địa vị nhân tố một trong. bởi vì Tam Quốc chính là không bao giờ thiếu chuyên gia quân sự. Mà Đặng Ngai quân sự mặc dù ưu tú, nhưng cũng làm không được nghiền ép cùng thời đại những cái kia kim tự tháp đỉnh tiền bối, hậu bối. Có thể Đặng Ngai đồn điền tài năng, cơ hội là tê không muốn ăn. Cái này quá hiếm có. Khiến cho hậu thế rất nhiều người cho rằng Đặng Ngai tài năng là có thể cùng Gia Cát Lượng, Tào Tháo sánh vai. Đặng Sĩ tái kế sách, chính hợp cô ý. Tào Tháo chậm rãi khép lại thẻ tre, đối Đặng Ngai chủ trương tán thưởng có thêm. Lý luận của hắn xa không phải dăm ba câu có thể nói rõ sở. Tào Tháo nhìn ra được, Đặng Ngai là có cơ hội vì Ngụy Quốc tại đất thuộc tích lũy đại lượng lương thảo. Tư Ma Ý thấy thế, cũng ra khỏi hàng khen, Đặng giáo úy kế sách, không chỉ có thể giải quân lương chi khốn, càng có thể tiết kiệm đi chuyển vận chi cực khổ, quả thật kế hoạch lâu dài cũng. Duy Đại Vương xem xét chi, làm Đặng Ngai nâng chủ, Tư Ma Ý về công về tư đều sẽ hết lòng Đặng Ngai. Ừm. Tào Tháo lúc này hạ lệnh, ngay hôm đó lên, mệnh Đặng Ngai tổng lĩnh Đông Nam đồn điền sự tình. Mở sông, lắp đặt nhiều quân đồn, nhất thiết phải trong vòng 5 năm, tích lương ngàn vạn hộ. Đặng Ngai lĩnh mệnh, lập tức triệu tập quân dân, mở sông. Hắn tự mình thăm dò địa thế, quy hoạch thủy đạo, làm dân sông chi thủy dẫn vào thành đô Bình Nguyên, tưới tiêu vạn mẫu ruộng tốt. Thục trung dân chúng mới đầu không hiểu, phàn nàn lao dịch nặng nề. Đặng Ngai liền tự mình hạ điện, cùng dân cùng cực khổ, cũng giải thích nói, hôm nay nỗi khổ chính là ngày mai chi phúc. Đợi sông tu thành, đồng ruộng được hái, thu hoạch tăng gấp bội, các ngươi lại không cần nhẫn đói chịu đói. Ngay tại Đặng Ngai đám người cố gắng hạ, Ngụy Quốc sông sơ thành, ruộng hoang được nước, hạt thóc khỏe mạnh, hiện ra một phái vui vẻ phồn bình phồn thịnh cảnh tượng. Không nhắc tới Lạc Dương, tướng phủ, bóng đêm như mực, trong thư phòng dưới ánh nến, Lý Dực chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua trong đình viện gốc kia cây tùng, thân cảnh ở dưới ánh trăng ném xuống cái bóng thật dài. Phụ thân gọi ta. Lý Trị đẩy cửa vào, thấy phụ thân bóng lưng tựa như núi cao nặng nề, trong lòng đột nhiên siết chặt. Lý Dực chưa quay người, âm thanh lạnh lùng, hôm nay mở tiệc chiêu đãi chư tướng, gầm vóc sự tình, ngươi có biết sai? Lý Trị con ngươi thu nhỏ lại, lập tức cố tự chấn định, phụ thân như thế nào biết được? Nghĩ quản ta như thế nào biết được? Lý Dực đột nhiên quay người, ống tay áo mang theo một trận hàn phong. Người tuổi vừa mới 15, liền học người đùa bỡn quần yêu, có biết chính trị không phải là trò đùa. Người trẻ tuổi, ngươi còn non rất nha. Liền ngươi cái tuổi này, ngươi chơi rõ ràng mà. Lý Dực tức giận, khàn giọng giống to. Trong mắt của hắn hàn mang như kiếm, đâm vào Lý Trị cũng không khỏi lui lại nửa bước. Hắn rất ít gặp lấy phụ thân tức giận như vậy, dường như xúc động hắn vậy ngược đồng đạo. Chính là trước đây tại Hà Bắc lúc, vì ai nhược thời điểm, phụ thân cũng không có phát hỏa lớn đến vậy. Lúc ấy hắn tối đa cũng chỉ là dục chính mình biện luận. Cũng rất ít dường như vậy, không giảng đạo lý, đơn thuần phát tiết cảm xúc. Nhưng Lý Trị rất nhanh liền thẳng lưng, phản bác nói, phụ thân năm đó không phải cũng là buộc tóc chi niên liền vào sĩ tham chính. Tuân tử có nói, thanh lấy chi bu làm, mà thanh bu làm, hài nhi vì sao không thể? Làm cản. Lý Dực một trưởng vỗ có trong hồ sơ bên trên, chén trà chấn động đến đinh đương rung động. Ta lại hỏi ngươi, chư tướng là kính ngươi vẫn là sợ ngươi? Lý Trị mím môi không nói. Lý Dực lạnh giọng cười một tiếng, chậm rãi nói, cao tổ được thiên hạ, há lại đơn lộng quyền thuật. Trương Lương, Tiêu Hạ, Hàn Tín, đều cam vì công hiệu lực lượng lớn nhất. Đã nói trên dưới ở giữa, không phải dựa vào thăm dò, mà là dựa vào tín nhiệm. Ngươi hành động hôm nay, nhìn như để chư tướng khuất phục, kỳ thực đã ở trong lòng bọn họ chôn xuống cốt mắc. Chương 356, Ngụy Quốc gia cái trăm năm kỳ tài, chính là tướng gia đối thủ. 3, chương 356, Ngụy Quốc gia cái trăm năm kỳ tài, chính là tướng gia đối thủ. 3, bọn hắn hôm nay nhìn ngươi, là bởi vì ngươi tuổi nhỏ, là bởi vì ta còn tại. Như ngày sau ngươi độc trưởng đại quyền, bọn họ còn sẽ như thế phối hợp. Nếu như ngươi không phải nhi tử ta, bọn họ lại há có thể đem ngươi để vào mắt. Lý Trị bị buộc đến góc tường, phía sau lưng chống đỡ lên lạnh như băng vách tường. Phụ thân lời nói như rội gáo nước lạnh vào đầu, làm hắn toàn thân phát run. Lý Dực thấy thế, ngữ khí hơi chậm, "Chị Nhi, quyền mưu chỉ có thể xính sảng khoái nhất thời, lòng người mới là kế lâu dài." Hắn từ trên bàn lấy ra thanh ngọc lệnh, "Đây là thủ tướng chuyên môn, thiên tử ngự tứ." Thấy thanh ngọc lệnh, như thấy nội các thủ tướng. Này ấn có thể làm bách quan quy lại, khả năng làm bọn hắn thật tỉnh quên mình phục vụ hay không? Ánh đến đem hai cha con cái bóng băng tại trên tường, một cao lớn một nhỏ gầy, phản phất giống như cự tượng cùng ngấu hiệu. Du phục chúng tướng, đem tại chiến trường lập công, tại triều đình chuyển mới. Lý Dực đem thanh ngọc lệnh một lần nữa thả lại trên bàn, mà không phải lấy cỡ này tiểu trí thăm dò trung thành. Sau ngày hôm nay, trường hợp chờ người mặt ngoài không hiện, trong lòng đã sinh khúc mắc. Như vậy quyền lực, giòn như miếng băng mỏng. Lý Dực đây là tại cảnh cáo nhi tử, sau ngày hôm nay, trường hợp Trần Đáo có lẽ sẽ không công khai phản đối ngươi, nhưng bọn hắn trong lòng đã đối ngươi có đề phòng. Phụ thân ngươi ta có thể tại triều đình đặt chân, không phải là bởi vì ta so với ai khác càng sẽ đùa bỡn quyền yêu, mà là bởi vì ta có thể để cho thế lực khắp nơi đều nguyện ý nghe ta một lời. Quyền lực chân chính hạch tâm, không phải để người sợ ngươi, mà là để người kính ngươi, tin ngươi, thậm chí ỷ lại ngươi. Ngươi hành động hôm nay, vừa vặn bại lộ ngươi đối quyền lực hiểu lầm. Ngươi cho rằng khống chế chính là quyền lực, kỳ thực chân chính quyền lực ở chỗ ngươi có thể hay không làm cho lòng người cam tình nguyện đứng ở ngươi bên này. Lý Trị rốt cuộc gục đầu xuống, Hải Nhi, biết sai. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng trống canh âm thanh, đã là vào lúc canh ba. Lý Dực bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ, nhìn qua tinh đầu đầy trời, thở dài nói, đi. Ta suy đi nghĩ lại, thượng dung chi chiến, ngươi không cần phải đi. Cái gì? Lý Trị như bị sét đánh, đột nhiên ngẩng đầu. Phụ thân, ngươi không phải đã đáp ứng Hải Nhi sao? Sao có thể? Việc này đã quyết. Lý Dực âm thanh chém đinh chặt sắt. Lý Trị bịch quỳ xuống đất, bắt lấy phụ thân ống tay áo, Hải Nhi sai, ta kiểm điểm chính là lao cha. "Têu cái gì lão cha?" Lý Dực phất tay áo hất ra, nghiêm nghị quát tháo, "Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, làm việc thời điểm, xứng chức vụ." Lý Trị sắc mặt trắng bệnh, quỳ xuống đất dập đầu, "Hạ quan biết sai, thủ tướng đại nhân." Lý Dực quay lưng đi, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn như sắt, "Lui ra đi, ngày mai tự đi thư phòng bế môn hối lỗi, xuất trình danh sách ta sẽ khác mô phỏng." Lý Trị còn phải lại nói, đã thấy phụ thân bóng lưng tựa như núi cao không thể dung chuyển. Hắn run rẩy đứng dậy, lảo đảo rời khỏi thư phòng. Giờ mão ba khắc, sắc trời không rõ. Tướng phủ sau bếp đã dâng lên lượn lờ khói bếp. Viên Oánh kéo tố lụa xiêm áo, tự mình trông coi trên lò nấu chín bích canh cháo. Nàng chấp ngọc môi nhẹ quái, "Đào Hồng, đi xem một chút đại công tử có thể tỉnh rồi." Nàng nói chuyện đồng thời, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đem mới hái cẩu kỳ vung vào trong cháo. Hôm qua tướng gia giáo huấn trọng, sợ là liền bữa tối đều vô dụng. Đào Hồng toái bộ phụ cận, lớn gối nói, "Hồi phu nhân, đại công tử dần sơ liền bị tướng gia gọi đi thư phòng." Tướng gia sai người rút nệm gấm, chỉ lưu một tấm cứng rắn giường. Ngọc môi đâm vào nồi đồng xuôi theo, phát ra thanh thúy tiếng vang. Viên Oánh nhíu mày, thở dài, "Đây là muốn bế môn hối lỗi." Lại hỏi, "Tướng gia ở đâu?" Canh năm trống vang lúc liền tiến cung diện thánh đi. Đào Hồng thấp giọng trả lời, "Mà thôi." Viên Oánh than nhẹ, bóc nồi đồng xem cháo, cái này nồi tơ vàng táo cháo lại bệnh nào. Lúc này rèm châu băng động, Mi Trinh phu nhân mang theo thị nữ chậm rãi mà vào. Nàng dù qua tuổi 40, trong tóc đã thấy tơ bạc, toàn thân khí độ lại càng lộ vẻ ung dung. Sau đó chân mật mang theo thêu kéo căng, Lữ Linh khởi lưng đeo bộ yếm, đều đến dưới bếp. Muội muội lên được sớm. Mi Trinh trông thấy trên lò cháo nồi đồng, cười nói, "Tướng gia đã vào chiều, cháo này chúng ta tỷ muội chia ăn là được." Nói, đã sai người bố trí xong thanh ngọc bát ngọn. Đám người phương vào chỗ, Viên Oánh chợt thấy thiếu ai. "An Nhi sao không gặp?" Đào Hồng vội nói, "Tam công tử nói thần đọc chưa tất, đi đem hắn mang đến." Viên Oánh gác lại giang đũa, "Đồ ăn sáng không cần, đọc cái gì sách?" Cùng hắn phụ thân giống nhau, liền biết đọc sách trong giọng nói mang theo vài tia ưu oán. Chốc lát, tám tuổi Lý An bị linh đến đường tiền. Chân mật mắt sắc, thấy đứa bé đi lại lúc cánh tay trái hơi cuộn tròn, váy dài hạ mơ hồ lộ ra tím xanh. Nàng chợt để lại Viên Oánh đang muốn chia thức ăn tay, Oánh tỷ tỷ lại nhìn. Viên Oánh bén lên ấu tử ống tay áo, nhưng thấy như bạch ngọc trên cánh tay vết tứ động đan sen, cổ tay chỗ lại có dấu đỏ. Thấy thế, ngồi đầy phải sợ hãi. Mi Trinh trong tay thìa càng là len ken rơi xuống đất. "Đây là..." Viên Oánh âm thanh phát run, "Hôm qua đi thái học còn rất tốt." Lý An túi đầu xoắn lấy dây thắt lưng, "Nhi thần." "Nhi thần vô ý ngã tổn thương." "Nói vậy." Lữ Linh khởi vô bàn đứng dậy, bên hông bội kiếm đâm vào án sừng. "Đây rõ ràng là bị người vặn. Nhà ai tiểu nhi dám lấn tướng phủ công tử?" Cả phòng trong yên tĩnh, chân mật ôn nhu nói, "An Nhi, chính là đồng môn gây nên." Thấy đứa bé lông mi rung động, lại bổn một câu, "Phụ thân ngươi thường nói quân tử không lấn phòng tối giấu giếm phản hại đồng môn thanh ác." Lý An rốt cuộc khóc thút thít, "Mẫu thân không cho phép nhi thần hiện lộ thân phận. Đồng môn đều đạo nhi là thương nhân chi tử. Thấy nhi mang anh đạo tất la tinh xảo, liền..." "Liền như thế nào?" Viên Oánh đem đứa bé kéo vào trong ngực, trước đoạt thức ăn hộp, lại xô đẩy tại xí hiên. Lý An nghẹn nào, còn nói rõ ngày muốn dẫn trợ Tây Trương nhớ thấu hoa tử, "Không phải vậy, không phải vậy liền muốn dùng nghiên mực nền tay. Thái học bên trong học sinh không phú thì quý, mà thương nhân đứa bé đương nhiên là thụ nhất kỳ thị tồn tại." Lý An tiếng nói vừa dứt, Lữ Linh Khởi đã vô bàn đứng dậy. Bên hông bội kiếm tranh nhưng ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. "An Nhi, bọn họ hiện tại nơi nào?" Nàng một thanh nắm lấy Lý An cổ tay, trong mắt lửa giận như rực, "Ta cái này dẫn ngươi đi báo thủ." Dứt lời, nàng quay người liền muốn điểm binh. Ngoài cửa mấy tên cường tráng nữ binh nghe tiếng mà động, giáp trụ âm vang. Chân mật cùng Mi Trinh thấy thế, liền vội vàng tiến lên ngăn lại. "Muội muội chấm đã." Chân mật đè lại Lữ Linh Khởi cầm kiếm tay, thấp giọng khuyên nhủ, "Thái học chính là triều đình trọng địa, như tùy tiện mang binh xâm nhập, há không để tướng gia khó làm." Mi Trinh cũng khuyên, "Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn, không bằng chờ tướng gia hồi phủ rồi mới quyết định." Lữ Linh Khởi cười lạnh, "Chẳng lẽ liền tùy ý mấy cái kia tiểu xúc sinh khi nhục An Nhi?" Đám người tranh chấp gian, chợt nghe một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, "Ta là mẫu thân của An Nhi, Lữ tỷ tỷ không cần nhúng tay." Đám người quay đầu, chỉ thấy Viên Oánh đứng yên đường bên trong, thần sắc bình tĩnh được gần như đáng sợ. Nàng ngày xưa xinh xắn mặt mày giờ phút này như che sương lạnh, khóe môi khẽ mí môi, lại không một tia ý cười. Lữ Linh Khởi khẽ giật mình, lại bị nàng khí thế chấn nhiếp, vô ý thức hỏi, "Muội muội dự định xử trí như thế nào?" Viên Oánh không đáp, chỉ nhàn nhạt đối hạ nhân dặn dò, "Đi mua thấu hoa tử." Thị nữ lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu, mang về một hộp tinh xào điểm tâm. Viên Oánh tiếp nhận, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hộp thượng hoa văn, đột nhiên ngước mắt, đối Lữ Linh Khởi nói, "Mượn tỷ tỷ binh sĩ dùng một lát." Lữ Linh Khởi sảng khoái nói, "Cái này vốn là tướng phủ chi binh, muội muội cứ việc điều khiển." Viên Oánh gật đầu, quay người liền đi ra ngoài. Chân mật cùng Mi Trinh liếc nhau, liền vội vàng tiến lên ngăn lại. "Muội muội nghĩ lại." Chân mật nắm chặt tay của nàng, "Thái học bên trong không ít học sinh xuất thân nhà quyền quý, như đem việc này sợ đối tướng ra bất lợi." Viên Oánh nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, lại vô nửa phần ý cười. Nàng nhẹ nhàng rút về tay, thản nhiên nói, "Bọn hắn lại có quyền, quyền chưa hẳn to đến qua nhà ta phu quân. Bọn hắn lại tôn quý, cũng chưa chắc đắt đến qua ta Viên thị bốn đời tăng công." Nàng ánh mắt như dao, chậm rãi đảo qua đám người. "Ta ngày thường không thích tranh đấu, chỉ nguyện làm hảo muội tử của các ngươi, làm phu quân tốt thế tử. Nhưng hôm nay," nàng dừng một chút, gàn từng chữ, "ta cũng muốn làm một lần chính mình." Vừa mới nói xong, cả sảnh đường câu tịch. Chân mật quân Mi Trinh ngơ ngác, cảm giác người trước mắt lạ lẫm đến cực điểm. Cái kia luôn luôn dịu dàng mỉm cười, ôn nhu thì thầm Viên Oánh, giờ phút này lại như hàn nhận ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Lữ Linh Khởi trước hết nhất hoàn hồn, cười lớn một tiếng, "Tốt, muội muội đã có này tâm, ta há có thể ngồi yên." Nàng nắm lấy bội kiếm, "Ta cùng ngươi cùng đi." Viên Oánh lại lắc đầu, "Không cần." Nàng nhìn về phía Lý An, ôn nhu nói, "An Nhi, theo mẫu thân đi một chuyến." Lý An sợ hãi gật đầu, tay nhỏ chặt chẽ nắm lấy mẫu thân ống tay áo. Viên Oánh dắt hắn, quay người cất bước. Váy áo như mây trôi cuộn cuộn, ào ào sinh phong. Sau lưng nữ binh xếp hàng đi theo, giáp quang lạnh lẽo. Mi Trinh nhìn qua bóng lưng của nàng, lẩm bẩm nói, không nghĩ muội muội lại có như thế khí phách. Chỉ là nàng thật có thể xử lý tốt việc này sao? Mi Trinh trong lòng lo lắng không thôi. Tướng phủ gia công tử bị sân trường bắt nạt, kỳ thật nghĩ giải quyết thật không khó. Mấu chốt tướng gia không tại, các nàng muốn làm sao thỏa đáng giải quyết? Điểm này kỳ thật rất khó. Váy muội sẽ xử lý tốt. Chân mật mở miệng, nàng nhẹ giọng thở dài, viên thị chi nữ, cuối cùng bất phàm. Thái học trước cửa. Viên Oánh một bộ màu trắng váy dài, váy áo như mây trôi rủ xuống. Bên hông đai ngọc nhẹ bó, nổi bật lên thân hình đứng thẳng cao ngất như tùng. Nàng đi lại thong dong, sau lưng mấy tên nữ binh ấn kiếm đi theo. Giáp trụ âm vang, khí thế nghiêm nghị. Đó là ai ra phu nhân? Lại mang binh vào thái học. Có học sinh thấp giọng nghị luận. Xuyệt. Chớ có nhiều lời, kia là tướng phủ viên phu nhân. Đám người nghe vậy, nhao nhao ghé mắt. Viên Oánh nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi đến thái học chính viện. Bốn phía học sinh càng tụ càng nhiều, xì xào bàn tán giống như thủy triều vào tới. Đều đang suy đoán, vị này triều hán có quyền thế nhất một trong những nữ nhân, đến thái học bên trong tới là muốn làm gì? Viên Oánh có chút đưa tay, sau lưng một tên nữ binh cao giọng quát, thái học 8 tuổi học sinh, bị đồng môn chắn tại xí hiên, bắt chẹt điểm tâm. Bình thường điểm tâm còn không đủ, nhất định phải trợ tây trương nhớ thấu hoa tử không thể. Hôm nay phu nhân nhà ta đích thân đến, điểm tâm đã bị, gọi mấy cái kia đứa bé đi ra cầm. Lời vừa nói ra, đầy viện xôn xao. Lại có việc này. Nhà ai tiểu nhi như thế ương ngạnh. Tiếng nghị luận bên trong, chợt có người kinh hô, mau nhìn, thái tế tiểu đến rồi. Chỉ thấy thái diễm đội vàng chạy đến, sắc mặt trắng bệnh, trên trán đã thấy mồ hôi dị. Nàng tự bị Lý Dực chuột về hung nô về sau, liền bị Lý Dực tiến cử cho lưu bị. Đúng lúc gặp quốc gia thiết lập tư tục, trường học, cho nên ủy nhiệm hắn là thái học tế tiểu. Có thể nói, thái diễm có thể lên làm cái này tế tiểu, thiếu không được tướng phủ từ đó hỗ trợ. Nàng gặp một lần lấy Viên Oánh, liền vội vàng tiến lên hành lễ, gượng cười nói, "Viên tỷ tỷ hôm nay sao rảnh rỗi đến thái học?" Viên Oánh nhàn nhạt liếc nàng một cái, cũng không nói tiếp, chỉ đem trong tay hộp cơm đưa ra, "Thấu hoa tử ở đây, mời tế tiểu chuyển giao." Thái diễm hai tay khẽ run, tiếp nhận hộp cơm, thấp giọng nói, "Việc này ta tất nghiêm tra, định cho tỷ tỷ một cái công đạo." Viên Oánh khỏe môi khẽ nhếch, ý cười không đặt đáy mắt, hắn còn muốn cái gì, cứ việc nói với ta, ta tiếp lấy mua. Nàng dừng một chút, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng từng chữ như lao. Chỉ cầu hắn, chớ lại đánh nhi tử ta. Thái Diễm nghe vậy, như bị sét đánh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, "Viên tỷ tỷ yên tâm, thái học ổn thỏa nghiêm trị không tha." "Việc này, tế tiểu." Viên Oánh chợt đánh gãy nàng, ánh mắt lạnh lẽo. "Làm việc thời điểm, làm xứng chức vụ." Thái Diễm sắc mặt trắng bệnh, vội vàng đổi giọng, hạ quan rõ ràng, "Mời phu nhân yên tâm, thái học tất cho tướng phủ một cái công đạo." Viên Oánh không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Các nữ binh theo sát phía sau, giáp diệp va chạm thanh âm thanh thúy như linh. Đầy viện học sinh lặng ngắt như tờ, tự động tránh ra một con đường tới. Đi tới cửa lớn, Viên Oánh chợt ngừng chân quay đầu, nhìn về phía thái học treo cao tấm biển, nói khẽ, "Đọc sách minh lý chi địa, lại nuôi ra bậc này xài lang." Gió xuân được khởi, cuốn lên nàng bên tóc mai một sợi tóc đen. Tấm lưng kia thẳng tắp như kiếm, ào ào phát lạnh. Chương 357, tuổi nhỏ chớ lo con đường phía trước hiểm, bình thường lịch thủy hàn quan, càng đem vọng mắt giao thiên rộng. Một, chương 357, tuổi nhỏ chớ lo con đường phía trước hiểm, bình thường lịch thủy hàn quan, càng đem vọng mắt giao thiên rộng. Một, đông ba quận là Hán Trung phân ra đến ba quận, mà hùng cứ ba quận chủ nhân là Thân Đam, Thân Nghi hai huynh đệ, danh xưng Thân Thị Song Hùng. Hai bọn họ đã tại này hùng cứ hơn 20 năm, đã thiện ở quản lý dân chúng, còn có được tinh minh đầu óc chính trị, có thể nói đạt đến tham chính. Đồng thời, Thân Đam vẫn là thuộc Hán trong lịch sử một vị duy nhất trinh bắc tướng quân. Bất quá hai huynh đệ, nhưng thật ra là tương đối đầu cơ trục lợi chính khách, cho nên lại gọi thượng dung Trần Đăng. Ai đến bọn hắn giúp ai? Bọn hắn là Đông Ba quận hoàn toàn xứng đáng thổ hoàng đế, cùng Trần Thị phụ tử rất giống. Làm hết thảy đều là nghĩ bảo toàn Đông Ba quận, bảo vệ tự thân lợi ích của gia tộc. Ngày này, Thân Đam đứng ở trên cổng thành, trông về phía xa Hán thủy của quận, giữa lông mày thâm tỏa. Thượng Dung không được thái bình vậy. Hắn yếu ớt thở dài. Triều đình muốn đối Đông Ba quận động thủ, Thân Đam cũng sớm ngửi được phong thanh. Đối với vấn đề này, Thân Đam cơ hồ không có một điểm biện pháp nào. Hắn là bản địa gia tộc quyền thế, trong tay nắm giữ mấy ngàn bộ khúc. Tuy chỉ có mấy ngàn người, nhưng đều là tinh nhuệ, phi thường có thể đánh. Có thể dù là như thế, đối mặt đại Hán vương triều thiên quân, đó cũng là châu chấu đá xe, không có bất kỳ phần thắng nào. Coi như hắn siêu thần phát huy đánh bại đợt thứ nhất đến Hán quân, đợt thứ hai, đợt thứ ba như thế nào ngăn cản, Hán quân có thể thất bại vô số lần, nhưng Thân Đam chỉ có một lần. Ngay tại Thân Đam thỏa thuê mãn nguyện thời điểm, này đệ Thân Nghi ấn kiếm mà đến, thấp giọng nói, "Huynh trưởng, mật thám đến báo, Hán Trung Tào Nhân đi sứ sắp tới." Thân Đam nghe vậy, sắc mặt càng chìm, quả nhiên đã đến rồi sao? Trong lịch sử mạnh đạt làm một cái lặp lại tiểu nhân, lại có thể đồng thời bị Ngụy Thục Ngô Tam Quốc lôi kéo. Không phải hắn năng lực có bao nhiêu ưu tú, mà là thượng dung vị trí địa lý quá tốt. Đối với Thục Quốc, hắn là một cái có thể từ phía nam tiến công Lạc Dương chiến lược lộ tuyến. Gia Cát Lượng người kế nhiệm Tưởng Nguyện đã cảm thấy Gia Cát thừa tướng nhiều lần xuất binh Tần Xuyên, thực tế quá không tiện. Sở dĩ nói ra xuôi theo Hán Thủy, Miện Thủy Nam Hạ chiến lược, mục tiêu chính là tiến công Thượng Dung. Đổi từ Thượng Dung tiến công Trung Nguyên. Mà đối với Ngô Quốc mà nói, Thượng Dung là ở vào Trường Giang cùng Hán Thủy điểm tụ. Nó khống chế tương phản đến Trường An trọng yếu thông đạo. Cho nên Đông Ngô khống chế lại Đông Ba quận, liền có thể hình thành đối Tào Ngụy cả tay. Trái lại, Ngụy Quốc khống chế lại Đông Ba quận, đã có thể áp chế Kinh Châu phương hướng đến quân Ngô, lại có thể ngăn chặn thuộc Hán đổi đi đường thủy binh sĩ. Cho nên Đông Ba quận, liền thành Tam Quốc đều muốn chiến lược tiêu điểm. Tào Nhân là Ngụy Quốc bây giờ Bắc Địa tổng chỉ huy, đương nhiên không thể để cho thân thị huynh đệ đảo hướng lưu bị. Hắn nhất định phải lôi kéo hai người, nếu không làm Tây Xuyên môn hộ Hán Trung, liền lại nhiều một mặt thụ địch phương hướng. Thân đang thở dài một tiếng, chúng ta chú đóng ở Đông Ba quận nhiều năm, nay Lưu Bị thừa kế thiên mệnh, ba hưng Hán thất chi thế đã thành. Như Hán quân đến công, sợ khó ngăn cản, không bằng sớm hàng, để tránh binh quá chi họa. Vậy cái này ngụy sứ, Tào Nhân lúc này đi sứ, tất vì ngăn ta về Hán, không bằng cự tuyệt ở ngoài cửa. Thân đang vô bản đứng dậy nói, thân nghi lại đưa tay ngăn lại, khuyên đủ, chậm đã, không ngại gặp một lần, coi ý đồ đến, nếu có không ổn, lại tính toán. Lấy đệ góc nhìn đâu, thân nghi nhãn châu xoay động, chợt phát sinh một kế, không bằng tiết chảo dầu mà đối đãi. Như này dám bảo, lại nghe này nói, như có gọi, tức xua đuổi ra khỏi thành, lấy đó ta về Hán chi tâm. Thân đang gật đầu, tốt. Thế là sai người tại trung quân trước trướng đưa lại đỉnh, chú dầu đốt sôi. Dầu ngâm lan lột, hơi khói bốc lên, lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Nhiều lần, cửa thành mở rộng. Ngụy sứ Cao Hiên xe tứ mã, thẳng vào phủ nha. Sứ giả tên gọi Phó Tốn, chính là Tây Hán Nghĩa Dương hầu phó giới từ đời sau. Tại Ngụy quốc bên trong đảm nhiệm thị trung, xem như Ngụy quốc đại thần. Ngụy quốc trực tiếp phái hắn đến đây, đủ để chứng minh đối Đông Ba quận có trọng. Chốc lát, Phó Tốn ngang nhiên mà bảo, hắn đã qua tuổi ngũ tuần, khuôn mặt gầy gò, hai mắt lại sáng ngời có thần. Thấy đình bên trong chảo dầu sôi chảo, lại mặt không đổi sắc, trực tiếp tiến lên. Thân đang âm thầm kinh ngạc, có thể vẫn là trầm giọng nói, ngụy sứ ở xa tới bất vả, nhưng chúng ta đã quyết ý về Hán, như tiên sinh dù quên ta lưng Hán ném ngụy, mời vào đình này. Phó Tốn nghe vậy cười to, chỉnh lý y quan, ngẩng đầu liền hướng chảo dầu xài bước đi đi. Thân nghi thấy thế, vội vàng ngăn lại, tiên sinh thật không sợ chết ta? Phó Tốn nghiêm mặt nói, tử sinh có mệnh, làm sao phải sợ? Tốn chỗ tiếng người, chính là hai vị tướng quân người tài giỏi không được trọng dụng, tự bị tương lai thay. Thân đam nhướng mày, hỏi, chỉ giáo cho. Phó Tốn chắp tay nói, xin cho Tốn một lời. Lưu Bị nay dù hùng cứ rét quốc, nhưng này dưới trướng Lý, Quan, Trương, Triệu, Trần Trợ đều tâm phúc trọng thần. Hai vị cho dù quy thuận, bất quá phải một thiên tướng chức vụ, sao có thể có Đông Ba quận chi quyền? Thân nghi cười lạnh, mặc dù như thế, nhưng cũng tốt qua vì Ngụy quốc tìm cái chết vô nghĩa mạnh. Hẳn là quý quốc có thể hứa minh đệ của ta càng đại phú hơn quý. Phó Tốn từ trong tay áo lấy ra một quyển thẻ tre, cất cao giọng nói, Tào công thân bút, như thân thị về Ngụy, có thể vĩnh trấn Thượng Dung. Ban thưởng hàng năm lương 10 vạn hộp, mối tinh trăm thạch, gấm tứ xuyên trăm tớt. Đây là thiên tử chiếu mệnh, sao dám có hư? Thân đam, thân nghi hai huynh đệ nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên. 10 vạn hộp lương, trăm thạch tinh muối, gấm tứ xuyên trăm tớt. Cái này đối với Đông Ba quận mà nói, là cự lợi. Nếu như Phó Tốn nói chính là thật, kia Ngụy quốc mở ra điều kiện xác thực phi thường hậu đãi, thậm chí cũng không thể gọi hậu đãi, bởi vì Ngụy quốc nâng lên mấu chốt nhất vĩnh trấn Thượng Dung điểm này, mà không kèm theo điều kiện khác. Chỉ dựa vào điểm này, liền đầy đủ làm lòng người động. Càng đừng đề cập, Ngụy quốc hàng năm còn muốn ngoài định mức cho thân thị huynh đệ thuế ruộng trợ cấp. Đây quả thực là chục tỷ phụ cấp Tào nhiều hơn a, hai huynh đệ tâm niệm đều là khẽ động. Cuối cùng, vẫn là thân đam trước đệ nén tâm động, ra vẻ lạnh nhạt nói, Lưu Huyền Đức nhân nghĩa bố tại tứ hải, nay ta chờ nếu có thể nâng ba quận chi địa hợp nhau, này nhất định có thể đối đãi chúng ta dạy. Chưa hẳn liền không bằng Tào công. Phó Tốn phụ cận một bước, âm thanh đệ thấp, tướng quân minh giám. Lưu Bị lấy phục hưng Hán thất vì danh, tối kỵ địa phương hào cường. Này sáng tạo nội các mặc cho Lý Dực cầm đầu tướng. Lý Mỗ chấp chính mấy năm qua, liên tục chèn ép địa phương hào cường. Gần đây lại thiết lập tư tục, cải tiến xem xét nâng chế độ. Này mỗi một đầu chính sách, cơ hồ đều là hướng về phía địa phương gia tộc quyền thế đến. Công chờ làm bản địa đại tộc, chẳng lẽ cảm thấy mình có thể chỉ lo thân mình sao? Hai người sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Phó Tốn lời nói vẫn còn tiếp tục, ta thuộc Ngụy quốc hoang vắng, chính cần như hai vị như vậy hùng tài nhân vật trấn thủ biên thủy. Hướng hai công đã tại Thượng Dung địa, nên biết được, Tào công tố dày thuộc trung đại tộc. Cái này so với Lưu Bị muốn nhân hậu rất nhiều a. Phó Tốn thực sự nói thật, Tào Tháo vì củng cố chính mình tại xuyên thuộc thống trị, bán đại lượng quốc gia quyền lợi cho bản địa đại tộc, để đổi lấy ủng hộ của bọn hắn. Không phải vậy Tào Tháo cũng đánh không thắng Hán Trung chi chiến. Đương nhiên, trong lịch sử Ngụy quốc bản thân cũng hướng thế gia đại tộc thỏa hiệp. Phản phất giống như bây giờ nhu cầu cấp bách thế gia đại tộc ủng hộ thuộc Ngụy chính quyền. Chỉ là hiện tại, thuộc Ngụy bản thổ phái cùng Đông Châu ngoại lai phái mâu thuẫn góp nhặt càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn xem sát vách lão Lưu lấy tay cải cách tuyển quan chế độ, Tào Tháo cũng đã bắt đầu suy xét, có phải là hắn hay không cũng nên đổi một cái mới tuyển quan chế độ, lấy tăng cường trung ương tập quyền. Trong chướng nhất thời yên tĩnh, duy nghe chảo dầu ngực rung động. Lời nói của Phó Tốn như là kim đâm giống nhau chói tai. Thân đam tay cầm kiếm có chút phát run, hiển nhiên nội tâm giãy giụa. Thân nghi mở miệng hỏi, nếu ta trở về Ngụy, Tào công làm sao bảo đảm ta gia tộc bình an? Phó Tốn mỉm cười, trừ vừa mới chỗ hứa, càng có thể biểu tấu thiên tử, trang bịa hai vị vì liệt hầu. Thử tôn thế tập, giữ quốc đồng hưu. Đương nhiên, nơi này nói biểu tấu thiên tử chỉ là lời xa giao. Trên thực tế chính là Tào Tháo đơn độc lén phong. Bất quá xa tôn lưu hiệp là đế là thuộc Ngụy pháp lý cơ sở, mặt mũi công phu vẫn là muốn làm. Phó Tốn vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra một phương hộp gấm. đây là Tào Công ân tín, mời tướng quân xem qua.
Thân nghi tiếp nhận nhìn kỹ, thật là Ngụy Vương kim ấn.
Chương 357, tuổi nhỏ chớ lo con đường phía trước hiểm, bình thường lịch thủy hàn quan, càng đem vọng mắt giao thiên rộng. 2, chương 357, tuổi nhỏ chớ lo con đường phía trước hiểm, bình thường lịch thủy hàn quan, càng đem vọng mắt giao thiên rộng. 2, Phó Tốn lại nhắc nhở hai người nói, Đông Ba quận là Bắc Liên Hàn Trung, Nam tiếp Kinh Tương. Nếu như Hán quân coi là thật xâm phạm, Ngụy Vương sẽ không bỏ mặc. Nói bóng gió, huynh đệ ngươi hai người cảm thấy chúng ta là tại để các ngươi không công chảy máu. Nhưng Hán quân như thật xâm phạm, Ngụy quân có phải hay không thấy chết không cứu? Phó Tốn nói cũng đúng lời nói thật. Dù sao Đông Ba quận vị trí chiến lược quá trọng yếu, Lưu Bị lại là hoàng triều chính thống, lại là ba hương hán thất, Tào Ngụy tại dư luận tuyên truyền bên trên hoàn toàn không có ưu thế, cho nên chỉ có thể cho ra hậu đãi điều kiện, tới lôi kéo thân thị huynh đệ. Hiện tại bay ở hai huynh đệ trước mặt là một cái cực kỳ trọng yếu lựa chọn. Đến cùng là lựa chọn ném Hán, quy hàng triều đình, vẫn là lựa chọn ném Ngụy, hiệu lực Tào Công. Hai huynh đệ là tiêu chuẩn ăn ý chính khách, không quan tâm chính thống không chính thống, chỉ quan tâm nhà mình gia tộc đã được lợi ích. Lưu Bị là cái trung hậu người, ném hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng ta, chí ít không cần lo lắng bị giết. Tuổi già an tâm làm ông nhà giàu hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng chính như Phó Tốn lời nói, Lưu Bị là dựa vào chính mình huynh đệ được thiên hạ, không phải dựa vào thế gia đại tộc. Thế gia đại tộc độc quyền quốc gia đại lượng thổ địa, nhân khẩu, cùng trọng yếu nhất phần tử trí thức. Có thể nói là Lưu Bị muốn trọng điểm đả kích đối tượng. Hắn bổ nhiệm tâm phúc của mình Lý Dực làm thủ tướng, Lý Dực cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy. Hai huynh đệ hắn đặt ở triều Hán, trời sinh chính là chính trị không chính xác. Ném quá khứ, xác suất lớn là phải bị biên giới hóa. Mặc dù nói ông nhà giàu đối rất nhiều người mà nói ý nguyên rất thỏa mãn, nhưng so sánh ngươi trước đó làm thổ hoàng đế, lập tức rơi xuống thần đàn. Trước sau chênh lệch hay là vô cùng đại. Trái lại bây giờ Ích Châu, nơi đó giống như là bây giờ thế gia hào cường cuối cùng cuồng hoan dường như. Đại tộc nhóm có thể không chút kiêng kỵ sáp nhập, thôn tính thổ địa, thu hết mỹ nữ. Tào Tháo đối với cái này khai thác mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ, chỉ cần bọn hắn chịu vì chính mình ra tiền ra người liền đủ. Nơi đó quả thực là gia tộc quyền thế nhóm cuối cùng tỉnh thổ. Huynh trưởng nghĩ như thế nào? Thân nghi nhìn qua ca ca, hiển nhiên đối Ngụy quốc mở ra điều kiện mười phần tâm động. Thân đam lại gấp đôi lo lắng, trần trờ nói, nhưng hắn thất dù sao cũng là chính thống, Lưu Bị thế lớn. Nay binh phong chính thịnh, tới đối kháng, vạn nhất thất bại, ta minh đệ liền đại họa lâm đầu. Phó Tốn thấy thế, lập tức nói xen vào đánh gãy, tướng quân lời ấy sai rồi. Thiên hạ người, không phải một người chi thiên hạ. Nay hắn tội nhìn như Du Hưng, bất quá là bởi vì Lưu Bị hắn họ Lưu mà thôi. Nếu Quang Vũ hoàng đế không phải họ Lưu, bây giờ hắn tội còn đâu ư? Đại trượng phu gặp chuyện, không thể không biết. Hai vị tướng quân đã hùng cứ một phương, làm vị tử tôn trưởng kế sâu xa. Hai huynh đệ liếc nhau, trao đổi cái ánh mắt. Không bao lâu, thân đang thở dài một tiếng, phất tay lệnh triệt hồi chào dầu. Hắn đứng dậy, chấp Phó Tốn tay nói, tiên sinh can đảm chiếu người, thân mỗ bội phục. Mời về bẩm Tào Công, cho ta huynh đệ lại nghĩ ba ngày, tất cho trả lời. Phó Tốn không người thi lễ, vọng tướng quân chớ phụ Ngụy vọng kỳ vọng cao, phó mô cáo lui. Đợi Phó Tốn rời đi, thân nghi vội la lên, huynh trưởng đến tột cùng làm gì dự định? Thân đang dạo bước đến phía trước cửa sổ, nhìn qua thượng dung thành liên miên ốc xá, mười vạn hộp lương, trăm thạch muối, liệt hầu chi tước. Lưu Bị có thể cho sao? Chút tiền này lương, Lưu Bị hoàn toàn cầm ra được. Chỉ là hắn tại sao phải cho thân thị huynh đệ? Ta đem ngươi diệt, các ngươi Đông Ba quận không phải cũng là ta sao? Trong lịch sử Đông Ba quận chính là chính Lưu Bị đánh xuống, cho nên thân thị huynh đệ lựa chọn đầu hàng. Về sau Lưu Bị liền điều động Lưu Phong, mạnh đạt tiếp quản nơi này. Chẳng khác gì là biến tướng giá không nhị huynh đệ quyền lực, tăng cường đối bản khống chế. Về sau mạnh đạt phản bội thuộc hắn đầu nhập Tào Ngụy, Tào Phi đại chi thật đấy. Nhưng lại vẫn chưa tức đoạt mạnh đạt tại thượng dung quyền lực. Bởi vì mạnh đạt là chủ động ném quá khứ, Tào Phi sợ phái người tiếp quản sẽ đem mạnh đạt bước đi, cho nên tình nguyện để hắn trở thành một cái bán độc lập chư hầu. Bởi vì mạnh đạt mang theo Đông Ba quận phản bội, đối thuộc hắn đến nói là một cái đả kích. Ta mặc dù không chiếm được Đông Ba quận, nhưng thuộc hắn cũng không có, cho nên ta có thể không cầm, chỉ cần ngươi đừng cầm liền có thể. Đây chính là Tào Phi thái độ. Đi qua một phen tư tưởng dãy rủa, huynh đệ hai người tới đấy là không thể đứng vững vĩnh chấn thượng dung dụ hoặc, quyết định đầu nhập Tào Ngụy. Bọn hắn gây nên quay về chuyện tin cho Tào Nhân, cho thấy chính mình nguyện ý hợp tác thái độ. Tào Nhân được tin đại hỉ, lập tức hồi âm nói trương hợp đã điều động nguyện lạc chi binh, ít ngày nữa sắp tới, cho nên hắn cũng sẽ lập tức phát hán trung chi binh tới hiệp phòng, 10 ngày liền đến. Trong thời gian này, mời thân thị huynh đệ nhất thiết phải tăng cường phòng ngự. Này sách lược nói, thân tướng quân minh giám biết hai vị hiểu rõ đại nghĩa, uy thuận Ngụy Vương, nhân rất an ủi chi. Nay đã triệu tập hán trung tinh binh, đêm tối đi gấp, trong vòng 10 ngày sẽ đến thượng dung. Trương hợp dù muốn động nguyện lạc chi quân, nhưng này đường xá xa xôi, cho dù đi vội cũng khó tới trước. Hai vị nhưng mời ổn thủ thành trì, đợi ta đại quân vừa đến. Trong ngoài giác công, tất làm Lưu Bị chi mưu không thành. Ngụy Vương đã biểu tấu thiên tử, trang địa hai vị vì liệt hầu. Thế trấn Đông Ba quận, vọng chớ lo nghĩ. Thân đam lắng tất, đem thẻ che chậm rãi khép lại, trên mặt hiện ra một tia vẻ thoải mái. Hắn nhìn về phía bên cạnh thân nghi, nói, Tào tướng quân đã đáp ứng, trong vòng 10 ngày, hắn trung viện quân sẽ đến. Trường hợp dù muốn động nguyện, lạc chi binh, nhưng này quân chưa phát, há có thể tới trước. Thân nghi cũng thở dài một hơi, vỗ tay cười nói, nếu hắn trung viện quân 10 ngày liền đến, vậy ta chờ không phải lo rồi. Lưu Bị dùng Trương Hợp làm tướng, nghe nói đến bây giờ đều còn tại chọn phái đi tướng lĩnh. Từ Lạc Dương đến Thượng Dung, nói ít 15 ngày lộ trình. Chờ Hán quân đến lúc đó, Tào Nhân tướng quân viện quân đã sớm đến. ta chờ không phải lo rồi. Huynh đệ hai người nhìn nhau mà cười, hoàn toàn yên tâm. Thân Đam liền hạ lệnh ra cố thành phòng, nhiều bị gỗ lăn lôi thạch, lại phái trinh sát dò xét tứ phương, để phòng Hán quân tập kích. Có như thế chuẩn bị, hai huynh đệ lại vô cố kỵ. Lời nói phân hai đầu, thời gian mưa xuân liên miên, vũng bùn trên đường núi, một chi quân đội chính gian nan tiến lên. Móng ngựa hãm sâu bùn bên trong, giáp trụ ướt đẫm. Sĩ tốt nhóm sắc mặt mỏi mệt, lại vẫn cắn răng đi đường. Đội ngũ phía trước nhất, một viên lão tướng người khoác thiết giáp, mắt sáng như đuốc, chính là Triều Hán danh tướng Trương Hợp. Nhanh, lại nhanh chút. Trương Hợp nghiêm nghị quát, âm thanh xuyên thấu màn mưa, thượng dung nếu có biến, ta quân trễ đến một ngày, tắc đại thế đi vậy. Trong quân hai tên trẻ tuổi tướng lĩnh, Quan Hưng, Trương Bao rục ngựa bắt kịp, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Quan Hưng ôm quyền nói, Trương tướng quân, các tướng sĩ mấy ngày liền đi bội, khốn đốn không chịu nổi có thể hay không làm sơ chỉnh đốn. Trương Hợp cao mày, trầm giọng nói, Hưng công tử, Bao công tử, chuyến này không hề tầm thường. Thân Đam, thân Nghi xưa nay lặp lại, gần đây ta đi sứ Trần An, lại đều bị lạnh nhạt. Ta sợ hai người đã tối ném tảo ngụy, như lợi này Hán trung viện quân đến, các đông ba quận tất mất. Đến lúc đó lại nghĩ lấy, tranh luận. Trương Bao lao đi trên mặt nước mưa, cắn răng nói, nhưng mưa xuân liên miên, con đường vũ bùn, nhân mã đều mệt. Mạnh mẽ như vậy quân, sợ tướng sĩ khó chống. Trương Hợp ánh mắt lấm liệt, đồng nhiên giơ roi chỉ hướng phương xa, quắc, những hai người chi phụ, quan quân trưởng, Trương Dự Đức, đều trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi, cỡ nào anh hùng. Này các ngươi tuổi nhỏ, há có thể bởi vì chỉ là mưa gió mà lùi bước. Quan Hưng, Trương Bao nghe vậy, lồng ngực nóng lên, xấu hổ không chịu nổi. Quan Hưng nắm chặt trường đao, cất cao giọng nói, Trương tướng quân dạy rất đúng. Hưng sao dám bôi nhọ giả phụ uy danh. Trương Bao cũng thẳng lưng, cao giọng nói, đã vì quốc gia hiệu lực, cho dù núi đao biển lửa, cũng làm thẳng tiến không lùi. Trương Hợp thấy thế, khẽ bước cằm, lập tức lại nhìn về phía khác một bên trầm mặc không nói tuổi trẻ tướng lĩnh, Triệu Thống. Đây là Triệu Vân trưởng tử, chư tử chi tử, thuộc niên kỷ của hắn nhỏ nhất. Không nghĩ như thế chật vật hành quân điều kiện, trong hậu bối liền hắn không có phát ra tiếng phàn nàn. Nay cũng cùng Triệu Vân kia trầm ổn tính cách hơi có chút tương tự. Tốt, chúng ta tiếp lấy đi đường. Dứt lời, Trương Hợp tung người xuống ngựa, lại tự mình chấp roi tại trước. Chương 357, tuổi nhỏ chớ lo con đường phía trước hiểm, bình thường lịch thủy hàn quan, càng đem vọng mắt giao thiên động. Và chương 357, tuổi nhỏ chớ lo con đường phía trước hiểm, bình thường lịch thủy hàn quan, càng đem vọng mắt giao thiên động. Ba, đạp trên vũ bùn, đi bộ. Chúng tướng sĩ thấy thế, đều phân chấn, nhao nhao cắn răng đuổi theo. Sau ba ngày, mưa rơi hơi dừng. Nơi xa, thượng dung thành hình dáng đã mơ hồ có thể thấy được. Trương Hợp đìm ngựa trông về phía xa, trong mắt tinh quang lấp lóe, cuối cùng đã tới. Quan Hưng, Trương Bao chờ người cũng mặt lộ vẻ vui mừng, mấy ngày liền đi vội mọi bệnh dường như quét sạch sành xanh. Trương Hợp trầm giọng nói, toàn quân bày trận, trước vây thành hạ trại, xác minh hư thực. Như thân thị huynh đệ đã hàng ngụy, tác lập công chi. Như còn tại do dự, tác uy hiếp chi, khiến cho không dám vọng động. Chúng tướng cùng kêu lên đồng ý, "Ây." Mưa xuân sơ nghỉ, thượng dung đầu tường, tinh kỳ phân phật. Thân Đam, thân Nghi huynh đệ nghe báo Hán quân đã tới dưới thành, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Như thế nào nhanh như vậy? Thân Đam vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt xanh xám, Tào tướng quân viện quân chưa đến, Trương Hợp lại trước binh lâm thành hạ. Thân Nghi cũng mặt lộ vẻ kinh hoàng, "Huynh trưởng, hẳn là Trương Hợp sớm đã ngờ tới chúng ta về ngụy." Thân Đam cắn răng nói, tốc độ trèo lên thành nhìn qua. Huynh đệ hai người mặc giáp trèo lên thành, chỉ thấy ngoài thành một mảnh đen kịt Hán quân. Trận liệt nghiêm ngặt, đao thương như rừng. Trương Hợp cưỡi ngựa đứng ở trước trận, người khoác thiết giáp, ánh mắt như điện. Thân Đam cố tự trấn định, cao giọng quát, "Trương tướng quân, chúng ta chính là Hán thần, trấn thủ thượng dung nhiều năm, cớ gì dẫn binh xâm phạm?" Trương Hợp cười lạnh một tiếng, giơ roi trực chỉ trên thành, "Thân Đam, thân Nghi, các ngươi ám thông tảo ngụy, phản chủ cầu đinh, còn dám tự xưng Hán thần?" Thân Nghi giận dữ, "Trương Hợp, chớ có ngậm máu phun người. Nô minh đệ trung tâm Hán thất, chưa từng thông ngụy." Trương Hợp hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một phong mật tín, giơ cao thị chúng, "Đây là các ngươi cùng tảo nhân vãng lai mật tín, đã bị ta quân chặn được. Chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám giả biện?" Thân Đam, thân Nghi gặp một lần kia tin, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Thân Nghi vội la lên, "Này tin, này tin nhất định là gian nhân giả tạo. Dù hãm hại ta chờ, Trương tướng quân không thể dễ tin." Trương Hợp nghiêm nghị quát, "Hán thiên tử có lệnh, thảo phạt không tuân thủ đạo làm thần. Các ngươi như còn có nửa phần trung tâm, liền mở thành đầu hàng, có thể miễn tử. Như chấp mê bất ngộ, thành phá đi ngày, ngọc đá cùng vỡ." Thân Đam mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói khẽ với Thân Nghi nói, "Việc đã đến nước này, chỉ có tử thủ chờ cứu viện. Tào tướng quân viện quân ngày mai liền đến, chúng ta chỉ cần lại căng cứng một ngày. Một ngày thì tốt, ngày mai chính là ngày thứ 10. Chỉ cần Tào nhân viện quân đổi tới, hết thảy đều sẽ tốt." Thân Nghi cắn răng gật đầu, "Tốt." Lập tức, Thân Đam cao giọng đáp lại, "Trương Hợp, chúng ta không thẹn với lương tâm, các ngươi muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Muốn chiến liền chiến, ta thân gia chắc chắn sẽ không khuất phục tại ngươi." Trương Hợp nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, huy kiếm quát, "Công thành." Ra lệnh một tiếng, Hán quân giống như thủy triều tuôn hướng tường thành. Trận này, tuy chỉ xuất động một vạn Hán quân, nhưng bọn hắn đều là đế quốc tinh nhuệ, có được cao nhất quân hưởng, đãi ngộ tốt nhất, cùng tiên tiến nhất trang bị cùng công trình khí giới. Thông qua xuất động ít nhất người, đi cao chất lượng con đường, có thể cực lớn giảm bớt quân phí chi tiêu. Tự xưng đế về sau, tại Lý Dực đề nghị dưới, Lưu Bị liền dần dần bắt đầu từ số lượng lý niệm đổi thành chất lượng lý niệm. Thang mây dựng lên, mũi tên như mưa. Thân thị huynh đệ xuất thân binh tử thủ đầu tường, gỗ lăn lôi thạch nhao nhao nện xuống. Trong lúc nhất thời tiếng giết rung trời, huyết nhục vang tung tóe. Quan Hưng, Trương Bao hai tiểu tướng anh dũng đi đầu, trèo bậc thang mà lên. Dù mấy chuyến bị đánh lui, lại vẫn hung hãn không sợ chết, lặp lại trùng sát. Thân Đam thấy hán quân thế công hung mãnh, tự mình cầm đao đốc chiến, nghiêm nghị quát, đứng vững, đứng vững. Viện quân sắp tới, chỉ thủ một ngày, ta chờ chính là thắng lợi. Huyết chiến nửa ngày, hán quân tạm lui, trên thành quân coi giữ cũng tử thương thảm trọng. Thân Nghi thở dốc nói, huynh trưởng, ta quân bộ khúc vẹn vẹn mấy ngàn, như lại như vậy tiêu hao, sợ khó chống căng cứng. Thân Đam sắc mặt âm trầm, tốc độ phái thám mã, lại dò xét Tào tướng quân viện quân tin tức. Ngày kế tiếp, thám mã hồi báo, bẩm tướng quân, Tào tướng quân đại quân bởi vì mưa xuân vũ bùn, hành quân chậm chạp, sợ cần lại chỉ hoãn mấy ngày. Thân Nghi nghe vậy, cơ hồ ngồi liệt trên mặt đất, lại chỉ hoãn mấy ngày. Chúng ta như thế nào tiếp tục chống đỡ được? Thân Đam cũng mặt xám như tro, lẩm bẩm nói, trời vong ta cũng, trời vong ta cũng. Ngoài thành, Trương Hợp đã trọng chỉnh quân trận, chống trận tái khởi. Hán quân vòng thứ hai thế công sắp bắt đầu. Thành đô, Ngụy Vương phủ. Bóng đêm nặng nề, dưới ánh nến, Tào Tháo ngồi một mình ăn trước, trong tay siết chặt một phần tiền tuyến chiến báo, nhíu chặt lông mày. Đùng. Tào Tháo đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, hô to, thưa rồi. Đường hạ chúng nhu sĩ, tướng lĩnh nghe tiếng hù dọa. Tương Tể tiến lên một bước, chắp tay hỏi, đại vương cớ gì kinh lo? Tào Tháo sắc mặt tâm trầm, đem chiến báo ném tại trên bàn. Tào Nhân gửi thư, nói về đã phát binh viện binh tượng dùng. Nhưng mưa xuân vũ bùn, hành quân chậm chạp, sợ cần trì hoãn mấy ngày. Triệu Nghiễm nuốt dâu trầm ngâm, Hán Trung đến Đông Ba quận 4 là đường xá gian nan, mưa xuân cản trở cũng là lẽ thường, đại vương làm gì? Hồ đồ. Tào Tháo nghiêm nghị đánh gãy, Trương Hợp chính là xa trường lao tướng, há có thể không biết thân thị huynh đệ trọng yếu? Hán quân hẳn là ngày đêm kiêm trình đi đường. Như Tào Nhân bởi vì chỉ là nước mưa đến trễ lộ trình, tắc Thân Đam, Thân Nghi nguy rồi. Lời còn chưa dứt, Tào Tháo bỗng nhiên thân hình thoát một cái, lấy tay nâng trán. Hầu cận cuống quýt tiến lên nâng, lại bị hắn phất tay đẩy ra. Phụ vương. Thế tử Tào Phi thấy thế, vội vàng tiến nhanh tới quỳ lạy. Phụ vương tự nhánh sông trở về về sau, sớm đêm vất vả. Nhi thần khẩn cầu phụ vương bảo trọng thân thể, hơi chuyện nghỉ ngơi. Tào Tháo nhìn qua Tào Phi ân cần khuôn mặt, thần sắc hơi chậm, tử hoàn có tâm. Nói lấy chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, lại vẫn nắm chặt tay vịn, đốt ngón tay trắng bệnh. Tư Mã Ý thấy thế, trầm giọng nói, đại vương chớ buồn, có thể lập tức phái khoái mã khẩn cấp, mệnh Tào tướng quân không tiếc đại giới tốc độ viện binh thuận dung. Tào Tháo ánh mắt lấm liệt, truyền lệnh. Tại. Ngoài điện thị vệ cùng kêu lên đồng ý tuyển tinh nhuệ thám mã, 800 dặm khẩn cấp đi Hán Trung. Truyền cô khẩu dụ, thân thị tồn vong, liên quan đến Đông Ba quận được mất. Cho dù nhân mã đều mệnh, cũng cần đêm tối gấp rút tiếp viện, không được sai sót. Ê. Đợi truyền lệnh quan vội vàng rời đi, Tào Tháo vẫn đứng ngồi không yên, đông kêu, lại phái một đội khinh kỵ, ven đường thay ngựa không thay người, nhất thiết phải tại trong vòng 2 ngày tướng lệnh đưa đến. Tào Phi thấy thế, tự mình dâng lên một chén trà nóng, phụ vương lại giải sầu. Tử Hiếu thúc thúc xưa nay ổn trọng, được này nghiêm lệnh, tất không dám lười biếng. Tào Tháo tiếp nhận chén trà, lại vô tâm uống, chỉ là thở dài một tiếng, thân thị huynh đệ như mất, tác Đông Ba quận môn hộ mở rộng. Lưu Bị như được nơi đây, liền có thể uy hiếp xuyên tục môn hộ, xuống Kinh Châu còn tại này tay, nô. Nói, lại là một trận mê muội. Tự nhánh sông chinh chiến không có kết quả sau khi trở về, Tào Tháo đau nửa đầu càng thêm nghiêm trọng. Cơ hồ mỗi ngày chỉ ít một phạm. Phụ vương. Tào Phi vội vàng đỡ lấy, thái y điệ. Nhanh truyền thái y điệ. Tào Tháo khoát tay ngăn lại, không sao. Hắn lên dây cót tinh thần, đối chúng thần nói, chư quân lui ra sau, cô muốn tính tư đối sách. Đám người lui ra về sau, trong điện chỉ còn lại Tào Tháo hai cha con. Ánh đến yếu ớt, phản chiếu Tào Tháo sắc mặt càng thêm ảm đạm không rõ. Lộ vẻ đối đông tuyến chiến sự sầu muộn không thôi. Tào Phi thấy thế, tiến nhanh tới thấp giọng nói, phụ vương, nhi thần gần đây ngẫu nhiên gặp một dị sĩ, có thể là phụ vương giải lo. Tào Tháo dương mắt, hơi có vẻ mệt mỏi hỏi, ồ, nhân vật bậc nào? Tào Phi cung kính nói, người này họ Quản, danh Lộ, chữ Công Minh, Bình Nguyên nhân sĩ. Người này thở nhỏ liền vui ngưỡng mộ sao trời, đêm không chịu ngủ, phụ mẫu không thể cấm. Thường bân ra gà giá hộp, còn tự biết lúc, huống chi làm người tại thế ư? Cùng Lân Cận Nhi chú ý, chiếc họa vì thiên văn, phân bố mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Đợi đến hơi trường thời điểm, tức rất rõ chú dịch. Ngưỡng quan sát động tĩnh sửng, toán học thông thần, kiêm tiện tướng thuật. Thiên hạ đều hào hắn là thần đồng, là tuổi nhỏ thành danh đại tài. Tào Tháo hơi nhíu mày, lại hỏi, nhưng có chứng minh thực tế? Tào Phi lập tức nói, thật có chuyện lạ. Một ngày Quản Lộ đến Quách Đơn phủ thượng, chợt có bay cưu dừng tại trên xà nhà, rên rỉ không thôi. Quản Lộ lúc này khẳng định, ngày mai nên có lao giả từ đông phương đến, mang theo đồn rượu tướng thăm. Chủ nhân dù vui, nên có tiểu bách. Ngày kế tiếp quả có khách đến, giống như lời nói. Quách Đơn ghi nhớ Quản Lộ cảnh cáo, mệnh khách nhân tiết uống thật ăn, cẩn thận củi lửa. Chương 357, tuổi nhỏ chớ lo con đường phía trước hiểm bình thường lịch thủy hàn quan, càng đem vọng mắt giao thiên rộng, 4, chương 357, tuổi nhỏ chớ lo con đường phía trước hiểm bình thường lịch thủy hàn quan, càng đem vọng mắt giao thiên rộng, 4, không ngờ bắn cứu thời điểm, mũi tên bên trong nhánh bắn ngược. Lại tổn thương từ nhỏ cánh tay, không ngừng chảy máu, nâng ra kinh hoàng. Tào Tháo trong mắt lóe lên một tia hứng thú, còn có việc khác. Tào Phi lại nói, Quản Lộ từng tham an nước lệnh lưu trưởng nhân, thấy chim khách gấp mình tại nóc nhà. Quản Lộ nói, chim khách nói đông bắc có phụ, đêm qua giết phu, đem giá họa tây lân cận. Bất quá hoàng hôn, nên có tụ đến. Quả nhiên đang lúc hoàng hôn, đông bắc thôn dân đến cáo, lân cận phụ giết phu sau vu cáo ngược tây lân cận cửu gia gây nên. Tào Tháo nghe thôi, đuốt dâu trầm tư, người này cũng có chút môn đạo, có thể gọi đến gặp một lần. Ngày kế tiếp, Quản Lộ triệu tập vào phủ. Chỉ gặp hắn chiều cao không đủ bảy thước, hình dáng tướng mạo thô lậu, làn da ngăm đen. Củ tỏi trên mũi mọc lên mấy viên mặt rỗ, đi trên đường lung la lung lay, bên hông còn mang theo cái hồ lô rượu. Vào bọc hậu cũng không quỳ lạy, chỉ là tùy ý chắp tay, là người sơn giã quản lộ, gặp qua ngụy vương. Tào Tháo thấy này hình dung lôi thôi, không có chút nào uy nghi, trong lòng tỏa ra không vui. Nhưng trở ngại Tào Phi thể diện, miễn cưỡng nói, nghe tiên sinh thiện bút, không biết có thể nguyện vì cô một đo. Quản lộ nét miệng cười một tiếng, lộ ra cao thấp không đều răng vàng, bói toán việc nhỏ, bất quá. Nói, vỗ vỗ hồ lô rượu, được trước tấm giọng nói. Tào Tháo sầm mặt lại. Tào Phi thấy thế, vội vàng sai người mang tới rượu ngon. Quản lộ tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu nâng ly, rượu thuận sợi dâu chảy dòng đến trên vạt áo cũng không để ý uống thôi lau miệng, thoải mái. Ngụy Vương muốn hỏi cái gì? Tào Tháo cưỡng chế nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói, tiên sinh đã thông bức hệ, đông ba quận sự tình, nhưng có chỉ rõ. Quản lộ ngửa đầu uống cạn trong bầu tàn rượu, ống tay áo lau qua sợi dâu, đột nhiên nghiêm mặt, tuổi tại ất tỵ, trường vũ 5 năm, nhật thực tại cánh trận chi phân. Hắn bấm ngón tay hư bạch, âm thanh dần chìm, nên có tôn thất đại tướng, sao băng đông nam. Tào Tháo nghe vậy, lông mày phong đột nhiên tụ, lời ấy ý gì? Quản lộ mắt say lờ đờ mông lung, lại lộ ra mấy phần thanh minh, thiên cơ không thể tận tiết. Ngụy Vương chỉ cần nhớ kỹ, năm nay thận phái dòng họ xuất trình, cản kỵ đông nam chiến sự. Hoang đường. Tào Tháo vô bàn đứng dậy, trên bàn thẻ tre đánh rơi xuống một chỗ. Cô giới trướng manh tướng như mây, há có thể bởi vì các ngươi phương sĩ vọng ngữ sợ đầu sợ đôi. Người tới, đem cái này cuồng đồ trục xuất. Thị vệ cầm kích tiến lên, quản lộ lại cất tiếng cười dài, lảo đảo hướng đi ra ngoài điện. Tào Phi thấy Tào Tháo sắc mặt xanh xám, đội vàng dâng trà an ủi, phụ vương bất giận, giang hồ thuật sĩ chi ngôn, há có thể tin hết. Tào Tháo tiếp nhận chén trà lại không uống, cắn răng nói, giả thần giả quỷ chi đồ, cũng dám vọng nghị quân quốc đại sự. Chợt thấy một trận mê muội, chén trà rời tay rơi xuống đất, rơi vỡ nát. Phụ vương. Tào Phi cuồng quýt đỡ lấy. Tào Tháo quát tay, không sao. Ánh mắt lại đuổi hướng ngoài điện quản lộ rời đi phương hướng, thấp giọng thì thảo, đông nam. Tôn thất. Như vậy Tử Hoàn, ngươi lập tức phái người đi nói cho Tào Nhân. Thượng Dung ba quận có thể bảo đảm tắc bảo đảm, không thể bảo đảm nhất định không thể cưỡng cầu. Ấy, ấy. Càng la đến tuổi già, Tào Tháo tính tình liền càng là cảm tính. Bắt đầu trở nên càng thêm coi trọng thân tình đứng dậy. Hắn không chỉ một lần phái người đi tìm Đinh Phu Nhân, khuyên nàng trở về. Có thể Đinh Phu Nhân từ đầu đến cuối tránh mà không gặp. Mấy năm trước, Tào Tháo tại Hà Bắc tổn thất Hạ Hầu Đên. Hắn tuyệt đối không thể lại mất đi một tên khác cánh tay đắc lực đại thần. Tào Phi cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ Tào Tháo nằm ngủ, không người rời đi. Đêm đó, Tào Phi bí mật đến thăm quản lộ ngủ lại khách quán. Dưới ánh đến, quản lộ chính ngồi dạng chân và uống. Thấy Tào Phi đến, cũng không đứng dậy, chỉ là cười nói, thế tử đêm thăm, không sợ Ngụy Vương biết được. Tào Phi ra hiệu tả hữu lui ra, tự mình đóng lại cánh cửa, trịnh trọng thở dài, tiên sinh ban ngày lời nói, phi nghị chi liên tục, sợ có thâm ý, chuyên tới để thỉnh giáo. Quản lộ vì Tào Phi rót rượu, thế tử lo lắng, không phải tại đông nam chiến sự a? Tào Phi đầu ngón tay run rẩy, rượu tràn ra mép chén. Hắn hạ giọng, tiên sinh minh giám. Phi dù cư thế tử chi vị, nhưng hắn ngắm nhìn bốn phía, mấy không thể nghe thấy đạo. Nhưng tử kiến mới cao, rất được cha sủng. Mỗi thấy phụ vương cùng tử kiến nói thơ luận văn, phi tựa như ngồi châm nhỉ. Quản lộ nhìn chăm chú trong chén lắc lư người ảnh, chợt hỏi, thế tử có biết cây mận thay mặt đào chi điện? Đây là hán nhạc phụ thi tập, làm tam tào một trong, Tào Phi văn học mới có thể cũng không yếu. Tất nhiên là lập tức liền nghe hiểu quản lộ lời nói bên ngoài âm. Không sai. Quản lộ ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, đào lý buồn đồng hoa, làm gì tranh gió xuân. Thế tử chỉ cần ghi nhớ, vụ buồn thực, xa hư hoa, tự nhiên dễ sâu là tốt. Tào Phi vội vàng truy vấn, tiên sinh là nói. Quản lộ cười to, thiên ý sớm định, thế tử làm gì lo lắng. Như thế tử nhất định phải truy vấn, vậy tại hạ chỉ có thể tặng thế tử bốn chữ, thủ bụng giấu đi mũi nhọn. Chính do dự gian, quản lộ đã đứng dậy tiễn khách, đêm đã khuya, thế tử mời trở về đi. Tào Phi hiểu ý, từ trong ngực lấy ra một túi kim châu, chỉ là lễ mọn, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Quản lộ lại đem kim châu đẩy hồi, là người sơn giã, muốn những này ai chắn vật làm gì? Dứt lời, nhưng vẫn quay người đi vào, lưu lại Tào Phi độc lập trung đỉnh. Gió đêm hơi lạnh, Tào Phi đứng ở dưới hiên, đưa mắt nhìn quản lộ thân ảnh biến mất tại góc đường. Sau lưng, Tâm Phúc Mưu Sĩ Ngô Chất Xu thế bước lên trước, thấp giọng nói, thế tử, đại vương mệnh 800 dặm khẩn cấp truyền lệnh Tào tướng quân, phải trang lập tức đi sứ. Tào Phi ánh mắt tĩnh mịch, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve bên hông ngọc bội, trầm ngâm không nói. Ngô Chất sững sờ, thấy Tào Phi không nói, nói tiếp, quân tình khẩn cấp, như trễ, sợ lầm đại sự. Tào Phi lúc chợt cười lạnh, quý trọng cho rằng, thử hiếu này chiến như thắng, với đất nước tại cô, ai lợi ai tệ. Ngô Chất nghe vậy, biến sắc, không dám nhẹ đáp. Tào Phi chắp tay nhìn về phía bầu trời đêm, âm thanh trầm thấp, chư thúc phụ ủng bình tự trọng, phụ vương tại thời thượng có thể chế hành. Như ngày sau lời nói chưa hết, cũng đã lộ ra thâm ý Ngô Chất hiểu ý, thử dò xét nói, thế tử chi ý là Tào Phi quay người, ánh mắt sắc bén như đao, truyền lệnh có thể phát, nhưng phụ vương khẩu dụ cần hơi chút điều chỉnh. Hắn lấy ra thẻ tre, tự mình nâng bút, đầu bút lông tại đơn giản vàng xào xạc. Viết xong, giao cho Ngô Chất, dựa theo này truyền đạt, một chữ không thể dễ. Ngô Chất tiếp nhận nhìn kỹ, chỉ thấy trong tín thư dung mặc dù cũng là thúc đốc Tào Nhân nhanh chi viện tự dung, nhưng cũng đem hết sức nỗ lực ý tứ cho biến mất. Hình thành nghĩa khác, phản phất đang ám chỉ Tào Nhân thượng dung chính là đồng ba quận môn hộ, liên quan đến quốc vận. Vương mệnh ngươi không tiếp đại giới, nhất thiết phải khắc chi dường như. Ngô Chất thái dương chảy ra mồ hôi dịt, thấp giọng nói, thế tử, này lệnh Tào Phi lạnh lùng cắt đứt, phụ vương lo lắng quốc sự, độc thân làm người tử, tự làm phân ưu. Tào tướng quân chính là giường cột nước nhà, nhất định có thể trải nghiệm phụ vương khổ tâm. Nô chất không dám nhiều lời, đành phải không người, thần cái này đi làm. Tào Phi xem như toàn bộ Z quốc trong lịch sử đều tương đối kỳ hoa hoàng đế. Hắn là cực kỳ hiếm thấy, đồng thời chém đứt hoàng quyền ba cái bắp đùi hoàng đế. Cái này ba cái bắp đùi là Tôn Thất, Ngoại Thích, Hoạn Quan. Trong đó, Tôn Thất đối bảo vệ hoàng quyền có không thể thiếu tác dụng. Nhưng Tào Phi không biết rút cái gì điên, đề phòng Tôn Thất so đề phòng họ khác đại thần còn muốn lợi hại hơn. Hắn tình nguyện tin tưởng họ khác người, cũng không muốn tin tưởng người trong nhà. Đối đãi Tôn Thất, nhất là gần chi Tôn Thất, có thể dùng khắc nghiệt để hình dung. Tào thị chư vương ở đây dưới nguyên tắc, quả thực không thể động đậy. Kết quả của làm như vậy, chính là đợi đến Cao Bình Lăng chi biến lúc. Tào Ngụy Sa chi trong Tôn Thất, có thể đặt vào trách nhiệm người đã điêu vong hầu như không còn. Những người còn lại, hoàn toàn không được tương ứng trèo chống tác dụng. Tôn Thất thành viên mặc kệ tại cá thể thượng vẫn là tại chỉnh thể bên trên, đều không có năng lực đảm nhiệm lúc ấy phức tạp hoàn cảnh cùng tình thế hỗn loạn. Từ Tào Duệ ủy thác tại Tào Sảng lúc xoắn xuýt, lại đến Tào Sảng tại Cao Bình Lăng chi biến vụng về biểu hiện. Cùng về sau Tào Ngụy Hoàng thất đối với Tư Mã thị phản kháng, cơ hồ đều không có Sa Chi Tôn Thất bất luận cái gì thân ảnh. Mà những người này, tại chế độ thiết kế bên trong, vốn phải là quốc gia trụ cột. Đều nói Ngụy Tấn hướng là cho thế gia đại tộc bán móc, nhưng ít dạ Tào Tháo một đời, hắn còn từ đầu đến cuối kiên trì điểm mấu chốt của mình. Đó chính là trọng dụng Hạ Hầu Tào, thông qua nâng đỡ Tôn Thất đến cùng thế gia hình thành chống lại, khiến cho quốc gia đại quyền không đến nỗi hoàn toàn rơi vào thế gia đại tộc trong tay. Cho dù Tào Tháo đến xuyên thủ, nhượng độ bộ phận quyền lực cho bản thổ gia tộc quyền thế, cái này nguyên tắc ý nguyên không thể dung chuyển. Có thể Tào Phi ý nghĩ không giống. Hắn cho rằng những này thúc thúc bá bá, nắm giữ quốc gia chủ yếu quyền lực. Hắn nhất định phải nâng đỡ tâm phúc của mình đứng dậy, đem quyền lực một mực nắm giữ tại trong tay của mình. Vì thế hắn không tiếc đem quyền lực lớn lượng nhượng độ cho thế gia. Tự phế võ công, phế bỏ không ít Tào thị tông tộc. Nếu như hỏi, Tư Mã Ý là từ lúc nào bắt đầu có khởi? Kia không hề nghi ngờ, chính là tại Tào Phi một chiều bắt đầu lớn mạnh. Tào Tháo phổ biến chỉ cần có tài là nâng, kỳ thật chính là biến tướng chen ép thế gia. Mà Tào Phi vì tốt hơn đầu nhập thế gia ôm ấp, đẩy ra cựu phẩm trong chính chế loại này có lợi cho Lâm gia chế độ. Chính là bởi vì có lợi cho Lâm gia, cho nên Tào Phi mới tốt hơn đem lôi kéo, thu mua lòng người. Đợi Ngô Chất lui ra về sau, Tào Phi một mình đứng ở đỉnh bên trong, gió đêm gợi lên vào áo. Hắn nhìn qua tinh không, nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu méo vào lòng bàn tay, chư thúc phụ tử kiến chớ trách tử hoàn lòng dạ ác độc, ta làm như vậy đều là vì ta đại ngụy Giang Sơn xã tắc suy nghĩ. Đây là thượng dung ba của đồ. Chương 358, trộn bành tổ 800 thọ, Khổng Minh duyên niên, mở trên biển tơ lụa đường, huyện châu bay lên. 1. Chương 358, trộn bành tổ 800 thọ, Khổng Minh duyên niên, mở trên biển tơ lụa đường, huyện châu bay lên. 1. Huyện châu, huyện bí quận. Dãy núi liệt thúy, suối nước róc rách. Một đội nhân mã ghé qua tại bốn lượn đường núi gian, người cầm đầu tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, chính là huyện châu thứ sử Gia Cát Lượng. Dù huyện tân nóng ướt, hắn lùi bước giày nhẹ kiện, không có chút nào quyến sắc. Bên cạnh Trương Hoành đuốt râu cười nói, sứ quân tự đến huyện châu, trèo non lội suối, ngược lại là càng thêm tinh thần. Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông, nhìn núi xa, huyện châu nhiều chứng lệ, mới đầu xác thực cảm giác chân bùn rùn. Nhưng đi lại đã lâu, phản cảm giác khí huyết thông suốt, tháng qua tại Kinh Châu công văn cực khổ hình. Chính ngôn ngữ gian, người hầu nâng đến hộp cơm. Trương Hoành mở cái nắp, nhiệt khí bốc hơi. Ô cốt gà nấu canh, cá lấy long nhãn, nhất là bổ dưỡng. Ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình tại núi đá gian vào chỗ dùng nữa. Hai bọn họ tại huyện châu mỗi ngày thăm viếng dân gian, tích cực điều hòa hán rất mâu thuẫn, cổ vũ dân nuôi tằm. Hơn một năm qua, cơ hồ đi khắp toàn bộ huyện bí quận. Vô luận là bản địa người Hán hay là nơi đó thổ dân, đều cảm nghiệm ra Cát Lượng ân đức, gọi là quan phụ mẫu. Mỗi ngày treo non lội suối, khiến cho ra Cát Lượng chân càng thêm có lực, huyết dịch thông suốt. Nhàn hạ nghỉ ngơi thời điểm, liền cùng Trương Hoành cùng nhau dùng ăn ô cốt gà nấu canh, ta lấy long nhãn bổ dưỡng. Đang dùng ăn gian, ra Cát Lượng chợt thấy nơi xa dốc núi hạnh lâm như mây, vàng óng ánh trái cây ép cong đầu cảnh. Không khỏi tán thưởng, nơi đây cây hạnh lại như thế ung tùm. Trương Hoành cười nói, này đều động phụng trồng cũng, chính là kiến an ba thần y một trong, cùng hoa đà, Trương Trọng Cảnh nổi danh người. Gia Cát Lượng nghe vậy nghiêm nghị, hỏi, chính là vị kia Hạnh Lâm Xuân Loan Đồng Quân. Đúng vậy. Trương Hoành buông xuống chút búa, em hay nói. Đồng Quân thời niên thiếu đảm nhiệm hầu quan huyện lại, hậu khí quan quy ẩn, tinh nghiên y thuật. Nay chữa bệnh không lấy tiền tài, nhưng lệnh càng người cắm hạnh bị báo. Bệnh nặng 5 cây, nhẹ bệnh 1 gốc. Thời gian dài, tươi thắm thành rừng. Gia Cát Lượng ánh mắt sáng ngời, khoát tay một chỉ, chính là phía trước kia mảnh hạnh lâm. Không chỉ như thế, Trương Hoành chỉ phía xa dãy núi, Đồng Quân làm nghề y viện tân, khắp nơi lưu hạnh. Ngày mùa hè quả quen, liên thiết quả kho, khen người lấy gốc dễ hạnh. Đoạt được thóc, đều cứu tế nghèo khổ, cung cấp nuôi dưỡng lữ hành. Cho nên dân gian có ngạ, đồng tiên hành quen, đói người được túc. Gia Cát Lượng nghe ngóng đại hỉ, đứng dậy chỉnh quan. Như thế nhân tâm thánh thủ, đã tại Bồ Châu, há có thể không gặp. Người ta làm tốc độ hướng viếng thăm. Hai người theo đường mòn xâm nhập hành lâm. Nhưng thấy cổ thụ che trời, hành từng đống. Thường có sơn dân gánh giỏ hái trái cây, gặp quan phục mà tới đều cùng kinh né tránh. Đi tới rừng chỗ sâu, chợt thấy nhà tranh ba doanh, cửa sài nửa đậy. Đi vào nhà tranh trước, Gia Cát Lượng trịnh trọng chắp tay nói, đồng tiên sinh hành y tế thế, cứu người vô số. Sáng thẹn vì Huyện Châu thứ sử, làm biểu triều đình, ban thưởng kim trăm dặm, túc ngàn hộ, lấy rõ tiên sinh nhân tâm. Lão giả kia ngẩng đầu, chỉ gặp hắn râu tóc như tuyết, hai mắt lại trong suốt như anh. Thấy người tới y quan, bận điệu lao tướng tay nền, sứ quân đích thân tới, nhà tranh rực rỡ. Chỉ là ý tốt lão hủ tâm lĩnh, là người sơn dã, áo cơm là đủ. Nếu có dư tài, không bằng cầm đi cứu tế dân nghèo. Gia Cát Lượng nghe vậy, trong mắt kinh ý càng sâu. Tiên sinh cao thượng, nếu như thế, sáng dục tại Nguyên Bí Thiết Y Quán, quảng nạp lương y y, ân trạch dân chúng. Nguyện mời tiên sinh đảm nhiệm quán chủ, không biết cao kiến của bạn như thế nào. Đồng Phụng mỉm cười lắc đầu, lão hủ nhàn tản quen, như giá hạc nhàn vân, không chịu nổi công sở ước thuốc. Quán chủ không phải quan cũng, Gia Cát Lượng quạt lông nhẹ lay động, trước tạm sinh có biết. Cùng quân nổi danh Trương Cơ, Hoa Đà hai vị đều đã vào triều vì y quan. Trong cảnh tại Lạc Dương thiết bệnh thương hàng khoa, Nguyên Hóa tại Nghiệp thành lập ngoại khoa, người sống không đến được. Như được tiên sinh gia nhập, kia chẳng lẽ không phải càng có thể chữa trị vạn dân ư? Không cần nói xong, Đồng Phụng đã vỗ tay cười to. Đã có Trương, Hoa hai công hành y triều đình, thiên hạ hạnh lâm sao mà may mắn vậy. Lão hủ càng làm tiêu giao sơn nước, thế chút bọn hắn không lo được bệnh nhân. Gia Cát Lượng thấy nó ý quyết, liền không còn miễn cưỡng, chỉ bất đắc dĩ thở dài, tiên sinh thật là thế ngoại cao nhân vậy. Lúc này Đồng Phụng đã chỉnh áo chính quan, đi vào Gia Cát Lượng trước mặt, thật sâu bái chào. Sứ quân trị Huyện Châu đến nay, nhẹ phu dịch rít thuế má, khuyên khóa dân nuôi tằm. Lão hủ làm nghề y Huyện Tân, khắp nơi nghe dân chúng ca ngợi. Này thật là thánh nhân chi chính vậy. Gia Cát Lượng đội vàng đáp lễ, đây là cho biết tỷ số bên trong sự tình, không cần phải nói. Đồng Phụng thẳng thân, chấp Gia Cát Lượng cổ tay, trịnh trọng nói, sứ quân lại đưa tay. Dứt lời, hai chỉ đã dựng vào mạch môn. Một lát sau, phát ra một tiếng sợ hai thán phục, sáu mạch điều hòa, khí huyết tràn đầy. Sứ quân dưỡng sinh có đạo, tất hưởng kỳ di chi thọ. Bởi vì Gia Cát Lượng tại Huyện Châu loại này vùng núi đại lượng trèo non lội suối, rèn luyện lực chân. Mỗi ngày lại dùng canh gà, cá con trai chờ tầm bổ chi vật, thân thể so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều mạnh hơn kiện. Đồng Phụng sở dĩ đưa ra muốn cho Gia Cát Lượng bắt mạch, chính là bởi vì hắn cảm thấy như vậy tốt quan, nên sống lâu trăm tuổi. Không nghĩ là hắn đa tâm, Gia Cát Lượng thân thể xa so với hắn tưởng tượng một tốt. Dứt lời, Đồng Phụng từ trong ngực lấy ra một quyển sách lụa. Đây là lão hủ suốt đời chỗ tập đạo dẫn đồ thuyết nguyện tặng sứ quân. Sứ quân ấn pháp này tử, an dưỡng thân thể, nhất định có thể trộm được bảnh tổ 800 chi thọ. Nếu bàn về đạo dưỡng sinh, Đồng Phụng nói thứ hai, Tam Quốc bên trong không ai dám nói đệ nhất. Cái này Ca Môn Nhi trong lịch sử sống 110 tuổi, coi như đặt ở xã hội hiện đại, kia cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Hậu thế suy đoán, khả năng có 3 nguyên nhân. Một mặt là cái này Ca Môn Nhi tâm tính tốt, không có gì thế tục dục vọng, cho nên sống được lâu. Hai là bởi vì cái này Ca Môn Nhi xác thực rất hiểu dưỡng sinh, mỗi ngày đều muốn luyện khí công. Thứ ba, chính là hắn cả đời hơn phân nửa thời gian đều là tại phương Nam, nhất là Huyện Châu, dự trương loại này vùng núi khe rãnh, trọng loan điệt trướng chi địa. Vẫn là câu nói kia, người lao chân trước lão, chỉ cần đường đi nhiều, tuổi thọ tự nhiên là dài. Gia Cát Lượng phương yếu đạo tạng, đã thấy Đồng Phụng đã đứng dậy thu thập túi thuốc, không khỏi hỏi, tiên sinh đem dục đi xa ư? Lão hủ chân còn kiện, Đồng Phụng đem hạnh nhánh vị trượng, nghe Ích Châu nhiều chứng lệ, dục hướng chỉ chi. Một bên Trương Hoành nghe vậy biến sắc, gấp đưa lô thai nói nhỏ, sứ quân, Ích Châu chính là Tào Tháo chốt theo. Như này thần ý vì Tào sử dụng, sợ tư thì cũng chẳng bằng tìm cái lý do cấm này xuất cảnh. Chỉ dạy này lưu tại Huyện Châu làm nghề y y, nếu như bản địa dân chúng chịu huệ, ta chờ cũng có chiến tích giao nộp triều đình. Gia Cát Lượng quạt lông bài xuống, nghiêm mặt nói, Tử Cương lời ấy sai rồi. Thầy thuốc nhân thuật, há phân biên giới. Dứt lời, chuyển hướng Đồng Phụng, từ trong tay áo lấy ra một túi tiền bạc. Tiên sinh đi xa, lược trợ lộ phí. Ngày sau hữu duyên, lại linh dạy bảo. Đồng Phụng thản nhiên chịu chi, xá giải chia tay. Gia Cát Lượng thân đưa đến quan đạo, đưa mắt nhìn cái kia đạo thanh sang bóng lưng dần dần từng bước đi đến, chợt ngâm nói, vân sơn mênh mang, nước sông mênh mông. Tiên sinh chi phong, núi cao sông dài. Trương Hành lại vẫn có chút không cam lòng, đột nhiên một thất khoái mã chạy như bay đến, bái nói, sứ quân, Huyền Uyên Hoàng Môn dịch trưởng đã tới dịch quán. Đi theo có 3 tư thương nhân người hồ, thân độc giả khách, Nam Dương chủ thuyền các một người. Gia Cát Lượng quạt lông hơi ngừng lại, trong mắt tinh quang lóe lên, tốt. Tốc độ mời đến thiên sảnh, bị trả quả đối đãi. Triều Hán đã thông Tây vực, sáng lập chứ danh con đường tơ lụa. Trên thực tế, cùng thời kỳ Triều Hán còn có trên biển con đường tơ lụa. Đầu này mậu dịch con đường là Tây Hán đến nay buôn bán trên biển truyền thống. Thời Hán trên biển mậu dịch chủ yếu là từ Huyền Uyên, từ nghe trở bến cảng xuất phát, xuôi theo bên trong Nam bán đảo đường ven biển đi thuyền. Hướng Tây kinh ngựa đến bán đảo đi vào Bangladesh định. Có thể chống đỡ đạt Ấn Độ bờ biển Đông cùng Sở Sri Lanka. Hướng Nam, cắt thông qua chuỗi đảo gian khoảng cách ngắn đi thuyền, cùng Sumatra, dạ vạ chờ Nam Dương quần đảo tiến hành mậu dịch. Mà chủ động đầu này mậu dịch đường thuyền, chính là triều đình tại bến cảng thiết lập Hoàng Môn dịch trường. Nhưng là đến Đông Hán những năm cuối, trung ương quyền uy sụp đổ, đầu này mậu dịch đường thuyền liền dần dần bị địa phương gia tộc quyền thế chỗ chủ đạo. Mà Lâm Phu gia tộc bằng vào đối Viễn Châu bốn quận khống chế, khách quan thượng duy trì đầu này đường thuyền phồn vinh. Bọn hắn giảm xuống thuế phú, tu sửa bến tàu, cho phép ngoại quốc thương nhân tại Huyền Báo thành tiến hành mậu dịch. Chương 358, trộm bành tổ 800 thọ, Khổng Minh duyên nhiên, mở trên biển tơ lụa đường, Huyền Châu bay lên. 2. Chương 358, trộm bành tổ 800 thọ, Khổng Minh duyên nhiên, mở trên biển tơ lụa đường, Huyền Châu bay lên. 2. Ngay lúc đó Huyền Châu trên thị trường, thậm chí có thể nhìn thấy ba tư thảm, Ấn Độ bạc đồng, Nam Dương hương liệu chờ chút. Mà Z quốc đồ đồng, Đồ Sơn cũng thành dương bị lắp đặt thuyền. Loại này mậu dịch quy mô mặc dù không cách nào cùng hậu thế đường Tống so sánh, nhưng đặt ở ba thế kỷ, cùng là châu Á độc nhất ngăn tồn tại. Loại này phồn hoa phía sau, nhưng thật ra là Lâm Phu cùng thế lực khắp nơi thỏa hiệp kết quả. Từ Lâm Phu đảm nhiệm Nguyễn Thành Thái thú bắt đầu, hắn đã không giống Trương Lô như thế tự xưng sư quân, thành lập chính giáo hợp nhất chính quyền hệ thống. cũng không giống Công Tôn Độ như thế cắt cứ Liêu Đông, tự xưng Liêu Đông hầu. Sách lược của hắn đơn giản trực tiếp, không tranh bá, không đứng đội, không giày vò. Đối nội nghỉ ngơi lấy lại sức. Đối ngoại từ đầu đến cuối lấy Hán Thần tự cho mình là tướng chiếm cứ trung ương thế lực xưng thần. Gia Cát Lượng mặc dù là triều đình phái tới Huyền Châu thứ sử, nhưng hắn chỉ thực không huyện bí quận. Những châu khác quận y nguyên bị Lâm Phu gia tộc nắm trong tay. Lâm Phu trên danh nghĩa vẫn hướng trung ương xưng thần, hắn thừa nhận Gia Cát Lượng thứ sử địa vị, bên ngoài phục tùng Gia Cát Lượng lãnh đạo. Nhưng kỳ thật quyền nhưng lại chưa giao ra. Suy xét đến Huyền Châu địa hình phức tạp, cũng không tiện giao thông. Gia Cát Lượng không tiện vận dụng võ lực thu hồi quyền lực. Thế là hắn liền chuyển đổi mạch suy nghĩ, hy vọng thông qua khống chế Huyền Châu mạch máu kinh tế, trên biển con đường tơ lụa. Bởi vậy, đến chậm rãi ra không Lâm Phu quyền lực. Trong sảnh, trầm hương lượn lờ. Gia Cát Lượng ngồi ngay ngắn chủ vị, quạt lông nhẹ lay động, ánh mắt như mặt nước đảo qua bốn vị dị vực khách tới. Hoàng môn dịch trường Trần Cung là ba đời lão lại, là số lượng không nhiều không phải dựa vào bản địa gia tộc quyền thế nâng đỡ đi lên quan biên. Hắn râu tóc bạc trắng, thân mang phai màu quan bảo, dẫn đầu không mình hành lễ, lão hủ Trần Cung, bái kiến sứ quân. Ba tư thương nhân ạ đạt sở sâu mục mũi cao, cẩm bào thượng kim tuyến tại dưới ánh đến lập lòe tỏa sáng, thao lấy mang theo giọng điệu tiếng hắn nói, xạ sản thương nhân ạ đạt sở, tướng tôn quý thứ sử gửi lời chào. Thân độc thương nhân sủi bản mã màu da như đàn, giữa lông mày chu sa tươi đẹp, chắp tay trước ngực hành lễ, nguyện phạm thiên phù hộ sứ quân. Nam Dương thương nhân Ngô Vọng dù lấy hán phục, lại thắt thiên long thức khăn trùm đầu, cung kính xá giải, tiểu nhân Ngô Vọng, ba đời sống ở nước ngoài chiêm thành. Nay nhìn thấy sứ quân tôn nhan, thực tế an lòng bình sinh. Gia Cát Lượng đứng dậy đáp lễ, chư vị ở xa tới vất vả. Dứt lời, nhẹ vỗ tay, thị tỷ nối đuôi nhau mà bảo. Sáng lược bị rượu nhạt, trò chuyện tỏ tâm ý. À đạt sở thấy thế, cũng vỗ tay, tôi tớ mang tới một con khảm đầy bảo thạch hộp mạc vàng. Đây là nước ta cung đình thợ thủ công chế tạo khổng tước xòe đuôi lương hương, hiến cho sứ quân thưởng thức. Xui bạn mạ tắc bưng ra một tôn ngà voi điêu khắc thấp bà tượng thần. Này giống kinh cao tăng khai quang, có thể phù hộ công sở bình an. Nô Vọng cũng dâng lên nghiêm chỉnh hộp long tiên hương, cũng giải thích thứ này tại Viễn Hải mười phần hiếm thấy, tương đương chân quý. Gia Cát Lượng mỉm cười sai người nhận lấy, quay người đối chủ bộ tưởng nguyện phân phó nói, lấy gấm tứ xuyên 10 tớt, đổ sơn một bộ quả đáp lễ ba tư khách. Càng lọ sứ men xanh 20 kiện tặng thần độc khách, khác bị trà minh tiền trà bánh trăm cân tặng nam dương khách. Tưởng nguyện là cùng theo Gia Cát Lượng xuôi nam Huyền Châu tùy tùng một trong. Chủ yếu hắn hoàn toàn là Gia Cát Lượng để bạt đứng dậy, cho nên lựa chọn tới cùng chung hoàn nạn. Chúng thương thấy thế, đều lộ sợ hãi lẫn vui mừng. À đạt sở đuốt ve bóng loáng sứ mặt thở dài, cái này so La Mã người cho giá tiền tiện nghi ba thành. Qua ba lần rượu, à đạt sở rốt cuộc kìm nén không được, bắt đầu đi vào chính đề. Nghe nói sứ quân muốn giảm trên biển thuế quan, không biết việc này xác thực hay không. Gia Cát Lượng quạt lông một trận, khẽ cười nói, không những muốn giảm, còn muốn tại Huyền Bí, Huyền Uyên hai cảng thiết phiên phường. Hứa chủ vị xây nhà kho, mở cửa hàng. Nô Vọng chén rượu trong tay nhoáng một cái, vội hỏi, sứ quân lời ấy thật chứ? Tự nhiên. Gia Cát Lượng ra hiệu người hầu triển khai địa đồ, phàm tại xác định khu vực bên trong, thuế quan 10 thuế 1, khắc miễn 3 năm thành phố thuế. Xu bạn mạ trong mắt tinh quang chớp động, nếu ta trở dục công nhân làm thuê mở phân xưởng, công nhân ở đâu? Gia Cát Lượng cười nói, bản quan tự sẽ ban bố tương quan pháp lệnh. Trong núi Lý Nhân, Liêu người, công chờ đều có thể thuê, tiền tháng bất quá 300. Nói bóng gió, chỉ cần những này hải ngoại thương nhân nguyện ý đến mở cửa hàng, thành lập công xưởng. Kia Gia Cát Lượng không chỉ sẽ ra sân khấu pháp luật tương quan bảo hộ, còn biết vì bọn hắn cung cấp giá rẻ sức lao động. Ở đâu ra giá rẻ sức lao động đâu? Vậy dĩ nhiên là sinh hoạt tại bản địa thổ dân. Bọn hắn không học thức, có sức lực, dễ lăn lư. Cùng này cả ngày không có việc gì, chẳng bằng cho bọn hắn tìm việc làm. Làm như vậy, còn có thể duy trì trật tự xã hội ổn định. Tường Nguyện ở bên cạnh, hợp thời nói bổ sung, sứ quân còn biết chuyên môn thiết lập bảo thương luật, phàm lừa gạt phiên thương người, gông hào 3 ngày, cướp bóc thương hàng người, lưu vong ngàn dặm. Cái này hiển nhiên là giữ gìn hải ngoại thương nhân quyền lợi. Cổ đại Hoa Di tư tưởng rất nặng, nhất là tại triều Hán. Người Hán bên ngoài dân tộc, trên cơ bản là không xứng cùng người Hán cùng tiến lên bàn ăn cơm. Hải ngoại thương nhân đi tới Huyền Châu, cũng là chịu đủ kỳ thị. Cho dù Lâm Phu cổ vũ hải ngoại mậu dịch, cái kia cũng không lưu tình chút nào đại đao bóc lột đám người. Muốn mậu dịch, liền phải giao kết sổ thuế quan. Nếu là tâm tình không tốt, trừ ngươi hàng hóa, ngươi đều không chỗ khiếu lại đi. Làm sao? Không vui lòng. Kia đi, ngươi có thể bất hòa người Hán giao dịch. Dù sao thiên triều đất rộng của nhiều, không thiếu ngươi chút đồ vật kia. Ngược lại là thiên triều tơ lụa, đồ sứ, bán đến La Mã có thể lấy được gấp trăm lần lợi nhuận. Cho nên, cho dù người Hán bản địa quan viên ương ngạnh, chúng hải ngoại thương nhân cũng nhiều sẽ chọn nhường nhịn. Dù sao không ai sẽ cùng tiền không qua được. Xui bạn mạ chắp tay trước ngực, than thở nói, tiểu tăng tại Mạt Tố La nghe nói, Huyền Châu mới thứ sử nhân đức như Phật đã tại thế. Nay thấy sứ quân gầy gò như trúc, quả là thế. À đạt sở càng là trực tiếp rời tiệc quỷ gối, dùng người Hán lễ nghi hướng Gia Cát Lượng hành lễ. Sứ quân như thế trạch tâm nhân hậu, tiểu nhân nguyện tại Huyền Bí xây 3 tư kho hàng. Nô Vọng cũng kích động nói, ta Ngô thị đội tàu nguyện chuyên đi Huyền Châu đường thuyền. Gia Cát Lượng thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiến lên từng cái đỡ dậy đám người. Nếu như thế, sau 3 ngày chư vị có thể đến thị Bạc Ti ký kết. Thị Bạc Ti là Lý Dực sáng tạo, chủ yếu dùng tại U Châu, ở nơi đó làm đặc biệt mẫu khu. Gia Cát Lượng cùng Lý Dực mấy năm, cũng học chút điều bổ ích. Lúc này bắt chước làm theo, cũng tại Huyền Châu làm cái thị Bạc Ti đi ra. Thế là lại nói với Trần Cung, lão dịch trưởng quen thuộc biển tỉnh, có thể nguyện đảm nhiệm thị Bạc Ti thừa. Trần Cung nước mắt tuôn đầy mặt, khóc bái nói, lão hủ ba đời bị dịch, hôm nay gặp được minh chủ, dám không quên mình phục vụ. Ngày kế tiếp, Huyền Bí cửa thành gián tiếp bố cáo, phụ thiên tử chiếu, mới đưa thị bạc ti tại Huyền Uyên, từ nghe hai cảng. Phạm Thiên Thương đến mộ, 10 thuế 1, khắc nạp đỗ tiền đỏ 300 tiền. Dám có ngoài định mức đòi lấy người, Hứa Thương Dân kính phó phủ thứ sử đầu cáo, nghiêm trị không tha. Bố cáo bên cạnh thiết kế hòm gỗ, treo khóa ra phòng, thượng thư ném Trạng Dương ba chữ. Tức ra Cắt Lượng mở một cái hoàn toàn mới phương pháp, để cho dù là người bình thường, đều có thể trực tiếp đem chính mình oan tình ném đến hắn nhà thự bên trong tới. Vậy xem một đám thương nhân người Hồ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế trong suốt chế độ thuế. Cái này ra Cắt Lượng quả thật có chút thủ đoạn môn đạo. Tin tức truyền đến Huyền Thành, Lâm Phu Chi đệ Lâm Long vô án giận dữ, ra Cắt Lượng đây là muốn đoạn ta chờ tài lộ. Lâm Vo cũng phụ họa theo đuôi, trên biển mậu dịch, từ trước đến nay từ ta Lâm gia không chế. Bây giờ ra Cắt Lượng khác lập mới quy, khiến cho hải ngoại thương nhân người Hồ đều đi tìm bọn họ mậu dịch, mà đoạn tuyệt cùng bọn ta vắng lai. Trương Lân xuống dưới, cái này trên biển kia đường, sớm muộn rơi vào ra Cắt thị trong tay. Không bằng bằng mặt không bằng lòng, làm ta bộ thủ hạ, bất tuân này lệnh. Không biết huynh trưởng cao kiến của bạn như thế nào. Ánh mắt mọi người nhao nhao rơi trên người Lâm Phu. Hắn đã qua tuổi thất tuần, lao luyện thành thủ. Chỉ thấy Lâm Phu vê dâu mỉm cười, quý đệ an tâm một chút. Ra Cắt Khổng Minh cử động lần này phản giải ta lo. Thấy mọi người không hiểu, giải thích nói, những năm này quan địa phương bắt trẻ phiên thường, ta nhiều lần cấm không thôi. Chương 358, trộn bành tổ 800 vỏ, Khổng Minh duyên niên, mở trên biển tơ lụa đường, Huyền Châu bay lên. 3. Chương 358, trộn bành tổ 800 vỏ, Khổng Minh duyên niên, mở trên biển tơ lụa đường, Huyền Châu bay lên. 3. Hôm nay đỉnh minh định chương trình, ngược lại là bất lo. Có thể thu thuế đại quyền. Tốt rồi. Lâm Phu khẽ chọc bàn trà, ôn nhu trấn an mấy cái huynh đệ. Tả Hữu bất quá thiếu kiếm chút tiền mà thôi, đem cách cục mở ra. Chỉ cần thương lộ thông suốt, lo gì không có ích lợi. Ra Cắt Lượng dù sao cũng là mệnh quan triều đình, chúng ta vẫn là không muốn công khai cùng hắn đối nghịch tốt. Truyền lệnh các quận, giữ nghiêm mới quy, người vi phạm gia sản xuống công. Lâm Võ, Lâm Long liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ chắc tay, đáp một tiếng tuân lệnh. Đối mặt Ra Cắt Lượng chen vào trên biển kia đường mậu dịch, Lâm gia bên trong đi qua thương thảo, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Cho nên Ra Cắt Lượng chính sách có thể phi thường thuận lợi thi hành. Trường Vũ 5 năm hạ, Huyền Uyên cảng xương sớm chưa tan hết, bến cảng đã là náo động khắp nơi. Mấy trăm tên lý nhân công tượng ngay tại xây dựng thêm bến tàu, phòng giam âm thanh cùng tiếng sóng biển xen lẫn liên miên. Sứ quân mời xem. Tân nhiệm thị bạc ti thừa Trần cung chỉ vào mới lát thành đường lát đá, hương phấn nói, đạo này nối thẳng phiên vương, có thể dung 4 chiếc xe ngựa song hành. Ra Cắt Lượng quạt lông điểm nhẹ, nói, rất tốt. Nhưng danh thoát nước cần lại làm sâu sắc, huyện tân nhiều mưa, chớ có nước đọng lầm thương hàng. Chợt nghe được một trận dị vực tiếng nhạc, lại là một đội ba tư vũ nữ ngay tại bến tàu biểu diễn, vì vừa cập bờ thường thuyền mời chào kiệu phu. Làn da ngăm đen côn luân nô khiêng hương liệu dương nối đuôi nhau mà xuống, dương hở ra dò dỉ ra nhục quế hương khí tràn ngập gió biển. Phiên vương khu bên trong, A Đạt Sở đang chỉ huy công tượng xây dựng mái vòm nhà kho. Thấy Ra Cắt Lượng đến, bận điệu xoa ngực hành lễ, sứ quân, tiểu nhân kho hàng 3 ngày liền có thể hoàn thành. Ra Cắt Lượng gật đầu, nghe nói các hạ muốn buôn bán ba tư thảm vào Trung Nguyên. Đúng vậy. A Đạt Sở trong mắt tỏa ánh sáng, đi tưởng kha nước sông đường, nửa tháng có thể đạt tới Giang Châu. Gấm tứ xuyên đổi chỗ thảm, lại vào Trung Nguyên, lợi có thể tăng gấp đôi. Một bên thân độc thương nhân sủ bạn mạ sen vào nói, tiểu tăng hương liệu công xưởng đã thuê được lý nhân 50 danh, ngay tại học tập phân loại hồ tiêu. Ra Cắt Lượng theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy một đám áo ngắn tiện đủ lý nhân thanh niên, chính cùng lấy thân độc sư phó phân biệt hương liệu đẳng cấp. Có thanh niên vô ý đổ nhào cái sọt, doa đến quỳ xuống đất phát run, lại bị sủi bàn mạ đỡ dậy. Không sao không sao, chậm rãi học. Có lẽ là tân chính tình cảnh mới, phiên trong phường tất cả mọi người lộ ra 10 phần hòa khí, tựa hồ đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Sứ quân nhân chính, Trần Cung thấp giọng nói, những này sơn dân ngày xưa hoặc là vì cướp, hoặc là chết đói sơn lâm, đến hôm nay được 30 tiền tiền công, đều cấp tới làm công. Ha ha, này chính là sáng muốn vì sự tình cũng. Ra Cắt Lượng vung lên quả lồng, tiếp tục đi lên phía trước. Đi tới đổ sát phượng, nhưng thấy lò lửa hừng hực. Nam Dương thương nhân Ngô Vọng chính giáo liêu người rèn chế thiên long đao, làm lễ sau hưng phấn nói, những này liêu người lực cánh tay kinh người, thêm chút huấn luyện chính là cái thép tốt tượng. Một cái trên mặt mang sẹo liêu người thanh niên, bưng lấy mới đánh chế chủy thủ quỳ xuống. Quan gia ân đức, thưởng cơm ăn. Tộc ta lại không hạ sơn đoạt lương. Ra Cắt Lượng đỡ dậy thanh niên, đối Trương Hoành nói, có thể tại các trại thiết trường học miễn phí, giáo này tử đệ biết chữ chắc chắn. 3 năm sau, Huyền Châu liền nhiều gian lận trăm thuần thục công tượng tới. Đang nói, chợt nghe đồng la mở đường. Hóa ra là Huyền Bí quận lễ quan đến tuần sát, sau lưng sai dịch nhấc lên mua bán công bằng tấm bảng gỗ. Bài ngồi xuống lấy thông dịch, có mồi, chuyên vị thương nhân người Hồ cùng thổ dân điều giải tranh chấp. Ra Cắt Lượng đem đây hết thảy đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, xử lý thích đáng Hồ Hán mâu thuẫn. Tích cực xây dựng bến cảng, cung cấp hải ngoại thương nhân người Hồ bỏ neo thuyền. Lại ra sân khấu tương ứng pháp luật chính sách, cổ vũ thương nhân người Hồ tại Huyền Châu xây cửa hàng, khởi công vượng. Lại cổ vũ bản địa thổ dân tích cực đi làm công. Phàm là đi, chính phủ đều sẽ có tương ứng ban thưởng cùng đền bù. Sở dĩ chư hạng công việc có thể tiến hành thuận lợi như vậy, vẫn là nhờ vào Ra Cắt Lượng chính phủ tín dự. Một đến nhận chức, liền tích cực tham viếng các nơi, tăng cường quan phủ cùng dân chúng ở giữa liên hệ, khiến cho bọn hắn nguyện ý tin tưởng Ra Cắt Lượng, nguyện ý tin tưởng thiên triều. Hoàng hôn giáng lâm lúc, Ra Cắt Lượng đang lâm vọng hải lâu, nhưng thấy bến cảng đèn đuốc như sao, phiên trong phường ba tư đèn lưu ly cùng thân độc đèn đồng hòa lẫn. Tiểu quán bên trong hồ cơ làm lư, thương nhân người hồ cùng bản địa thương nhân cầm tay hoan đàm, lại bày biện ra Huyền Châu trước nay chưa từng có phồn thịnh cảnh tượng. Trương Hoành hứng thú bừng bừng chạy tới, nâng đến sổ sách, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hướng Ra Cắt Lượng báo cáo công việc. vẹn vẹn tháng này, thuế quan đã thu 3000 kim, vượt qua năm ngoái cả năm. Phiên phường địa tô khác được thiên kim. Lão phu tại Viễn Châu sinh sống 20 năm, chưa hề nghĩ tới hải ngoại mậu dịch có thể được như thế cự lợi nhuận. Tiên sinh thật là kỳ nhân nha. Gia Cát Lượng là Tam Quốc thời kỳ, một cái duy nhất lý giải thương nghiệp cùng nông nghiệp không xung đột chính trị ra. Hắn coi trọng nông nghiệp, đồng dạng coi trọng thương nghiệp. Mà U Châu kinh tế kỳ tích, khiến cho Gia Cát Lượng thu hoạch được không ít linh cảm. Thế là ở đây cơ sở bên trên, liền có sáng lập trên biển con đường tơ lụa tư tưởng. Áp dụng đến nay, hết thảy công việc cũng còn tính thuận lợi. Thậm chí hắn có một loại dự cảm, hắn tại Viễn Châu thành lập trên biển mậu dịch con đường. Tương lai thu nhập sẽ vượt xa Lý Tướng gia tại Vũ Châu thành lập đặc biệt mậu khu. Bởi vì trên biển giao thông càng thêm tiện lợi, khách dung lượng cùng hàng dung lượng đều vượt xa đường bộ. Mà thương mậu gia tăng, tất nhiên xúc tiến bản địa cơ sở công trình kiến thiết cùng hoàn thiện. Đợi đến Gia Cát Lượng đem Viễn Châu phát triển kinh tế làm tốt về sau, báo lên tới triều đình, nhất định sẽ khiếp sợ cả triều văn võ. Bởi vì cho dù là hiện tại, Viễn Châu vẫn là triều đình lưu vong quan viên địa phương. Kết quả quay đầu nhìn lại, nơi này thế mà thành Huyền Tân thế ngoại đảo nguyên. Đến lúc đó, triều đình chúng quan sắc mặt nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Gió biển đưa tới trận trận tiếng nhạc, lại là phiên phường chợ đêm thương nhân người Hồ giản nhạc bắt đầu diễn đấu. Tỳ bà, đàn không dị vực làn điệu bên trong, xen lẫn lý nhân thanh niên vừa học được tiếng Hán tiểu điệu. Tường Nguyễn vội vàng lên lầu, sứ quân, Lâm Phu đi sứ đến chúc, tặng lòng nhãn trăm hộ. Gia Cát Lượng cười khẽ, lại quả đáp lễ ba tư thảm trăm thớt. Khắc cáo Lâm công, tháng sau thương thuyền phó Nguyễn Thiên Lúc, có thể mang theo này tử đệ cùng đi thân độc du học. Chợt có đồng giao tự trợ bữa chuyển đến, phiên thuyền tới, giá gạo bình. Sứ quân chính, trăm nghề hưng. Dưới lầu tuần tra lý nhân vệ đội nghe thấy, lại cũng đi theo ngâm nga đứng dậy. Vòng đồng khuyên thai tại trong ngọn lửa hoàn thành một mảnh kim vũ. Huyện Châu kinh tế, từ hôm nay bắt đầu bay lên. Bóng đêm như mực, thượng dung bên trong thành đèn đuốc thưa thớt. Thân đang đứng ở thành lâu, nhìn qua nơi xa Hán quân doanh trại liên miên ánh lửa, nhíu chặt lông mày. Huynh trưởng, Tào Nhân tướng quân viện quân khi nào có thể đến? Thân nghi ấn kiếm mà đến, giáp trụ thượng dính đầy bụi đất. Các tướng sĩ là cho rằng quân Tào có thể đến chi viện, mới anh dũng kích địch. Bây giờ viện quân chưa thể đúng hạn mà tới, các tướng sĩ đã trong lòng sinh ra sợ hãi. Lâu dài xuống dưới, ta sợ. Đừng nói. Thân đang hít sâu một hơi, trong lòng mâu thuẫn xoắn xuýt không thôi. Một bước sai, từng bước sai a. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể là cắn chặt răng đi phòng thủ. Chống đến Tào Nhân viện quân đến, trừ cái đó ra, lại không cái gì biện pháp. Hôm sau bình minh, Hán quân chống trận trấn thiên. Trương Bao dẫn đầu phong quân như mãnh hổ xuất núi, thang mây dựng lên, mưa tên che không. Giết, Trương Bao tay cầm xà mâu, xuất tiên đăng thành. Quân coi giữ mũi tên như mưa, lại ngăn không được đầu này mãnh hổ xuống núi. Chỉ gặp hắn tả xung hữu đột, mũi thương nhuốm máu, đâm liền hơn 10 tên mũi tốt. Đi qua 2 ngày chém giết, Trương Bao đã hoàn thành lột xác, có chính là phụ chi phong. Quan Hưng cũng không cam lòng yếu thế, trường đao hàn quang lấp lóe, những nơi đi qua huyết đục văng tung tóe. Nhị tướng như vào chỗ không người, thẳng giết đến đầu tường quân coi giữ liên tục bại lui. Thân đang thấy thế giận dữ, đỉnh thương đến chiến. Bọn chuột nhắt chớ có cản rỡ, cùng Trương Bao chiến làm một đoàn. Hai người thương đến mâu hướng, chiến đến hơn 20 hợp, Trương Bao chợt bán cái sơ hở. Thân đang một thương đỡ âm vờ ảo không khí, bị Trương Bao một mâu đâm xuyên yết hầu, bị mất mạng tại chỗ. Huynh trưởng, thân nghi tại dưới cổng thành thấy rõ ràng, sợ vỡ mật, đang muốn tiến lên báo thủ, lại bị thân binh gắt gao giữ chặt. Tướng quân không thể, thành phá sắp đến, làm vì thân thị tông tộc kế a. Lúc này Hán quân đã giống như thủy triều phun lên đầu tường, quân coi giữ quân lính tan rã. Thân nghi ngửa mặt lên trời thở dài, ném kiếm tại đất, mở thành. Đầu hàng đi. Trương Hợp ngồi cao lập tức thấy cửa thành chậm rãi mở ra, khỏe miệng khẽ nhếch. Thân nghi tự trói hai tay, quỳ gối mà ra. Tướng bên thua, xin sống mà thôi. Trương Hợp tung người xuống ngựa, tự tay giải này trói buộc. Thân tướng quân bỏ gian tà theo chính nghĩa, chính là cử chỉ sáng suốt. Lập tức đảo mắt trung tướng, truyền lệnh xuống, không được nhiễu dân, người vi phạm quân pháp xử lý. Vào thành về sau, Trương Hợp tại Nguyên Thái thú phủ triệu kiến thân nghi. Dưới ánh đến dưới, hai người ngồi đối diện. Thân tướng quân có thể nguyện vì triều đình hiệu lực. Trương Hợp khẽ bước chén trà, mắt sáng như đuốc. Thân nghi quỳ xuống đất dập đầu, tội thần nguyện ra sức châu ngựa. Trương Hợp cười to đỡ dậy, thiện, ta đang có một kế cần tướng quân tương trợ. Liền đưa lô thai thấp nói, đem dụ Tào Nhân kế sách tinh tế nói tới. Hán quân một nửa rút khỏi thành đi, vẫn làm vây thành chi thế. Đợi Tào Nhân đến đây giải vây, Trương Hợp trả bại. Tào Nhân có thể vào thành, tại trong thành phục chi. Trương Hợp lại hồi sư đánh tới, cho Tào Nhân đến cái bắt rùa trong vũ. Như kế thành, triều đình tất không tiết phong hầu chi thưởng. Tướng quân tông tộc phú quý đều hệ tại đây. Trương Hợp âm thanh tự bên thai truyền đến. Thân nghi nghe vậy biến sắc, nhìn trộm thoáng nhìn đường bên ngoài thân đam thi thể chưa nhập liệm, vết máu chưa khô. Nhìn qua ca ca thi thể lạnh băng, biến thành ấm áp công danh lợi lộc. Thân nghi không chút do dự đáp ứng, nguyện ý nghe tướng quân điều khiển. Ngày kế tiếp bình minh, Trương Hợp lưu trần đáo, Quan Hưng lĩnh 3000 tinh binh thủ thành, âm thầm khống chế thân nghi. Tự xuất đại quân ra khỏi thành, lại lệnh tinh kỳ không rút, chống trận không thôi, ra vẻ còn tại công thành. Thân nghi nhìn qua ngoài thành dần dần từng bước đi đến hàng quân, lại quay đầu nhìn về phía huynh trưởng Linh Cứu, lẩm bẩm nói, huynh trưởng trên trời có linh thiêng, chớ trách đệ ham sống. Đây cũng là vì tông tộc hơn trăm cái tính mệnh suy nghĩ. Lập tức nghiêm túc y quan, sai người viết một lá thư, phái tâm phúc mang đến Tào Nhân trong quân. Trong thư cực nói thành nguy sớm tối, xin mau tới viện binh. Lại giấu giếm mật ngữ, ước lấy châm lửa làm hiệu, nội ứng ngoại hợp. Một bên khác, Tào Nhân ngay tại hành quân, mấy ngày liền mưa to cọ rửa đường núi. Bùn nhão cuồn cuộn, chiến mã hăm sâu, đồ quân nhu khó đi. Tào Nhân ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua uốn lượn quanh co đường núi, cau mày. Tướng quân, mưa rơi quá lớn, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ 3 ngày cũng đến không được Thượng Dung. Phó tướng Lưu Kim dục ngựa tiến lên, nước mưa thuận mũ sắt nhỏ xuống, trong thanh âm lộ ra lo lắng. Tào Nhân nắm chặt roi ngựa, trầm giọng nói, thân thị huynh đệ thủ vững Thượng Dung, như thành phá, háng trung môn hộ mở rộng, tề quân liền có thể tiến thẳng một mạch. Chính lúc này, một kỵ khoái mã xông phá màn mưa, thẳng đến Tào Nhân trước mặt. Sứ giả tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, hai tay trình lên một phong si mật tín, Ngụy Vương cấp lệnh. Tào Nhân tiếp nhận, mở ra xem xét, sắc mặt đột biến. Trong thư biết, Tử Hiếu, trường hợp chính là Tề Chi danh tướng, tất gấp công Thượng Dung, khanh làm tốc độ viện binh, chậm thì sinh biến. Ngụy Vương thao. Tào Nhân khép sách lại tin, ánh mắt như điện, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Hán quân tất nhiên sẽ đoạt tại bọn hắn trước đó chạy tới Thượng Dung. Thế là quát lớn, truyền lệnh toàn quân, vứt bỏ đồ quân nu, khinh trang đi nhanh. Nhất thiết phải nửa ngày bên trong đuổi đến Thượng Dung. Ra lệnh một tiếng, đại quân hết tốc độ tiến về phía trước. Nửa đường lúc, mưa rơi nhỏ dần, nhưng con đường vẫn vũng bùn khó đi. Tào Nhân đại quân vừa đi tới nửa đường, chợt thấy phía trước một kỵ chạy như bay đến, chính là thân nghi phái tới sứ giả. Người kia lăn xuống ngựa, thở hổn hển nói, "Tào tướng quân, Thượng Dung còn tại, nhưng hán quân thế công hung mãnh, thân tướng quân mời tướng quân nhanh chóng tiến đến tiếp viện." Tào Nhân nghe vậy, trong lòng được an, nhưng vẫn không dám kinh thường, hỏi, "Trường hợp có thể từng phá thành?" Sứ giả lắc đầu, đáp, "Chưa, nhưng trong thành quân coi giữ không nhiều, như lại không ai giúp quân, sợ khó chống căng cứng." Tào Nhân gật đầu, giơ roi quát, "Toàn quân tăng tốc, lại có nửa ngày sẽ đến Thượng Dung." Tuân lệnh. Ngụy quân tốc độ cao nhất đi vội. Đến đang lúc hoàng hôn, Tào Nhân đại quân rốt cuộc đến Thượng Dung ngoài thành. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy hán quân doanh trại liên miên, chiến kỵ phân phật, công thành không ngừng bên hai. Tào Nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, thở dài, may mắn, trường hợp còn chưa đã thủ. Phó tướng Lưu Kim tiến lên phía trước nói, "Tướng quân, phải chăng trước hạ trại chỉnh đốn?" Tào Nhân ánh mắt sắc bén, quả quyết nói, "Không thể. Thừa dịp Tề quân công lâu mỏi mệt, làm nhất cử đánh tan chi." Dứt lời, hắn rút ra bội kiếm, trực chỉ phía trước, toàn quân nghe lệnh, giết. Ngụy quân giống như thủy triều tuôn hướng hán quân trận tuyến, chống trận chấn thiên, tiếng la giết nổi lên một phía. Trương Hợp thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, lập tức hạ lệnh, rút vây. Hán quân dường như bối rối bình thường, nhao nhao triệt thoái phía sau. Bước xuống tinh kỳ, đồ quân nhu vô số, hốt hoảng tối lui. Ngụy quân xua đuổi chấn động, thành công giết bại hán quân. Tào Nhân thấy thế đại hỉ, Tề Chi danh đem Trương Hợp, không gì hơn cái này mà thôi. Truyền lệnh, vào thành. Cửa thành mở rộng, Ngụy quân nối đuôi nhau vào thành. Thân nghi tự mình ra nên đón, trên mặt thần sắc lo lắng, "Tào tướng quân, mặt tướng hổ thẹn, chưa thể giữ vững thành trì, may mắn được tướng quân kịp thời đến rút." Tào Nhân khoát tay nói, "Không sao, Trương Hợp đã lui, Thượng Dung không phải lo rồi. Ngươi có thể kiên trì đến ta tới, đã là lập xuống đại công." Lại nhìn liếc mắt một cái bốn phía, tò mò hỏi, "Sao không gặp lệnh huynh?" Thân nghi giải thích nói, "Huynh trưởng đã tại bên trong thành chuẩn bị tiệc rượu, vì chư vị tướng quân bày tiệc mời khách, đặc mệnh ta tới tiếp đãi chư vị." Dứt lời, nghiêng người nhường đường, mời tướng quân vào thành chỉnh đốn. Tào Nhân không nghi ngờ gì, xuất quân vào thành. Nhưng mà, ngay tại Ngụy quân hơn phân nửa đi vào bên trong thành lúc, chợt nghe bốn mặt trên tường thành chống trận đột nhiên vang. Vô số người bắn nỏ hiện thân lỗ châu mai, mũi tên hàn quang lấp lóe. "Không được, chúng kế." Tào Nhân chợt tỉnh ngộ, nghiêm nghị quát, "Mau lui, mau lui." Nhưng mà thì đã trễ, cửa thành ầm ầm đóng cửa, đầu tường phục binh ra hết, tiễn như mưa xuống. Cùng lúc đó, ngoài thành giữa rừng núi chống trận gióng lên. Trương Hợp xuất quân giết trở lại, ngăn chặn đường lui. Tào Nhân ngắm nhìn một phía, chỉ thấy Ngụy quân bị nhốt trong thành, tiến thoái lương nan, không khỏi cắn răng nói, "Trương Hợp tiểu nhi lại như thế xảo trá." Quan Hưng đứng ở thành lâu, cười to nói, "Tào Nhân, như đã vào trong hũ, sao không sớm hàng?" Tào Nhân giận dữ, rút kiếm quát, "Chúng tướng sĩ, theo ta giết ra ngoài." Nhưng mà, Ngụy quân trận hình đã loạn. Trước có phù binh, sau có đội quân, lâm vào tuyệt cảnh. Trương Hợp dục ngựa mà đến, cất cao giọng nói, "Tào Tử Hiếu, hôm nay như chắp cánh khó thoát vậy." Tào Nhân muốn rách cả mí mắt, lại biết đại thế đã mất, đành phải cắn răng tử chiến. Chương 359, thiện ác có báo, gian hùng bị lệ quỷ lấy mạng, 1, chương 359, thiện ác có báo, gian hùng bị lệ quỷ lấy mạng, 1, lại nói Tào Nhân vô ý trúng kế, bị vây ở Thượng Dung trong thành. Bốn mặt mưa tên chút xuống, Ngụy quân tướng sĩ nhao nhao chúng tên ngã xuống đất, đều rên khắp nơi. Tào Nhân trợn mắt tròn xoe, thấy hôm nay chỉ có tử chiến mới có thể được thoát. Thế là, rút kiếm quát to, "Chúng tướng sĩ, theo ta giết ra một đường máu." Ngụy quân tàn quân liều chết tập kết, lấy thuẫn trận bảo vệ Tào Nhân, hướng cửa thành phá vây. Trương Hợp thấy thế, cười lạnh một tiếng, huy kiếm hạ lệnh, "Bắn tên." Một cái không lưu, mũi tên như hoàng, Ngụy quân tử thương thảm trọng. Tào Nhân tự mình dẫn tinh nhuệ thân binh, cầm đao chém bảo, máu nhuộm chiến bảo. Quan Hưng tự thành lâu nhảy xuống, trường đao hàn quang lóe lên, thẳng đến Tào Nhân, "Tào Nhân, hôm nay chính là những cái chết kỳ." Tào Nhân giơ kiếm đón đỡ, cả giận nói, "Nhóc con miệng còn hôi sữa, như cha tại lúc, còn sợ ta ba phần. Lượng những miệng còn hôi sữa, cũng dám cản rỡ." Hai người chiến làm một đoàn, đao quang kiếm ảnh gian. Tào Nhân dù dũng, làm sao tuổi gần ngũ tuần, khí lực dần suy. Chính kích chiến gian, chợt nghe siêu một tiếng vang phá không. Một chi tên lạc tự loạn trong quân bay tới, chính giữa Tào Nhân mệnh giá. "Tướng quân, tướng quân." Tả hữu thân binh kinh hãi, liền vội vàng tiến lên bảo vệ. Tào Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi tự thái dương cốt cốt mà xuống, nhuộm đỏ nửa bên gò má. Hắn cắn răng bẻ gãy cả tên, nghiêm nghị nói, "Không cần quản ta, tiếp tục phá vây, nhất định phải làm cho các huynh đệ còn sống trở về." Ngụy quân tàn quân liều chết trùng sát, rốt cuộc phá tan cửa thành một góc. Tào Nhân tại thân binh nâng đỡ, lảo đảo chạy ra. Trường hợp thấy thế, dục xuất quân truy kích, Trần Đáo khuyên nhủ, tướng quân, giặc cùng đường chớ đuổi, Tào Nhân đã bị thương nặng, tất khó sống sót. Trường hợp trầm ngâm một lát, gật đầu nói, thôi được, thượng dung đã được. Tào Nhân sinh tử, phó thác cho trời a. Liên hạ lệnh quân sĩ quét dọn chiến trường. Trận này, Hán quân thành công mai phục đến Ngụy quân, chém đầu hơn 3000 cấp, bắt được hơn 1.000 chúng. Là một trận đã lâu đại thắng. Trường hợp hạ lệnh sắp xếp đến, toàn quân nâng ly khánh công rượu. Một mặt lại thượng biểu triều đình, bị nói thượng dung chiến sự chi tiết, không nhắc tới. Đến nỗi Ngụy quốc phương diện, Tào Nhân bị nhắc hồi trong doanh lúc, đã là mặt như dây vàng, hơi thở mong manh. Trong quân thầy thuốc thay phiên trần trị, đều lắc đầu thở dài, chúng tên tận xương, khí đã công tâm, sợ đã khó xoay chuyển trời đất vậy. Tào Nhân nằm ở trên giường, cái trán bọc lấy nhuốm máu vải bố, hai mắt hơi khép. Phó tướng Lưu Kim Quỷ ở trước giường, nước nở nói, tướng quân, chúng ta đã phái người đêm tối đi gấp đi tìm danh ý đi, ngài nhất định phải chống đỡ a. Tào Nhân chậm rãi mở mắt, cười khổ một tiếng, không cần. Trấn an tại ta. Hán gian nan đưa tay, chỉ hướng trên bàn địa đồ, Trương Hợp đã được thượng dung, thế quân tất đồ Hán Trung. Như làm, tốc độ báo Ngụy Vương, sớm làm phòng bị. Nói xong, hắn thở dài một tiếng, ánh mắt dần ảm, thiết hay. Đau nhức gương, lại không thể. Vì quốc gia, chinh chiến. Ở đây tướng sĩ đều nước mắt rơi như mưa, vì xuống đất dập đầu, tướng quân. Tào Nhân khí tức yếu dần, lẩm bẩm nói, làm phiền chư vị chuyển cáo. Ngụy Vương, chớ lấy nhân vi niệm. Lời còn chưa dứt, cánh tay chán nản rủ xuống. Trương Vũ 5 năm hạ, Ngụy Trinh Nam tướng quân Tào Nhân, hoang tại trong quân, năm gần 40 có 9. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Doanh tố cờ treo cao. Toàn quân tướng sĩ gỡ giáp qua nhà, quỳ sát doanh trước. Ngưu Kim nâng Tào Nhân bội kiếm, khóc cáo tăng quân, Tào tướng quân vì nước hy sinh, chúng ta làm hộ linh quan tài quỳ táng, lấy cáo Ngụy Vương. Chúng tướng sĩ khóc lóc đau khổ nghẹn ngào, kêu rên chấn dã. Tin tức truyền về thành đô, Tào Tháo đang cùng quần thần thương nghị Hán Trung phòng ngự. Chợt thấy thị trung hoàng quyền lão đạo vào điện, tay nâng quân báo, mặt xám như tro. Đại vương, thượng dung cấp báo. Tào Tháo thấy thế, trong lòng đột nhiên siết chặt, đoạt lấy thẻ che triển duyệt. Chỉ thấy phía trên thình lình viết, Trinh Nam tướng quân Tào Nhân, chúng tên bị thương nặng, hoang tại trong quân. Từ Hiếu. Một tiếng bi thiết rung khắp cung điện, Tào Tháo trong tay thẻ che ẩm ẩm rơi xuống đất. Vị này quét ngang chinh chiến cả đời kiêu hùng lại lảo đảo lui lại mấy bước, đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê ngã xuống đất. Đại vương. Trinh Dục, hoàng quyền chờ cuốn quýt tiến lên nâng. Đám người gấp triệu thái y làm cho này thi châm cứu, thật lâu, Tào Tháo phương giằng giật tỉnh lại. Trường hợp. Trường hợp. Tào Tháo tròn mắt tận nước, lấy quyền nện đất, cô thể phải thân để hổ làng chi sư, săn bằng thượng dung, vì Tử Hiếu rửa hận. Liên triệu tập quần thần, nghị trinh phạt thượng dung công việc. Trình Dục chấp hốt ra khỏi hàng, khổ tâm quyết nhủ, đại vương nén bi thương. Nay ta đại ngụy sơ định Tây Xuyên, việc cấp bách chính là vững chắc căn cơ. Thục đạo hiểm trở, thề quân khó bảo, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Thay báo thủ cơ hội tốt. Trọng Đức. Tào Tháo vô bàn đứng dậy, quắc, Tử Hiếu theo cô 30 năm, nay chết thảm đối thủ, há có thể không báo. Hoàng quyền cũng ra khỏi hàng dàn nói, đại vương minh giám. Tích cao tổ nhẫn hồng môn chi nhục, cuối cùng thành đế nghiệp. Nay như bởi vì giận khởi binh, sợ bên trong tể nhân kế điệu hổ lì sơn a. Tào Tháo râu tóc đều dựng, đang muốn phát tác, chợt thấy tương tể ra khỏi hàng, thần mời thay mặt lĩnh tào tướng quân bộ hạ cũ, trấn thủ Hán Trung. Đợi quốc giàu binh cường, lại đồ bắc phạt, mới không phụ tào tướng quân trên trời có linh thiêng. Trong điện nhất thời vắng lặng. Tào Tháo nhắm mắt thật lâu, cuối cùng là thở dài một tiếng, mà thôi. Truy Thụy Tử Hiếu vì trung hậu. Nay tử Tào Thái, Tào Giai, Tào Phạm đều thừa kế tước vị lộc. Tào Tháo cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp nhận hiện thực. Để tương tể tạm thời thay mặt lĩnh tào nhân bộ khúc, lại cho này dòng dõi cao phúc lợi lãnh ngộ, tạm thời ổn định trong triều thế cục. Đúng lúc này, chợt có vũ hịch bay tới, báo thêm huyện Mã Tần, Cao Thắng tụ chúng mấy bạn đã phá tư bên trong, cách thành đô bất quá trăm dặm. Cái gì? Tư bên trong cách thành đô rất gần, tập tụ chúng mấy bạn đánh vỡ tư bên trong, trực tiếp uy hiếp được thành đô an uy. Thế là chúng quan nhao nhao khuyên Tào Tháo triệu tập bên ngoài quận binh mã đến thành đô cần vương. Tào Tháo lại khoát tay chặn lại, không cần. Bất quá chuyện còn con mà thôi, không cần làm to chuyện. Liên điểm bổn quận 5.000 binh mã, tự mình nắm giữ ân soái chính phạt. 5.000 người tuy, nhưng đều là bảo vệ kinh sư tinh nhuệ bộ khúc. Thời gian hạ vũ liên miên, con đường vũng bùn khó đi. Ngụy quân móng ngựa bước qua vũng bùn, tóe lên vẩn đục bọt nước. Trong quân tướng sĩ đều là đi theo Tào Tháo chinh chiến nhiều năm bách chiến chi sư. Tuy giải đồ 43, lại từng cái tinh thần phấn chấn. Tào Tháo cơi tại trên chiến mã, người khoác màu đỏ chiến bào, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn lúc này tình trạng cơ thể kỳ thật đã lớn không bằng trước. Có thể đứng trước thành đô phụ cận tạo phản đạo tặc, Tào Tháo vẫn là quyết định tự mình chinh phạt. Phía sau hắn đi theo Tư Mã Ý, Pháp Chính chờ mưu sĩ, cùng Cao Hưu, Tào Chân các tướng lãnh. Lần xuất chinh này là vì bình định Mã Tần, Cao Thắng chi loạn. Này hai tặc thừa dịp Lưu Trương thống trị hỗn loạn thời khắc, tụ chúng mấy bạn, danh xưng có 20 bạn chúng. Tại tư bên trong, Hán An một vùng cướp bóc đốt giết, đã thành đất thuộc hòa lớn. Hôm nay bỗng nhiên khởi sự, xem chừng là bọn hắn cảm thấy mình đã có khiêu chiến trung ương chính quyền lực lượng. Báo, một kỵ thám mã lao vùn một tới, tại Tào Tháo trước ngựa điểm chặt dây cương. Khởi bẩm Ngụy Vương, phản quân chủ lực đã tới tư bên trong huyện ngoài 30 dặm trong sơn cốc hạ trại. Nhân số ước 5 vạn, còn lại phân tán các nơi cướp bóc. Tào Tháo khẽ bước cằm, hắn cũng không có bị Mã Tần, Cao Thắng nhân số hủ đến. Tào Tháo cả đời này chính là không bao giờ thiếu đánh tặc kinh nghiệm. Năm đó Thanh Châu khăn vàng, danh xưng trăm ba miệng, kỳ thật cũng đều là nam nữ lao ấu mang nhà mang người. Chiến lược căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà Mã Tần, Cao Thắng dù hào có 5 vạn binh, nhưng chân chính có thể lên chiến trường giết địch, có hay không 1 vạn người khó mà nói. Đến nỗi 1 vạn người bên trong chiến lược dũng mãnh, so ra mà vượt quân chính quy, quy mô lấy cũng không vượt qua được 2000. Cho nên 5000 đối 2000, ưu thế tại ta. Tào Tháo mắt sáng như đuốc, hỏi: "Mã Tần, Cao Thắng có thể tại một chỗ?" Hồi Ngụy Vương, hai tặc đều trong quân đội. Cao Thắng làm tiên phong, Mã Tần trấn giữ trung quân. Tào Tháo cười lạnh một tiếng, khẽ nói: "Một đám người ô hợp, không đáng để lo." Hắn quay đầu đối Tào Hưu đạo: "Văn Liệt, tối nay ngươi dẫn theo 1000 tinh binh, đường vòng địch hầu. Đợi ta quân chính mặt tiếp địch lúc, từ phía sau tập kích, nhất thiết phải chém tướng đoạt cờ." Tào Hưu ôm quyền đồng ý, mặt tướng tuân lệnh. Màn đêm buông xuống ba canh, quân Tào lặng yên tới gần phản quân doanh địa. Chương 359, thiện ác có báo, gian hùng bị lệ quỷ lấy mạng, 2, chương 359, thiện ác có báo, gian hùng bị lệ quỷ lấy mạng, 2, phản quân tuy nhiều, lại kỷ luật tăng dã. Trong doanh đèn đuốc thưa thớt, lính gác buồn ngủ. Tào Tháo đứng ở chỗ cao, quan sát trại địch, đối bên cạnh Tư Mã Ý nói: "Trọng đạt cho rằng này chiến như thế nào?" Tư Mã Ý chắp tay đáp: "Phản loạn tuy nhiều, nhưng chưa trải qua huấn luyện, như đổi dê công hổ, thua không nghi ngờ. Ngụy Vương lấy 5000 phá 10 vạn, sau trận chiến này, đất thuộc biết được thiên uy không thể phạm." Tào Tháo nghe vậy cười to: "Thiện." Lúc tờ mờ sáng, quân Tào tiếng chống đại tác, từ chính diện khởi xướng tiến công. Phản quân vội vàng ứng chiến, trận hình đại loạn. Cao Thắng khoác lên ngựa, xuất thân binh lên chiến, chính gặp Tào Chân. Hai người giao phong bất quá 10 hợp, Tào Chân hét lớn một tiếng, một thương đâm Cao Thắng ở dưới ngựa. Phản quân thấy chủ tướng bỏ mình, lập tức đại loạn. Lúc này Tào Hưu đã xuất quân từ phía sau giết vào, thẳng đến trung quân. Mã Tần thấy đại thế đã mất, muốn trốn bọn, bị Tào Hưu một tiễn bắn trúng hậu tâm, rơi mà chết. Phản quân rắn mất đầu, chạy từ phía, bị quân Tào truy sát mấy chục dặm, thây nang các đồng. Chiến hậu, Tào Tháo tại Tư bên trong huyện nha thăng chướng nghị sự. Huyện nha bên ngoài quỳ đầy bị bắt phản quân sĩ tốt, phần lớn là quần áo tả tơi nông dân. Tào Tháo sai người đem bọn hắn bắt giữ lấy đường tiền, nghiêm nghị quát: "Các ngươi thân là đại ngụy con dân, không nghị báo quốc, phản từ tặc làm loạn, phải bị tội gì?" Đám người quỳ xuống đất khóc giống, một lao giả dập đầu nói: "Ngụy Vương minh giám, ta trở đều vì đất thuộc lưng dân, bị Mã Tần, Cao Thắng mạnh trình nhập ngũ, không từ tắc cửa nát nhà tan, thật bất đắc dĩ a." Tào Tháo nhìn chăm chú đám người thật lâu, sắc mặt dần chậm, đã là bị ép từ tặc, cô liền tha các ngươi tính mệnh. Riêng phần mình hồi hương, an tâm nghề nông, như còn dám làm loạn, định trảm không dung tha. Đám người liên tục dập đầu: "Tạ Ngụy Vương ân không giết, Tạ Ngụy Vương ân không giết." Đợi đám người lui ra, Tào Tháo đối chúng tướng nói: "Truyền lệnh tăng quân, ngày mai xuất phát, đi tới Thêm huyện." Chúng đều không giải, nhao nhao hỏi: "Phản loạn đã phá, làm còn thành đô. Tiến thêm binh Thêm huyện như thế nào?" Tào Tháo chính là lên tiếng giải thích nói: "Tư bên trong chi dân có thể tha thứ, Thêm huyện chi dân không thể tha thứ. Đây là tụ chúng tạo phản đầu đảng tội ác, làm giết chi dân đe." Dương Vũ tướng quân pháp chính tiến lên một bước, khuyên nhủ: "Ngụy Vương, Thêm huyện dân chúng cũng nhiều bị ép từ tặng. Nay đại vương đã thi ân đức tại Tư bên trong dân chúng, sao không càng thi ân tại Thêm huyện chi dân?" Tào Tháo đưa tay đánh gãy, ánh mắt lạnh lùng nói: "Thêm huyện chính là Mã Tần, Cao Thắng hang ổ, chính là phản loạn chi nguyên. Nếu không nghiêm trị, làm sao cảnh bắt trước làm theo? Hôm nay cô bỏ qua Tư bên trong dân chúng là ân, ngày mai tàn sát Thêm huyện là uy. Ân uy tịnh thi, mới có thể an định đất thủ." Hai ngày về sau, quân Tào đến Thêm huyện. Dân chúng trong thành nghe nói Tào Tháo sắp tới, sớm đã tứ tán chạy trốn, chỉ còn lại già yếu tàn tật vô lực thoát đi người. Tào Tháo hạ lệnh đóng chặt cửa thành, phái binh từng nhà lùng bắt, đem còn thừa dân chúng đều xua đuổi đến trong thành tâm quảng trường. Trên quảng trường tiếng khóc chấn thiên, dân chúng quỳ xuống đất cầu khẩn. Tào Tháo đứng ở trên đài cao, mặt không biểu tình. Pháp chính thấy thế, lần nữa tiến lên khuyên can: "Ngụy Vương, Tích Hán, Cao Tổ bảo quan trung, phế Tần Hà khắc pháp, ước pháp tam trương, dân tâm quy thuận, cuối cùng thành đế nghiệp. Nay đất thuộc sơ định, nghi thi nhân chính, mua chuộc lòng người." Không đợi Tào Tháo đáp lại, Tư Mã Uy đã xuất liệt phản bác: "Pháp hiếu trực lời ấy sai rồi. Quân chỉ biết một, không biết hai. Chỉ biết bề ngoài, không biết trong đó cũng. Tần Mạt thiên hạ đại loạn, Cao Tổ ước pháp tam trường, là bởi vì Tần pháp qua hà khắc. Nay đất thuộc chi tệ, đúng tại pháp luật kỷ cương công thả." Nói, Tư Mã Uy chuyển hướng Tào Tháo, âm thanh âm vang: "Tích lưu trương ám lược, không tu đức chính, uy hình không lập. Đất thuộc hào cường chuyên quyền tự tứ, đạo làm quân thần dần hay. Nếu không làm hình phạt nghiêm khắc, làm sao trấn nhiếp đạo trích? Thêm huyện chính là đầu đảng tội ác chi địa, đồ chi có thể cảnh trăm thành." Trong lịch sử, Tư Mã Ý phong cách hành sự liền tương đương tàn bạo. Chẳng hạn như Trinh Liêu Đông lúc, vì chấm dứt hậu hoạn, hắn liền từng hạ lệnh đổ sát 15 tuổi trở lên nam tử, đạt hơn 7000 người, thu thập thi thể, dựng thành kinh quan. Bản vị diện Tư Mã Ý, gia tộc bị tàn sát. Theo lý thuyết, hắn hẳn là lại quá là rõ ràng tộc nhân bị đổ mùi vị. Có thể việc này chẳng những không có khiến cho có đồng lý tâm, ngược lại khiến cho nội tâm càng thêm bặm mẻo. Cái gọi là, bởi vì đã từng xối qua mưa, cho nên muốn đem người khác dù bẻ gãy. Theo Tư Mã Ý, hắn phi thường ủng hộ Tào Tháo loại này giết gà dọa khỉ hành vi. Đồ đầu đảng tội ác chi địa, để đất thuộc nhóm này điều dân biết, tạo phản là phải bỏ ra đại giới. Nếu không đem bỏ qua, chẳng phải là tại nói cho người thủ, cho dù ngươi tạo phản cũng không có việc gì, dù sao chính phủ cuối cùng sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Cho nên đối mặt Tào Tháo quyết định, Tư Mã Ý cảm giác hai tay tán thành. Pháp chính bội la lên: "Ngụy Vương, lạm sát kẻ vô tội, sợ mất đất thuộc dân tâm a. Thêm huyện dân chúng mặc dù từ tặc, nhưng nhiều vì bức hiếp, xin vọng quan thứ." Tào Tháo trong mắt hàn quang lóe lên, hỏi lại: "Dân tâm? Tạo phản dân tâm sao? Hiếu trực quá nhân hậu. Hôm nay không giết, ngày mai liền có càng nhiều người bắt trước Mã Tần, Cao Thắng. Liền không để ý pháp chính chờ quan viên khuyên can, khăng khăng hạ lệnh, tàn sát thêm huyện dân chúng. Tư Mã Ý thấy thế, túi thấp chấm đất, Ngụy Vương, thần có một lời. Tào Tháo liếc xéo hắn liếc mắt một cái, nói: Tư Mã Ý thẳng thần, mắt sáng như đuốc, vương giả chi chính, làm bày ra ân tại bên ngoài, giấu uy vào trong. Nay thêm huyện chi đồ, chính là lập uy cử chỉ. Nhưng Ngụy Vương vạn kim thân thể, không nên thân đi này hình. Hắn lần nữa thật sâu một bái, thần nguyện làm thay. Nói bóng gió, đều danh ta đến lưng, ích lợi Tào tổng người đến hưởng. Đây là một cái khá cao e cờ hành vi. Trên cổng thành bỗng nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại tinh kỳ phần phật thanh âm. Tào Tháo lại nheo mắt lại, lần đầu nghiêm túc dò xét cái này ngày thường điệu thấp Tư Mã Trọng Đạt. Ồ, Tào Tháo trong thanh âm mang theo vài phần nghiền ngẫm, Trọng Đạt nguyện thay mặt đi một mình này bất nhân sự tình. Tư Mã ý mặt không đổi sắc, đắc, lôi đỉnh mưa móc, đều là thiên ân. Ngụy Vương đã xá tư bên trong, ân đức trải rộng. Nay thêm huyện làm hình, chính là chính quốc pháp. Thân bất quá thay mặt đi thiên phạt mà thôi. Tào Tháo nghe vậy cười to, tiếng cười tại trên tường thành quanh quẩn. Hắn vỗ Tư Mã ý bả vai, tán dương, thiện. Trọng Đạt đã có ý đó, cô ha có không từ lý lẽ. Liền quay người đối sau lưng Tào Hữu nói, truyền lệnh tăng quân, tạm về Tư Mã ý tiết chế. Tư Mã ý tiếp nhận lệnh tiễn lúc, đầu ngón tay nhỏ không thể thấy run rẩy một cái trước mắt. Cái này tựa hồ là hắn vì Tào Tháo hiệu lực đến nay, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tiếp quản binh quyền. Bởi vì đây là Tào Tháo đối với hắn lần đầu tán thành. Hắn tâm niệm vừa động, chật vững như bàn thạch. Quay thân đối phó tướng phân phó nói, đóng chặt bốn môn, theo hộ tịch sách tăng người, một hộ không được bỏ sót. Giờ dậu ba khắc, bắt đầu hành hình. Quân Tào tướng sĩ tuân lệnh, đao kiếm ra khỏi vỏ, thẳng hướng bất lực dân chúng. Tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, máu tươi nhuộm đỏ thêm huyện thổ địa. Tào Tháo thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến cuối cùng một tiếng kêu rên biến mất tại trời cao bên trong. Như vậy chuyện, vô luận là Tào Tháo hay là quân Tào, đều không phải lần thứ nhất. Nội tâm của bọn hắn không có sinh ra mảy may gợn sóng. Ngày ấy thêm huyện, tiếng kêu rên tiếp tục đến đêm khuya. Tư Mã Ý sai người đem thi thể phân tầng đống điện, trộn lẫn lấy đắp đất, tại thành Nam xây lên một tòa dọa người kinh quan. Chỗ cao nhất cắm Mã Tần, Cao Thắng thủ cấp, phía dưới tầng tầng điện điện đều là thêm huyện dân chúng thi hải. Cuối cùng, hắn tự mình để tự tại bia đá, địch dân chi giám. Màn đêm buông xuống lúc, thêm huyện đã là một tòa thành chết. Màn đêm buông xuống trong quân đại trướng, Tào Tháo đọc qua Tư Mã Ý trình lên đổ thành danh sách, lại chính xác đến mỗi hộ nhân khẩu, tuổi tác, giới tính. Hắn dương mắt nhìn về phía trong trướng đứng xuôi tay Tư Mã Ý, nghe nói Trọng Đạt còn xây kinh quan. Tư Mã Ý không người đáp, loạn thần tặc tử, làm phơi thây thị chúng, lấy giới về sau. Tào Tháo trầm mặc nửa ngày, thật lâu chậm rãi mở miệng, ngày xưa cô chỉ nói ngươi làm việc cẩn thận hơn người, không nghĩ những làm việc lại như thế. Hắn châm trước một lát. Chu Toàn. Sau ba ngày, đại quân khải hoàn thành đô. Tiệc ăn mừng bên trên, Tào Tháo trước mặt mọi người tuyên bố, Tư Mã Ý gặp thời quyết đoán, có thể làm chức trách lớn. Ngay hôm đó lên, thu thành đô lệnh, tổng lĩnh kinh kỳ chính vụ. Lời vừa nói ra, cử tọa xôn xao. Chương 359, thiện ác có báo, gian hùng bị lệ quỷ lấy mạng, 3, chương 359, thiện ác có báo, gian hùng bị lệ quỷ lấy mạng, 3, cái này chức vị từ trước đến nay từ Tào thị thân tộc hoặc đất thuộc trọng thần đảm nhiệm. Tào Công xưa nay yêu thích này huynh Tư Mã Lãng, cho dù thụ này lệnh cũng nên giúp cho này mình. Làm sao sẽ cho Tư Mã Ý? Cái này Tư Mã Ý theo quân ra ngoài bình cái phản, đến tuột cùng lập xuống cỡ nào kỳ công? Tư Mã Ý vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Hắn hiểu được, đồ thành ngày đó, hắn làm ra một cái sáng suốt quyết định, chính mình có thắng. Tào Tháo chậm rãi đi xuống dài, đi vào Tư Mã Ý trước mặt, trầm giọng nói, Trọng Đạt có biết, cô từ trước đến nay không thích mượn cớ che đậy người. Tư Mã Ý sắc mặt cung kính, không kiêu ngạo không tự ti đáp, thần chỉ biết vì Ngụy Vương phân ưu. Tào Tháo nhìn chằm chằm hắn thật lâu, ném đến một vật. Tư Mã Ý tiếp được, là một phương thành đô lệnh ấn tín và dây đeo triện. Hảo hảo dùng cái này ấn. Tào Tháo ý vị thâm trường, cô không thích thay người. Nói xong, Tư Mã Ý rời khỏi ngoài điện. Gió đêm thổi, mới phát giác quần áo trong đã ướt đẫm. Hắn nắm chặt tấn tín và dây đeo triện, ngọc thạch góc cạnh cấn được lòng bàn tay đau nhức. Ngẩng đầu nhìn lại, thành đô thành quách ở dưới ánh trăng như cự thú ẩn nút. Hắn biết, từ tối nay trở đi, chính mình chân chính bước vào quyền lực ván cờ. Kia xa không thể chạm huyết hải thâm thủ, rốt cuộc phóng ra cái này báo thù bước đầu tiên. Màn đêm buông xuống, Tào Tháo trở lại thành đô vương cung, thể xác tinh thần đều mệt, ngã đầu liền ngủ. Nhưng mà vừa mới cho mắt, liền cảm giác âm phong trận trận, bên hai hình như có ngàn vạn tiếng rên rỉ. Trong thoáng chốc, hắn lại thấy vô số đấm máu đoan hồn tự ngoài điện tràn vào, đều là thê huyện chết thảm dân chúng. Có đoạn đầu, có tàn chi, càng có phụ nữ trẻ em khóc lóc không thôi. Nhao nhao đưa tay hướng hắn bắt tới, trong miệng thê lương kêu khóc, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Tào Tháo kinh hãi, đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo. Ngắm nhìn một phía, trong điện không có mờ ai, chỉ có dưới ánh nến, phản chiếu cột cung điện cái bóng như quỷ mị lắc lư. Hắn thở dốc thật lâu, mới biết làm động. Nhưng mà trong lòng hồi hộp khó tiêu, khó ngủ lại. Sau đó liên tiếp mấy đêm, đều là ác mộng liên tục. Hoặc thấy thêm huyện dân chúng vây giường lấy mạng, hoặc thấy Mã Tần, Cao Thắng để đầu nhìn hằm hằm. Thậm chí, lại mộng thấy Tư Mã Ý đứng ở vũng máu bên trong, đối với hắn âm trầm mà cười. Lập tức hóa thành ba ngựa, lại khát uống Tào thị chi huyết. Thẳng đến đem huyết hút khô, vừa mới thôi tuyệt. Tào Tháo xưa nay không tin quỷ thần, nhưng lần này dị mộng nhiều lần hiện, lại khiến cho hắn tâm thần có chút không tập trung, ban ngày cũng hoảng hốt bất an. Mấy ngày về sau, Tào Tháo triệu tập quần thần, trầm giọng nói, cô gần đây đêm không thể say giấc, mỗi lần hồi hộp mà tỉnh, không biết sao. Chúng quan diện tướng mạo dò xét, không thể đáp. Trình Dục chính là tiến lên đầu nói, Ngụy Vương, thành đô hành cung cũ điện lâu năm, sợ có âm khí tắc quái, không bằng lãnh tạo mới điện, lấy chân tà khí. Tào Tháo trầm ngâm một lát, vuốt cằm nói: "Thiện, cô dục xây một điện, danh kiến thủy điện, nhưng đất thuộc công tượng Tô Lầu, sợ vô lương công có thể nhờ." Chi Ngục nói: "Thành đô có một thợ khéo, tên gọi Trương Hằng. Thiện tạo cung thất, có thể gọi đến hỏi ra." Tào Tháo liền triệu Trương Hằng vào cung, mệnh này vẽ kiến thủy điện hình vẽ. Trương Hằng lĩnh mệnh, ít ngày nữa trình lên bản vẽ, họa chính là chín gian đại điện. Trước sau dãy hành lang có mái tương liên, lầu các nguy nga, mái cong đấu cùng, cực điểm trắng lệ. Tào Tháo lãng đồ đại hỉ, nói: "Này đồ rất hợp cô ý, nhưng như thế đại điện, cần cự một vì lương. Sợ đất thuộc vô này lương tài." Trương Hoành không người nói, rời thành 30 dặm, có một đầm sâu, danh gọi Long Đàm. Đầm bờ có một tử, danh gọi Long Tử. Từ bên cạnh có một gốc ngàn năm cổ thụ, cao hơn 10 trượng, thu có thể đếm được đây, chính là lương đống chi tài. Tào Tháo nghe vậy, lúc này hạ lệnh, tốc độ phái công tượng phạt chi. Mệnh lệnh một chút, chúng công tượng lập tức khởi hành. Nhưng không lâu liền hồi báo nói: "Này cây cứng rắn như sắt, búa cưa không bảo. Chặt chi tắc tranh nhưng có âm thanh, lại không thể gây tổn thương cho này mảy may." Tào Tháo không tin, tự mình dẫn mấy trăm kỵ đi tới xem. Đến gọt Long Tử trước, quả thấy một gốc cự cây lê, đứng thẳng cao ngất che trời. Cành lá tùm như hoa cái, xuyên thẳng bất tiêu. Thân cây trắng kiện, hoa văn như long lân quay quanh, ẩn ẩn có linh dị chi khí. Tào Tháo nhìn chăm chú thật lâu, hạ lệnh: "Cô xưa nay không tin quỷ thần yêu tả, nhanh chóng cùng ta phạt chi." Lời còn chưa dứt, chợt có mấy tên hương lão vật ra, quỳ xuống đất khóc giả nói: "Ngụy vương không thể. Này cây chính là thần mục, mấy trăm năm qua phù hộ nơi đây, phạt chi tất chiêu thiên khiển." Tào Tháo nghe vậy giận dữ, nghiêm nghị quát lên: "Cô tung hoành thiên hạ hơn 40 trở. Từ thiên tử cho tới lê dân, đều sợ phục. Chỉ là một cây, cũng dám bằng được Lưu Bị, làm trái cô ý ư?" Nói xong, rút ra bội kiếm, tự mình vung chặt. Mũi kiếm chạm đến thân cây, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, tranh nhưng điên hai. Càng dọa người chính là, vỏ cây chỗ đau, lại chảy ra đỏ thắm máu tươi, tung tóe đầy Tào Tháo áo bảo. Tào Tháo thấy sự hoảng hốt, vội hỏi người bên cạnh nói: "Công chờ thấy đại thụ chảy máu hay không?" Đám người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, nói không thấy được cái gì huyết. Tào Tháo ngạc nhiên, xoa xoa vết máu trên người, lại lấy tay thị chúng người, như thế rơi máu tươi, công chờ làm như không thấy. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lần nữa lắc đầu. Đại vương bàn tay hoàn hảo không chút tổn hại, chúng ta thực không thấy lấy máu tươi. Tào Tháo trong lòng càng thêm nghi ngờ không thôi, thầm nghĩ, hẳn là quỷ thần cùng ta tương thông. Chính là ném kiếm tại đất, trở mình lên ngựa, gấp trở lại cung trong. Màn đêm buông xuống canh hai, Tào Tháo ngủ nằm bất an. Ngồi một mình trong điện, giữa án chợp mắt, chợt thấy âm phong được khởi, ánh nến giết hết, cửa điện không gió tự mở. Một bóng đen phiêu nhiên mà vào, tóc dài cầm kiếm, thân mang tạo áo, vẻ mặt dữ tợn, trực chỉ Tào Tháo quát: "Ta chính là cây lê chi thần. Nhữ vọng tạo kiến thủy điện, lòng mang xoắn địch, dám phạt ta thần mục. Nay nhữ dương thọ sắp hết, ta chuyên tới để lấy nhữ tính mệnh." Tào Tháo hoảng hốt, gấp hô: "Võ sĩ ở đâu?" Nhưng ngoài điện vắng lặng vô âm thanh, lại không một người trả lời. Tạo áo người huy kiếm chém liền, Tào Tháo hốt hoảng né tránh. Quát to một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, như muốn hôn mê. Từ đó, Tào Tháo bệnh tình nặng nề, lượt triệu danh y trần trị, đều thúc thủ vô sách. Ngụy vương trong phủ, dưới ánh nến, Tào Tháo nằm ở trên giường, trên trán nổi gân xanh, sắc mặt xanh xám. Hắn một tay ấn lại huyệt thái dương, một tay nắm chặt giường biên giới, đốt ngón tay trắng bệnh. Đau nhức sát ta vậy, gầm lên giận dữ, doa đến đứng hầu hai bên cùng nữ run lẩy bẩy, trong tay chén thuốc cơ hổ bừng không xong. Đại vương bất giận, y dịch quan lệnh quỳ gối trước giường, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Chúng thần đã dùng hết lương vương, làm sao này chứng quái dị, không phải dược thạch có thể y? Phế bật. Tào Tháo đột nhiên đem bên gối ngọc như ý ném ra, nện ở kêu y quan trên vai. Cô nuôi các ngươi làm gì dùng? Liền cái đầu đau nhức đều trị không hết. Đúng vào lúc này, ngoài điện truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Ngụy Lang Triệu Nghiễm bước nhanh đi vào, thấy trong điện bừa bộn, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hành lễ nói: "Đại vương, thần có chuyện quan trọng khởi bẩm." Tào Tháo miễn cưỡng mở ra vằn bệnh kia máu đôi mắt, nói: "Triệu Nghiễm hít sâu một hơi, đại vương có biết thần y Đồng Phụng hay không?" "Đồng Phụng?" Tào Tháo nhíu mày, chính là cùng Trương Cơ, Hoa Đà nổi danh kiến An Ba thần y đi. "Đúng vậy." Triệu Nghiễm trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nói tiếp: "Người này nguyên tại Viễn Châu làm nghề y, gần đây nghe nói này du lịch đến Ích Châu, hành y tế thế, thuốc đến bệnh trừ. Càng kỳ người, hắn chữa bệnh không lấy chút xu bạc, chỉ cầu khỏi hẳn người cắm hạnh năm cây. Nay hạ hành quen, hắn liền dưới tảng cây xây cất vào kho hạnh, lấy hạnh dễ cốc, cứu tế dân nghèo. Dân chúng đều xưng hạnh Lâm Xuân đoán này y thuật y đức, thế chỗ hiếm có. Tuyệt đối là biệt thước, kho công tại lúc." Tào Tháo nghe thôi, trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi đội người này hiện tại nơi nào. "Theo tham tử báo, Đồng Phụng hiện cư Nam Sương, cách này bất quá 3 ngày lộ trình." Tào Tháo chính là cố nén đau đầu, chống lên thân thể, nói: "Tốt, tốc độ phái khoái mã, đêm tối mời đến." "Ê." Triệu Nghiễm không người lĩnh mệnh. Sau 3 ngày, một áo xanh đạo nhân theo thị vệ vào phủ. Người này ước chừng 50 tuổi khoảng chừng, khuôn mặt gầy gò, hai mắt sáng ngời có thần. Gánh vác túi thuốc, đi lại nhẹ nhàng như đạp thanh mây. Chính là thần y Đồng Phụng. "Là người Sơn Gia Đồng Phụng, bái kiến Ngụy vương." Đồng Phụng chắp tay hành lễ, âm thanh trong sáng. Tào Tháo nghiêng người dựa vào trên giường, tinh tế dò xét người tới, nghe qua tiên sinh đại danh. "Cô cái này đau đầu chứng bệnh, chúng y đều ục thủ vô sách, không biết tiên sinh nhưng có lương vương." Đồng Phụng không đáp, thẳng tiến lên, mời đại vương đưa tay. Bắt mạch một lát, Đồng Phụng lông mày dần khóa. Lại xem Tào Tháo sắc mặt, vừa lưỡi, cuối cùng than nhẹ một tiếng: "Đại vương chi tận, không tại thấu lý, không tại huyết mạch, mà tại tâm thần." "Ồ." Tào Tháo nheo mắt lại, chỉ giáo cho. Đồng Phụng nhìn thẳng Tào Tháo, mắt sáng như đuốc, đại vương gần đây có thể từng đêm ngủ bất an, có thể từng mộng thấy cái gì dị tượng. Tào Tháo hơi biến sắc mặt. Nguyên lai hắn mấy ngày liền ác mộng quân thần, mỗi lần nhắm mắt liền thấy vô số huyết mặt oan hồn lấy mạng. Có Lữ Bá Sa một nhà, có Từ Châu dân chúng, càng có gần đây thêm huyện bị đổ phụ nữ trẻ em. Những này mộng cảnh như rọi trong xương, làm hắn ăn ngủ không yên. Tiên sinh như thế nào biết được? Tào Tháo âm thanh trầm thấp. Đại vương giữa lông mày hắc khí quấn quanh, tấn đường phát ám, đây là tâm thần chịu nhiễu hiện ra. Đồng Phụng thẳng thắn, này không phải là bình thường tật bệnh. Quả thật giết nghiệp quá nặng, ma chướng quân thân. Chúng huyết thuật, cho nên sinh ra ảo giác. Trong điện thoáng chốc yên tĩnh. Bọn thị vệ, ý quan đều nín hơi cúi đầu, không dám dương mắt. Tào Tháo sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày mới nói, theo tiên sinh ý kiến, bệnh này làm như thế nào trị liệu? Đồng Phụng thản nhiên nói, thời chuông phải do người buộc chuông. Đại vương sau này nếu có thể nhiều làm việc thiện chuyện, tạo phúc dân chúng, tự nhiên tà ma bất xâm. Hôm nay thiên hạ rối loạn đã lâu, lê dân đồ thán. Lưu Huyền Đức ba hưng hán thất, dân tâm sở hướng. Đại vương sao không nâng đất thuộc chi chúng quy hàng triều đình? Kể từ đó, đất thuộc dân chúng cùng trung nguyên dân chúng đều có thể miễn đi họa chiến tranh. Đại vương cũng có thể dỡ xuống gánh nặng, an tâm điều dưỡng. Làm việc thiện tích đức, ngày sau nhất định có thể phúc thọ kéo dài. Lời vừa nói ra, cả điện xôn xao. Triệu Nghiêm sắc mặt trắng bệnh, gấp hướng Đồng Phụng nháy mắt, đã thấy đạo nhân thần sắc tự nhiên, không hề sợ hãi. Tào Tháo đột nhiên ngồi thẳng thân thể, trong mắt hàn quang bắn ra, tiên sinh để cô chủ tội. Cô có gì tội? Đồng Phụng không lùi mà tiến tới, âm thanh réo rắt như trùng, đại vương đương năm tự trung lưu huyện chạy nạn lúc, tàn sát Lữ Ba Sa một nhà chín thanh. Trinh phạt Từ Châu, giết đến gà chó không dư, tứ thủy vì đó không lưu. Gần đây lại bởi vì nghi thêm huyện dân chúng tư tặc, càng đem một huyện vô tội đều tàn sát, xây làm kinh quan. Này không phải sai lầm, như thế nào sai lầm? Lớn mật. Tào Tháo vô bàn đứng dậy, đau đầu dường như trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là căm giận ngút trời. Cô đây là vì thiên hạ kế, có chút bất đắc dĩ. Há không nghe, thà ta phụ người, không để người phụ ta. Ngươi một giới thảo dân, sao dám vọng nghị triều chính? Trừ Lý Dực bên ngoài, còn không có cái thứ hai dám ngay trước mặt Tào Tháo âm dương quái khí hắn người. Lý Dực có thế lực, có chỗ dựa, Tào Tháo chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Có thể Đồng Phụng tính là thứ gì? Một giới sơn dã thảo dân, cũng dám mở miệng địa mai ta. Bình thường người đối mặt Tào Tháo nổi giận, phần lớn sẽ dọa đến run chân. Dù sao đao của hắn xưa nay không phân nam nữ lao hấu, có thể Đồng Phụng giờ phút này lại có vẻ rất bình tĩnh, chỉ là bất đắc dĩ thở dài nói: "Ai, sơn nhân ta dù có muôn vàn thuốc hay, có thể trị bất bệnh, có thể duy trì có trị không được nghiệp chướng. Đại vương như còn muốn mạng sống, chỉ có quay đầu là bờ." Tào Tháo giận quá thành cười: "Tốt, khá lắm thần y y. Rõ ràng là Lưu bị phái tới gian tế, dục loạn ta quân tâm. Người tới." Ngoài điện giáp sĩ nghe tiếng mà bảo: "Đêm này cùng đồ giải vào đại lao, chặt chẽ thẩm vấn." Tào Tháo nghiêm nghị quát: "Đồng Phụng bị giáp sĩ áp ở hai tay, lại thần sắc ung dung, trước khi đi quay đầu lại nói: "Đại vương, bệnh nguy kịch mà không tự biết, dù biện thuốc tái thế cũng khó cứu vậy." Kéo xuống, Tào Tháo khàn giọng hét to, chán nổi gân xanh lên. Đợi Đồng Phụng bị áp đi, Tào Tháo đột nhiên lảo đảo một bước, đỡ lấy bàn trà. Đau đầu giống như thủy triều đánh tới, so lúc trước càng sâu 10 lần. Trước mắt hắn tối đen, trong thoáng chốc lại gặp vô số huyết thủ tự lòng đất rối ra, muốn đem hắn kéo vào vực sâu không đáy. "Đại vương!" Triệu Nghiễm đội vàng tiến lên nâng. Tào Tháo đẩy ra hắn, nghiến răng nghiến lợi: "Cha, cho cô điều tra kỹ cái này Đồng Phụng lai lịch. Như hắn quả nhiên là Lưu bị sai tới mật thám, cô muốn hắn sống không bằng chết." Nói cật, lần nữa hôn mê ngã xuống đất.